Chương 49, màu đen hoàng kim. Chương 49, màu đen hoàng kim. Sau nửa tháng, Phi Châu, trấn Viễn Thành. Tòa này do Lý Thần dùng gần trăm tên sở quân tính mạng của tướng sĩ và mấy ngàn thổ dân thi cốt. Trong vòng một tháng cưỡng ép tạo dựng lên thành trì, bây giờ đã đơn giản quy mô. Cao lớn đắp đất trên tường thành. Màu lót đen kim long cờ xí tại nóng rực làm trong gió giãn ra. Ngoài thành, Trịnh Mậu chính trần trụi cánh tay, lộ ra một thân màu đồng cổ khối cơ thịt. Chỉ huy mấy bạn tên từ La Mã áp giải tới nô lệ, đào xới sông hộ thành. Lý Thần thì đứng tại đầu tường, cầm trong tay kính viễn vọng một lỗ. Mặt không thay đổi giám thị lấy phương xa trên đường chân trời bất luận cái gì khả năng xuất hiện gió thổi cỏ lay. Ầm ầm, đại địa bắt đầu rất nhỏ chấn động. Lý Thần để ống dòng xuống, ánh mắt ngưng tụ. Chỉ gặp phương tây trên mặt biển, xuất hiện một mảnh che khuất bầu trời bóng ma khổng lồ. Trên trăm chiếc chiến thuyền khổng lồ cùng thuyền vận tải tạo thành hạm đội khổng lồ. Chính phá vỡ màu xanh lam sóng cả, hướng phía trấn Viễn Thành phương hướng lái tới. Cầm đầu kỳ hạm trên cột buồm, một mặt trương chữ xoáy kỳ, đón gió của ngũ. Là báo tử ca. Dưới thành Trịnh Mậu vứt bỏ trong tay roi, đen kịt trên khuôn mặt tách ra to lớn kinh hỉ. Lý Thần căng cứng gương mặt cũng lỏng xuống, khoe miệng khẽ động một chút, xem như cười qua. Một lúc lâu sau, trấn Tây Quốc công truyền báo, thân mang màu vàng đất sa mạc chiến giáp, nhanh chân đi xuống thuyền tấm. Phía sau hắn trên bến tàu, 100,000 đại sở tinh nhuệ chính như cùng nước thủy triều đen kịt, ngay ngắn trật tự đăng nhập. Cái kia cố hội tụ vào một chỗ thiết huyết sắc khí, làm cho cả trấn Viễn Thành trên không khí đều trở nên ngưng trọng. Báo tử ca, Trịnh Mậu một cái ôm gấu liền xuống tới, quả hương bổ giống như đại thủ tại trương báo trên áo giáp đập đến phanh phanh rung động. Ngươi cái cửa hàng, hay là lớn như vậy sức lực? Trương báo cười mắng một câu, đồng dạng cho Trịnh Mậu một cái dùng sức ôm. Hắn nhìn về phía một bên đi tới Lý Thần, đập bộ ngực hắn một quyền, tiểu tử ngươi có thể à? Một người liền dám mang theo hơn 2 vạn người hướng địa phương cất chim cũng không có này đâm. Thật đúng là cho ngươi làm xuống đến một tòa thành. Lý Thần trả lời đơn giản mà trực tiếp, trăm tên huynh đệ mệnh đuổi. Trương báo nụ cười trên mặt thu liễm một chút, hắn trùng điệp vỗ vô Lý Thần bả vai. Không sao, lão tử tới. Đêm đó, trấn Viễn Thành lâm thời soái phủ bên trong, đống lửa đang cháy mạnh. Một cái không biết tên, cùng loại linh dương phi châu giả thú bị nướng đến từ tư bốc lên dầu. Trương báo, Lý Thần, Trịnh Mậu ba người ngồi vây quanh một vòng. Không dùng bát, trực tiếp dùng dao cắt thịt, dùng túi ra rót rượu. Mẹ nó, ở trên biển trôi gần một tháng, trong miệng đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Trương báo kéo xuống một đầu tư lấy dầu chân thú, hung hăng cắn một cái, mơ hồ không rõ mắng. Trịnh Mậu hắc hắc cười ngây ngô, báo tử ca, hay là ngươi chỗ này thức ăn tốt, bọn ta ở chỗ này mỗi ngày gặm lương khô, đều nhanh quên thịt là cái gì mùi. Lý Thần không nói gì, chỉ là yên lặng đem nướng đến tốt nhất một miếng thịt, dùng dao mổ bên dưới, đặt ở Trịnh Mậu một bên trên mâm gỗ. Qua 3 lần rượu, Trương báo quệt miệng dầu, nhìn về phía Lý Thần, nói một chút đi, bên này tình huống như thế nào? Những cái kia đầu than đen, cấm không khỏi đánh. Lý Thần chuốt xuống một miệng lớn liệt kiểu, thanh âm bình thản. Dân phong bưu hãn, hung hãn không sợ chết. Lấy bộ lạc quần cư, quen thuộc địa hình, am hiểu đánh lén. Đơn binh chi lực, hơn xa trung nguyên chi dân. Hắn lại bổ sung một câu, bất quá, đầu óc không dùng được, chỉ nhận đao. Vậy thì dễ làm rồi. Trương báo nghe chút, mắt sáng rực lên. Lý Thần tiếp tục nói, nơi đây thổ dân, làn da ngăm đen, thân hình trắng kiện, lực lớn vô cùng, cực nhịn khốc nhiệt. A. Trương báo con mắt sáng lên. Hắn buông xuống trong tay chân thú, bu lại, khí lực rất lớn. Rất lớn. Lý Thần gật đầu, một cái thổ dân trắng niên có thể nâng lên 2 túi của lương trong sa mạc đi một ngày. Mẹ nó. Trương báo vô đuổi, thương phấn mà đứng lên, cái này không đều là có sẵn lao lực sao? Cho hết lao tử bắt lại. Hắn chỉ vào trên địa đồ mảnh kia rộng lớn đại lục màu đen, nước miếng văng tung tóe. Vậy hạ muốn chúng ta chiếm nơi này, ánh sáng chiếm có làm được cái gì? Đến cho nó lợi dụng. Từ chỗ này tu một đầu đường xi măng, một mực cho lão tử tu về La Mã thành, lại từ La Mã thành tu về Hàm Dương. Còn có bệ hạ nói cái gì mỏ kim cương, ngà voi rừng, tất cả đều cho lão tử móc ra, để bọn hắn ngày đêm càng không ngừng đào. Trịnh Mậu nghe được nhiệt huyết sôi trào, cũng đi theo đến quát, đối với bắt lại, để bọn hắn làm việc. Lý Thần nhìn xem giống như điên cuồng hai người, yên lặng lại uống một ngụm rượu. Hắn biết, theo trương báo cùng 10 vạn đại quân đến, mảnh này đại lục màu đen, chân chính ngày tốt lành, chấm dứt. Chỉnh đốn 3 ngày, trương báo đem 10 vạn đại quân cùng Lý Thần, Trịnh Mậu mang tới hơn 4 vạn người, một lần nữa chỉnh biên. Hắn tự mình dẫn 100,000 chủ lực, trang bị 30,000 chi mới tinh khai cương 2 năm thức súng lửa, như là một thanh nung đỏ quét hàn, hung hăng nóng tiến vào Phi Châu đại lục nội địa. Đại quân xuất phát ngày thứ 5, bọn hắn tại một mảnh thưa thất trên thảo nguyên, tao ngộ nơi đây lớn nhất một cái bộ lạc thổ dân liên minh, chừng gần 3 vạn người. 30,000 danh thủ cầm trường mâu, cung tiễn, trên mặt toa khắp thuốc màu chiến sĩ thổ dân, từ 4 phương 8 hướng đem sở quân đại doanh đoàn đoàn vây quanh. Bọn hắn phát ra ý nghĩa không do gào thét cùng chiến hống, thanh thế rung trời. Trương báo đứng tại một khung lâm thời dựng vọng lâu bên trên, nhìn phía dưới như là thủy triều màu đen giống như địch nhân, trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Truyền lệnh xuống, toàn quân ra doanh, kết phương trận. Đông, đông, đông. Nặng nghề tiếng chống trận vang lên. 100,000 sở quân, nện bước đều nhịp bộ pháp, đi ra doanh trại. Hàng phía trước mạch đao tay, bên trong hàng trường thương binh, xếp sau súng lửa tay. Từng cái to lớn sắt thép phương trận. Tại trên thảo nguyên chậm rãi triển khai, xâm nhiên sát khí xông thẳng lên trời. Thổ dân đầu lĩnh, một cái cưỡi ngựa vằn trắng hán, tựa hồ bị sở quân trận thế chọc giận. Hắn giơ cao một cây cắm đầy lông vũ cốt trượng, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Ô rồi, 30000 thổ dân như là vỡ đê hồng thủy, từ bốn phương tám hướng phát khởi công kích. Tam đột kích. Trương Báo lạnh lùng phun ra ba chữ: dự bị. Trong quân trận, các cấp sĩ quan tiếng gầm gừ liên tiếp. Hàng sau súng lửa tay đồng loạt giơ lên trong tay khai cương 2-5 thước súng lửa. Hàng thứ nhất, nhắm chuẩn, khai hỏa. Phanh 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 phanh. Mấy ngàn chi súng lửa đồng thời phun ra chí mạng ngọn lửa cùng khói đặc. Dây đặc đạn trì tạo thành một đạo tử vong mưa đạn, trong nháy mắt đảo qua sông lên phía trước nhất người thổ dân bảy. Công kích thổ dân như là bị cắt đổ lúa mạch, liên miên ngã xuống. Huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang vọng thảo nguyên. Nhưng mà phía sau thổ dân vẫn như cũ hung hãn không sợ chết dẫm lên đồng bạn thi thể, tiếp tục công kích. Hàng thứ hai, khai hỏa. Hàng thứ ba, khai hỏa. Liên miên bất tuyệt tiếng súng tại trên thảo nguyên tấu vang lên tử vong chương nhạc. Một vòng lại một vòng thế sạng, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Thổ dân thế trận xung phong, tại khoảng cách sở quân phương trận còn có 100 bước xa địa phương, bị ngạnh sinh sinh đánh sập. Kỵ binh xuất kích. Trương Bào rút ra bên hông chiến đao, hướng về phía trước đống nhiên vung lên. Sớm đã chờ đợi tại hai cánh mấy vạn thiết kỵ, phát ra một tiếng rung trời hò hét, như là hai thanh sắc bén cái kéo, hung hăng đâm vào thổ dân hỗn loạn trong trận hình. Chiến đấu biến thành một trận đơn phương đồ sát. Một tháng sau, toàn bộ Bắc Phi cũng tìm không được nữa một cái thành kiến chế bộ lạc thổ dân. Vô số sư tử, báo săn, ngựa bằn, heo cao cổ bị bắt sống, lắp đặt xe chở tù, chuẩn bị trở về Hàm Dương, phong phú bệ hạ hoàng gia lâm viên. Mà mấy chục vạn kế thổ dân thì bị đeo lên xiềng xích, như là súc vật bình thường bị xua đuổi lên thuyền. Bọn hắn sẽ được vận chuyển về địa trung hải ven bờ từng cái thần phục với đại sở tiểu quốc, dùng máu của bọn hắn mồ hôi vì đế quốc sáng tạo sau cùng giá trị. Một ngày này, Trương Báo ngay tại mới công chiếm trong một mảnh ốc đảo, quy hoạch lấy tòa thành tiếp theo tuyên chỉ. Một tên trinh sát lộn nhào vào bảo, khắp khuôn mặt là cuồng hỉ. Quốc công gia, tìm được, tìm được, tìm tới cái gì? Nôn nôn nóng nóng. Trương Báo không kiên nhẫn quát: màu đen nước. Bệ hạ nói loại kia sẽ nổi lên màu đen dầu. Trương Báo đống nhiên đứng người lên, một thanh nắm chặt trinh sát kia cổ áo. Ở đâu? Sau nửa canh giờ, Trương Báo tại một mảnh hoang vu đất cát trước, thấy được cái kia quỷ dị cảnh tượng. Một cái phương viên mấy chục trượng trong ao, chính lộc cộc mà bốc lên lấy màu đen chất lỏng sền sệt. Một cỗ mùi gây mũi tràn ngập ở trong không khí. Đây chính là dầu hỏa. Trương Báo duỗi ra ngón tay, dính một chút, đặt ở dưới mũi người người. Hắn nhìn không ra cái đồ chơi này có bất kỳ tác dụng, nhưng hắn nhớ kỹ bệ hạ ý chỉ. Người tới. Trương Báo thu tay lại, đối với sau lưng đi theo thân binh hạ lệnh: đem về bên này tất cả thùng đều cho láo tử lấy tới. Đem cái đồ chơi này, một dọn không dư thừa tất cả đều cho láo tử chứa vào. Chương 50, Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn. Chương 50, Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn. Cùng lúc đó, một bên khác, ngoài vạn dặm Úc Châu đại lục, lại là một phen khác cảnh tượng. Thời gian 3 tháng, đủ để cho mảnh này nguyên thủy thổ địa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lấy ba tòa quặng mỏ đại doanh làm trung tâm, từng đầu rộng lớn bằng phẳng đường xi măng trải ra. Con đường hai bên là mảng lớn bị khai khẩn đi ra đồng ruộng. Xanh mơn mận lúa mạch non cùng hạt óc, tại Úc Châu súng túc dưới ánh mặt trời khỏe mạnh trưởng thành, biểu thị một cái bội thu mùa. Chỗ càng cao hơn, từng tòa do cự một cùng đắp đất xây thành giản dị thành trại đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo thành đại sở trên vùng đại lục này vững chắc nhất thống trị thiết điểm. Bến tàu xây dựng thêm mấy lần bến cảng, giờ phút này chính là một mảnh bận rộn. Vô số bị bắt làm tù binh thổ dân lao công, tại người sở giám sát roi ra cùng quát lớn bên dưới, đem từng dương xếp chồng chất chỉnh tề hàng hóa vận chuyển lên thuyền. Trong những dương kia, tràn đầy vàng óng ánh tỏi vàng, đen nhánh tỏa sáng than đá, cùng từng bó trải qua sơ bộ xử lý, trắng loáng như tuyết lông cừu. Những thuyền này mục đích là Đông Doanh quận. Ở nơi đó, những này đến từ đại lục mới tài phú sẽ được thay đổi trang phục đến to lớn hơn viễn dương hạm đội bên trên, cuối cùng vận chống đỡ đế quốc đô thành Hàm Dương. Vì đế quốc cố máy chiến tranh rót vào liên tục không ngừng động lực. Số một đại doanh bây giờ đã bị mệnh danh là Trấn Hải Thành. Trong phủ thành chủ, lại tiểu ngũ nghiêng dựa vào một tấm dùng cả khối án mộc chế tạo trên ghế mảnh, trong tay vuốt vuốt một thanh chùy thủ sắc bén, trong miệng ngậm một cọng cỏ thân, buồn bực ngán ngẩm. Ngoài cửa sổ là đến hàng vạn mà tính thổ dân lao công, ngay tại xây dựng Trấn Hải Thành đạo thứ hai tường thành. Hô tiếng hào, roi quật không khí giòn vang, giám sát tiếng chửi rủa xen lẫn thành một mảnh. Mẹ nó, thật chán. Lại tiểu ngũ ngáp một cái, đem chùy thủ cắm vào vỏ đao lại. Báo tử ca bọn hắn tại Phi Châu bên kia khẳng định mỗi ngày có cầm đánh, mỗi ngày có thịt ăn. Bọn ta ngược lại tốt, chứ bắt chút không trải qua đánh thổ dân, chính là nhìn xem bọn hắn làm việc, trong miệng đều nhanh nhạt méo vô vị. Hắn hoài niệm lên ban đầu ở trên Đông Hải, cùng các lộ hải tặc thủy phỉ chém giết thời gian. Đó mới là đàn ông nên làm sự tình. Nhưng vào lúc này, một tên phụ trách tuần sát bờ biển binh sĩ lộn nhào vào, trên mặt là hỗn tạp sợ hãi cùng mừng như điên phức tạp thần sắc. Quốc công gia. Binh sĩ thanh âm đều đang phát run. Biển, bờ biển, Côn, là Côn a. Côn. Lại tiểu ngũ nhất cái giật mình, đột nhiên từ trên ghế bắn lên. Tấm kia rộng lớn ghế bành bị hắn mang đến hướng về sau lật, đập xuống đất phát ra tiếng vang. Hắn một thanh nắm chặt binh sĩ kia cổ áo, hai mắt trừng giống như trung đồng. Ngươi nói cái gì? Côn. Thiên chân vạn sát. So chúng ta bảo thuyền còn lớn hơn. Mắc cạn. Ngay tại phía đông trên bờ cát, lại tiểu ngũ vứt xuống binh sĩ kia, không chút nghĩ ngợi, quay người liền hướng bên ngoài sông. Hắn thậm chí không đi cửa chính, trực tiếp từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống, rơi xuống đất lăn mình một cái, hướng phía bờ biển phương hướng chạy như điên. Khi lại tiểu ngũ đuổi tới phía đông mảnh kia mới phát hiện hình nguyệt nha vịnh biển lúc, cả người đều bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi. Chỉ gặp một đầu khó mà dùng ngôn ngữ hình dung quái vật khổng lồ, chính vô lực nằm nghiêng tại bãi cát màu vàng bên trên. Thân thể của nó so trong hạm đội lớn nhất chủ hạm còn muốn khổng lồ mấy lần. Toàn thân bày biện ra một loại thâm thúy màu xanh đen, làn da bóng loáng, dưới ánh mặt trời phản xạ như kim loại quang trạch. Đầu lâu to lớn bên trên, một con mắt liền so vạc nước còn lớn hơn. Giờ phút này, con mắt kia chính khó khăn chất động, toát ra một loại đau thương cùng bất lực. Mỗi một lần hô hấp đều sẽ theo nó đỉnh đầu lỗ thoát khí bên trong, phun ra cao tới mấy trượng hơi nước. Vịnh biển chung quanh sớm đã tụ tập mấy ngàn tên lính cùng lao công. Tất cả mọi người bị cái này như là trong thần thoại đi ra sinh vật, dọa đến không dám tới gần, chỉ có thể xa xa vây xem, phát ra trận trận kinh hô. La côn, thật là Sơn Hải kinh thảo luật côn. Chơi ạ, thứ này một ngụm có thể nuốt vào một chiếc thuyền đi. Nó tại sao lại ở chỗ này? Là hải thần nổi giận sao? Lại tiểu ngũ không để ý đến đám người nghị luận. Trong con mắt của hắn không có sợ hãi, chỉ có một loại gần như điên cuồng nóng bỏng. Hắn nhìn thấy không phải cái gì trong biển cự thú, mà là một phần đủ để cho bệ hạ Long Nhan cực kỳ vui mừng tiên đại công phẩm. Đều mẹ nó thất thần làm gì? Lại tiểu ngũ hướng về phía đám người phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Cứu sống nó, không thể để cho nó chết rồi. Hắn bắt đầu hạ đạt liên tiếp gấp rút mà rõ ràng mệnh lệnh. Tất cả mọi người động, cầm lên thùng nước, đi cho nó trên thân tới nước. Nhanh, đừng để nó làm. Công binh doanh, đem tất cả bàn kéo cùng thô nhất dây thừng đều cho lão tử kéo tới. Tại nó dưới thân đào cát, chúng ta đem nó đẩy về trong biển. Truyền lệnh cho hạm đội, để tất cả thuyền đánh cá xuất động, đem chúng ta mang tới, tất cả lưới đánh cá, tất cả đều ngay cả đứng lên. Đem cái này vịnh biển cửa ra bảo, cho lão tử đóng chặt hoàn toàn. Nhanh, nhanh, nhanh. Lại tiểu ngũ mệnh lệnh, như là một tể cường tâm châm, để đám người hỗn loạn trong nháy mắt tìm được chủ tâm cốt. Cả trấn hải thành đều động viên đứng lên. Mấy bạn binh sĩ cùng lao công, tại các cấp sĩ quan chỉ huy bên dưới, bắt đầu tràng sử này không có tiền lệ hành động cứu viện. Từng thùng nước biển bị hất vây tại cự thú trên thân, để nó phát ra một tiếng trầm thấp mà kéo dài kêu to. Các công binh dùng tốc độ nhanh nhất, tại cự thú dưới thân đào ra một đầu thông hướng nước sâu to lớn cống rãnh. Mấy trăm cây thô to dây thường bị cố định tại cự thú trên thân, một đầu khác kết nối với mười mấy cái to lớn bàn kéo. Một, hai, ba, kéo. Tại mấy bạn người cùng kêu lên hò hét bên trong, bàn kéo bắt đầu chậm rãi chuyển động. Cái kia to lớn như núi cao cự thú, vậy mà thật bị từng chút hướng phía biển cả phương hướng kéo lấy. Nhưng vào lúc này, Vưu Dùng cũng nghe hỏi chạy đến. Khi hắn nhìn thấy trước mắt này tấm mấy bạn người đồng tâm hiệp lực, lôi kéo một đầu thần thoại cự thú tráng quan tràng diện lúc, cho dù là trí kế bách xuất hắn, cũng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn đi đến toàn thân nước đấm, ngay tại tự mình chỉ huy lại tiểu ngũ bên người. Nhìn xem đầu kia đã nửa người trở lại trong biển, chính ra sức bãi động cái đuôi lớn quái vật khổng lồ. Lại nhìn một chút nơi xa trên mặt biển, ngay tại bố trí một tấm vượt ngang toàn bộ vịnh biển lưới lớn đội tàu. Vưu Dùng hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái. Tiểu ngũ, cái này, chẳng lẽ ngài là muốn lại tiểu ngũ lau mặt một cái bên trên nước biển cùng mồ hôi? Quay đầu, lộ ra một cái chất phác mà không gì sánh được cùng dã dáng tươi cười. Hán quạt hương bổ giống như đại thủ, nặng nề mà đập vào Vưu Dùng trên bờ bay. Ha ha ha, Vưu tiên sinh, lần sau cho bệ hạ viết tấu chương thời điểm, đừng quên cho ta nâng lên một câu. Lại tiểu ngũ duỗi ra tráng kiện ngón tay, chỉ hướng đầu kia tại bị phong khóa vịnh biển bên trong, chậm rãi tới lui cử thú. Thanh âm của hắn, tràn đầy không có gì sánh kịp tiêu ngạo cùng hưng phấn, vang vọng toàn bộ bãi biển. Liền nói ta lại tiểu ngũ, tại Úc Châu, cho bệ hạ tìm cái đại gia hỏa. Chúng ta lần này, cho bệ hạ đưa cái sống côn trở về. Chương 51, Hắc Kim Đế Quốc. Chương 51, Hắc Kim Đế Quốc. Hàm Dương, Kỳ Lân Điện. Triệu Phong vừa mới xử lý xong một chồng liên quan tới các nơi ngày mùa thu hoạch cùng thuế phú tấu chương. Chính đoan lên chén trà, chuẩn bị nhuận nhất nhuận hơi khô chát chát tiết hầu. Nhưng vào lúc này, ngoài điện truyền đến hai tiếng cơ hồ là đồng thời vang lên, nhưng lại phong cách khác lạ tuân lệnh. 800 dặm khẩn cấp, Đông Hải hạm đội tấu. 800 dặm khẩn cấp, Tây Cảnh Viễn Trinh quân tấu. Một nam một bắc, một đông một tây. Hai phần đến từ đế quốc xa xôi nhất biên cương quân tỉnh, như là hai đạo kinh lôi, đồng thời đã tới đế quốc quyền lực trung tâm. Triệu Phong để chén trà xuống, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hắn biết, chính mình giải ra hai tấm lưới lớn, rốt cục truyền về tin tức. Rất nhanh, hai tên phong trần mệt mỏi người mang tin tức bị đưa vào trong điện. Một cái toàn thân mang theo gió biển dâm đãng khí tức, làn da bị phơi đen kịt, một cái khác thì đầy mặt báo cát, bờ môi khô nước, phản phất mới từ trong sa mạc đi tới. Hai người trình lên hai cái giống nhau như lúc dùng xi đóng kín hộp sắt. Triệu Phong mở ra trước đến từ Úc Châu cái kia. Bên trong là càng dùng cái kia quen thuộc bút tích viết liền tấu chương, cùng một túi nhỏ dùng cẩm nang chứa chữ nặng cắt vàng. Tấu chương nội dung, không rõ chi tiết báo cáo Úc Châu tình hình gần đây. Từ ba tòa đại doanh kiến thiết, đến thủy nê lộ trải, lại đến đối với thổ dân tiêu diệt toàn bộ cùng nô dịch, hết thảy đều tiến hành đến đâu vào đấy. Càng dùng tại trong tấu chương, dùng một loại gần như cùng nhiệt giọng văn, miêu tả trên vùng đại lục kia lấy không hết hoàng kim, than đá cùng quặng sắt. Trong câu chữ, đều lộ ra một cố vì đế quốc khai cương thác thổ tự hào cùng hưng phấn. Triệu Phong thấy liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Những này đều tại trong dự liệu của hắn. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy tấu chương bộ phận sau, do lại tiểu ngũ khẩu thuật, càng dùng viết thay nội dung lúc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, lập tức trở nên cổ quái. Khắc, lại quốc công tại trấn Hải Thành Đông Bộ bị biển, bắt được cự thú một đầu. Kỳ hình như cá, nó thể như sơn, phun khí thành sương mù, tiếng như long âm. Lại quốc công tìm đọc cổ tịch, nghi là thượng cổ thần thú côn. Đây là trời ban điểm lành, điềm báo ta đại sở quốc vận hưng vượng. Lại quốc công đã hạ lệnh, phong tỏa vịnh biển, ngày đêm tự cho ăn, đợi nó thể trắng, liền muốn xuất phát, cuối cùng mấy tháng, đem nó dâng cho Hàm Dương, là bệ hạ chúc. Phúc, Triệu Phong một miệng nước trà nhịn không được, trực tiếp phun tới. Hắn nhìn xem tấu chương bên trên hiến côn tại Hàm Dương mấy chữ này. Đầu tiên là sững sờ, lập tức bạo phát ra một trận kinh thiên động địa cười to. Ha 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 ha. Cái này lại tiểu ngũ. Cái này khờ hàng. Ha 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 ha. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh đi ra. Côn. Đó không phải là cá voi sao? Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra lại tiểu ngũ cái kia khờ hàng. Đứng tại trên bờ cát, chỉ vào một đầu mắc cạn cá voi xanh. Nước miếng băng tung tóe chỉ huy mấy bạn người, muốn đem nó còn sống sách về Hàm Dương buồn cười tràn diện. Từ Úc Châu đến Hàm Dương, vượt ngang hơn phân nửa địa cầu, dùng làm bằng gỗ thuyền buồn vận một đầu sống cá voi xanh. Con hàng này là thực có can đảm muốn a. Cái này cần hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực? Chỉ sợ còn chưa tới Đông Doanh quận, đại gia hỏa kia liền phải biến thành một thuyền cá voi thì khô. Vậy hạ một bên nội thị bị Triệu Phong phản ứng giật nảy mình, cẩn thận từng ly từng tí đưa lên khăn mặt. Không sao, không sao. Triệu Phong khoát tay áo, lau đi khỏe miệng nước trà, trên mặt vẫn như cũ là không cầm được ý cười. Chấm chỉ là bị ta đại sở tướng sĩ trung tâm cho cảm động đến. Hắn cầm lấy chú bút, tại một tấm thánh chỉ trống không bên trên, múa bút thành văn. Lại tiểu ngũ trung tâm đáng khen, nhưng côn chính là trong biển thần vật, ly thủy thì vong. Lặn lội đường xa, tại thần vật có hại, với đất nước lực có hao tổn, thực không thể làm. Lấy làm cho, tại trấn hải thành đông định biển, xây xem côn đài. Đêm này côn cực kỳ nuôi dưỡng, lại bắt chút cá mập, cự giải các loại trong biển kỳ vật, cùng nhau nuôi nhốt. Cho là ta đại sở tướng sĩ thay quân vòng đóng giữ lúc, thưởng thức chi dụ. Chấp Úc Châu, không nuôi người rảnh rỗi, cũng không nuôi nhà côn, để nó cho các tướng sĩ giải buồn, cũng coi là vật tận kỳ dụ. Khắc, lại tiểu ngũ bắt côn có công, tiền thưởng ngàn lượng, lấy đó ngợi khen. Viết xong, hắn đem thánh chỉ cùng một phong cổ vũ càng dùng tự tay viết thư cùng nhau chứa vào hộp sắt, giao cho người mang tin tức. Xử lý xong cái này không biết nên khóc hay cười hiến côn sự tình, Triệu Phong tâm tình tốt không ít. Hắn hít sâu một hơi, mở ra một cái khác đến từ phi châu hộp sắt. Hộp sắt vừa mở, một cỗ hôn tạp khói lửa cùng mùi máu tươi khốc nhiệt khí tức đập vào mặt. Tấu chương là Lý Thần cùng Trương Báo liên danh chỗ bên trên. Lý Thần chữ viết hoàn toàn như trước đây băng lãnh ngắn gọn, tràn đầy không mang theo tình cảm số lượng. Trận chiến mở màn, quân ta vong trăm người, chém địch 3000, lập trấn biến hành. Trương Quốc công xuất đại quân đến, hợp binh một chỗ, kế 140. 000 sau 3 ngày, cùng thổ dân liên minh 30. 000 chiến tại Thảo Nguyên, quân ta lấy khai cương 2 năm tức súng lửa tam đoạn kích, giết địch hơn 2 vạn, kỵ binh xuất kích, chém đầu 8000, thủ binh hơn ngàn. Trận chiến này, quân ta không chỗ bỏ mình, thương hơn trăm. Hơn tháng, bình định Bắc Phi chư bộ rơi, chém đầu 100. 000, thủ binh hơn 30 vạn. Thu hoạch nô lệ, đã phân nhóm áp vận đến địa trung hải tất cả bến cảng, hoặc là lao lực, hoặc là thương phẩm, lấy phong phú quốc khố. Tấu chương cuối cùng là Trương Báo con rồng kia phi phượng múa chưa biết, tràn đầy cuồng dã cùng hưng phấn. Vậy hạ, ta cùng Lý Thần tiểu tử kia tìm được ngài nói loại kia màu đen dầu. Ngay tại một mảnh trong đất cát, lộc cộc ra bên ngoài bốc lên, cùng nước sôi giống như mùi vị kia nước núi con. Ta suy nghĩ cái đồ chơi này cũng không thể ăn cũng không thể uống, nhưng ngài nếu để, khẳng định là cái bà bối. Ta đã phái người đem ao kia cho vây quanh dùng mấy ngàn cái thùng gỗ lớn, đem cái kia dầu đen tất cả đều gói lại. Vậy hạ, cái đồ chơi này đến cùng có cái gì dùng? Ngài cho bọn ta lộ cái chân tướng, bọn ta cũng tốt tiếp lấy cho ngài tìm. Dầu hỏa. Triệu Phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trái tim không tự chủ cuồng loạn mấy lần. Sau đó đứng người lên, bước nhanh đi đến cái kia to lớn Khôn Dư Vạn Quốc toàn bộ bản đồ trước. Ánh mắt của hắn gắt gao đính tại Phi Châu cùng Trung Đông mảnh kia trên thổ địa rộng lớn. Nếu như nói Úc Châu mỏ vàng là đại sở đế quốc máy này cô máy chiến tranh hoàng kim bánh răng, cái kia Phi Châu dầu hỏa chính là máy móc này tương lai thăng cấp thay đổi triều đại, từ hơi nước thời đại bước về phía động cơ đốt trong thời đại huyết dịch. Tốt, tốt một cái Trương Báo, tốt một cái Lý Thần. Triệu Phong siết chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều đang thiêu đốt. Hắn lần nữa cầm lấy chú bút. Lần này, đầu bút lông của hắn tràn đầy sát phạt cùng tiết huyết. Trương Báo, Lý Thần, chính mẫu nghe chỉ. Bắc Phi chi địa đã bình định, nên lập tức đi vào kiến thiết. Chấn mệnh các ngươi, lấy 300.000 nô lệ làm cơ sở, tại trấn Viễn Thành cùng La Mã Thành ở giữa, xây dựng một đầu song hướng 6 làn xe chi thủy bùn con đường. Ven đường lắp đặt nhiều đốt lửa báo động, thành lập binh trạm, bảo đảm thương lộ thông suốt. Về phần cái kia màu đen thần du, chính là trời ban ta đại sở chi thánh vật. Nó dùng vô tận, liên quan đến quốc vận. Lấy Trương Báo tự mình dẫn 50.000 đại quân, đem cái kia dầu lao trong ba dặm liệt vào cấm địa. Đào sâu rộng gió xét, phàm có cùng loại dầu lao chi địa đều là chia làm cấm khu, ngày đêm trông coi. Đem tất cả khai thác ra thần du, dùng đặc chế thùng sắt bị kín, trở về Hàm Dương, chấm tự có đại dụng. Khắc, Phi Châu đại lục, sản vật phi nhiêu, dân phong ngu muội. Khi bắt trước Úc Châu chi pháp, lấy chiến dưỡng chiến, lấy nô nuôi chiến. Tất cả người phản kháng đều là đồ chi. Tất cả thuận theo người đều là nô chi. Đào quáng, sửa đường, trồng trọt, đốn tuổi, để bọn hắn dùng mồ hôi và máu vì ta đại sở quật khởi, cống hiến cuối cùng một phần lực lượng. Chớ muốn mảnh kia đại lục màu đen, mỗi một tấc đất đều chảy xuôi là lớn sở sáng tạo tài phú. Viết xong cái này phong tràn đầy huyết tinh cùng dục vọng thánh chỉ, Triệu Phong chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn nhìn xem ngoài điện xanh thẳm bầu trời, nhếch miệng lên một tia lánh khốc đường cong. Một cái thời đại hoàng kim, một cái hắc kim thời đại. Đông tây hai tuyến, hai cánh cùng bay. Đây cũng là lớn sở, lập xuống đứng ngạo nghễ vạn thế căn cơ. Hắn để bút xuống, đối với bên cạnh Lăng Thương phân phó nói, đi, đi truy nguyên chỗ nhìn xem. Trâm bỗng nhiên nghĩ đến một cái, có thể làm cho các tướng sĩ tại trong quân doanh không còn nhàm chán đồ tốt. Chương 52, hàm thú chơi bời. Chương 52, hàm thú chơi bời. Hàm Dương thành Nam, truy nguyên chỗ. Nơi này là đại sở đế quốc thần bí nhất, cũng là phòng vệ xâm nghiêm nhất cơ cấu một trong. Tường viện cao ngất, ba bước một tốt, năm bước một chạm, dân chúng tầm thường thậm chí không dám tới gần. Trong viện lại là một phen khác cảnh tượng. To lớn lò luyện phun ra liệt diễm, sức nước khu động đũa rèn phát ra dầu có tiết tấu vang mình. Trong không khí tràn ngập than đá, vụn sắt cùng các loại hóa học dược tề hỗn hợp kỳ lạ mùi. Nơi này hội tụ toàn bộ đại sở đứng đầu nhất công tượng cùng nhất có kỳ tư diệu tưởng quái nhân. Bọn hắn duy nhất nhiệm vụ chính là đem hoàng đế trong đầu những cái kia thiên mã hành không ý nghĩ biến thành sự thật. Khi Triệu Phong mang theo Lăng Thương, một thân y phục hàng ngày xuất hiện tại truy nguyên chỗ lúc, cả viện đều sôi trào. Viện trưởng Mạc Sơn, cái kia xem Triệu Phong là thần minh của nhiệt lão công tượng, cơ hồ là lộn nhào vào ra, trực tiếp một cái đầu giảm xuống đất đại lễ nằm giảm trên mặt đất. Cung nên bệ hạ. Bệ hạ thành an. Không biết bệ hạ hôm nay giá lâm, có gì thần dụ bảo cho biết. Đứng lên đi, đừng làm những này hư. Triệu Phong hư đỡ một thành, trực tiếp hướng vào phía trong đi đến. Chấp lần trước để cho các ngươi suy nghĩ đồ vật, lấy ra không có. Lấy ra. Lấy ra. Mạc Sơn nghe chút, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn vội vàng ở phía trước dẫn đường, đem Triệu Phong dẫn tới một gian rộng dài khố phòng. Khố phòng trung ương, bày biện hai cái vật kỳ quái. Một cái là dùng mười mấy khối thuộc da chế qua da trâu, dùng thô to chỉ gai may lên, một cái không quá tròn bóng. Một cái khác thì là dùng sợi đằng bệnh mà thành. Đồng dạng hiện lên hình tròn, nhưng càng nhẹ, có tình có giãn. Vậy hạ, dựa theo ngài bản vẽ, da trâu này chúng thần ở bên trong lớp cái nước tiểu heo cua thổi đầy khí, lại rắn chắc lại có giãn, dùng chân đá, có thể bay ra thật xa. Mạc Sơn chỉ vào cái kia bóng đá hình thức ban đầu, mặt mày hớn hở giới thiệu lấy. Cái này sợi đằng chúng thần tại sợi đằng mặt ngoài bôi mấy tầng dấu cây trầu, khô ráo đằng sau, đập vào trên mặt đất, có thể bắn lên cao hơn nửa người. Triệu Phong cầm lấy cái kia cầu mây, trên mặt đất vỗ vỗ. Phanh, phanh quả nhiên bắn lên. Mặc dù quỹ tích có chút siêu siêu mèo mèo, nhưng đã có bóng rổ bộ dáng. Hắn rất hài lòng. Rất tốt. Triệu Phong nhẹ gật đầu, đem đồ vật mang lên, lại đi trên giáo trường lập hai cái giá đỡ trên đỉnh đỉnh cái bỏ đi đáy cảnh liễu rõ. Lại gọi bên trên chấm 50 cái thân vệ, chấm muốn đích thân dạy các ngươi, thứ này làm như thế nào chơi. Sau nửa canh giờ, truy nguyên chỗ hậu phương chuyên môn trên giáo trường. 50 tên long tinh hổ mãnh thân vệ, tăng thêm Mạc Sơn các loại một đám công tượng. Còn có Lăng Thương cái này mặt đơ hộ vệ thống lĩnh, tất cả đều một mặt mộng quyển mà nhìn xem trong sân Triệu Phong. Vật này, tên là bóng rổ. Triệu Phong chỉ vào cái kia cầu mây, bắt đầu giảng giải quy tắc. Nhìn thấy cái kia hai cái vòng rổ sao? Các người chia hai đội, mục tiêu chính là đem cái này bóng ném vào đối phương trong vòng rổ. Nhưng là, không cho phép ôm bóng chạy, nhất định phải một bên đập, một bên chạy một cái khác, tên là bóng đá. Hắn lại chỉ vào cái kia ra châu bóng. Quy tắc đơn giản hơn, trừ tay, thân thể bất luận cái gì bộ vị đều có thể dùng, đem bóng đem vào đối phương cầu môn bên trong, coi như là được. Đám thân vệ hai mặt nhìn nhau, cái này kêu cái gì cách chơi? Đánh trận không giống đánh trận, té ngã không giống té ngã. Đến, chấm cho các ngươi làm mẫu một chút. Triệu Phong cởi xuống ngoại bào, lộ ra bên trong kình trang. Hắn đầu tiên là cầm lấy bóng rổ. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, làm ra một cái tiêu chuẩn dưới hông dẫn bóng. Tiếp lấy một cái phía sau dẫn bóng, sau đó một cái cú sốc, tới cái đại phong xa bạo trụ. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, tràn đầy đẹp khó nói nên lời cảm giác cùng lực lượng cảm giác. Ờ, đám thân vệ phát ra một trận sợ hãi thán phục. Vậy hạ đây là thân pháp gì? So trên giang hồ những cái kia gánh xiếc còn tốt nhìn. Tiếp lấy, Triệu Phong lại đem bóng đá đặt ở dưới chân. Cổ chân nhẹ nhàng lắc một cái, bóng đá liền khéo léo đỉnh. Hắn tả hữu chân giao thế đỉnh bóng, bóng đá phảng phất dính tại trên chân hắn bình thường. Cuối cùng đống nhiên một cước giúp án, bóng đá hóa thành một đạo bạch quang. Phanh một tiếng, chính giữa xa xa cầu môn lập trụ. Lần này, tất cả mọi người thấy choáng. Bệ hạ, thật là thần nhân vậy. Mạc Sơn tự lẩm bẩm, trong ánh mắt cuồng nhiệt lại sâu mấy phần. Đều thấy rõ. Triệu Phong phủi tay, phân đội, chính mình chơi. Một trận có thể xưng sử thượng hỗn loạn nhất trận bóng rổ cùng bóng đá thi đấu, như vậy mở màn. Đám thân vệ đều là trong quân hảo thủ, thể lực dồi dào, nhưng đối với quy tắc rốt đặc cắn mai. Trận bóng rổ rất nhanh liền biến thành té ngã giải thi đấu, mấy người ôm bóng lăn trên mặt đất làm một đoàn, ai cũng đoạt không đi. Bóng đá thi đấu thì thảm hại hơn, biến thành quần đầu hiện trường. Một đám người đuổi theo bóng chạy, cuối cùng thường thường là mười mấy người đá cho một đoàn, người ngã ngựa đổ. Lăng Thương hộ vệ này thống lĩnh, càng là đem phòng thủ lý niệm phát huy đến cực hạn. Hắn phụ trách phòng thủ Triệu Phong, vô luận Triệu Phong đi đến cái nào, hắn cũng giống như cái bóng dáng một dạng tiếp thân ép sát, khiến cho Triệu Phong dở khóc dở cười. Lăng Thương, ngươi đó là phòng thủ sao? Ngươi đó là muốn theo chấm đồng quy vu tận? Toàn bộ trên giáo trường tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ cùng các loại thô bị tiếng mắng chửi, bầu không khí nhiệt liệt không gì sánh được. Tiếp xuống nửa tháng, Triệu Phong giống như là mê muội, mỗi ngày xử lý xong chính vụ liền lôi kéo một đám thân vệ, thậm chí là một chút tuổi trẻ văn thần võ tướng chạy đến trong cung trên giáo trường thao luyện. Lý Hổ Mãng Phu này thích nhất bóng đá, hắn đem sân bóng trở thành chiến trường, mỗi lần đều dùng hắn thân thể khôi ngô kia mạnh mẽ đâm tới người sừng sân bóng máy đuổi đất. Hạ Hầu Dục thì say mê bóng rổ, hắn không thích thân thể đối kháng, lại luôn có thể dùng vị dị truyền bóng lộ tuyến tìm tới chỗ chống đồng đội, được vinh dự sân bóng lao hồ ly. Trong lúc nhất thời, bóng đá cùng bóng rổ thành Hàm Dương trên thành tầng trong vòng tròn nhất mốt vận động. nếu ai sẽ không đá hai cái bóng, ném hai cái giỏ, đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. Mọi người đều biết, đây là bệ hạ phát minh thần tiên dạo chơi. Chơi thích hơn, có thể cường thân kiện thể, còn có thể trước mặt bệ hạ lộ mặt. Nhưng mà, ngay tại cỗ này phong trào càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, một cái thanh âm không hài hòa xuất hiện. Ngày hôm đó tảo chiều, khi tất cả người đều còn tại dư vị hôm qua trận bóng phấn khích tràn diện lúc, Văn Thần đứng đầu Lý Bá Chí, cầm trong tay ngà voi hốt bản, ra khỏi hàng, không người. Bệ hạ, thần có bản đấu. Triệu Phong ngồi tại trên long ỷ, có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, Bá Chí a, chuyện gì? Lý Bá Chí ngẩng đầu, khuôn mặt nghiêm túc, trong ánh mắt không có chút nào trò đùa chi ý thần, bạch tội bệ hạ. Vâng. Lời vừa nói ra, toàn bộ Kỳ Lân điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Lý Bá Chí, cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Bạch tội bệ hạ. Lý Bá Chí điên rồi phải không? Hắn nhưng là bệ hạ thủ tịch Tâm Phúc, là đại sở văn thần đứng đầu a. Hạ Hầu Dục sắc mặt cũng thay đổi. Hắn muốn lên trước giữ chặt Lý Bá Chí, lại bị Lý Bá Chí một cái ánh mắt kiên định ngăn lại. Triệu Phong nụ cười trên mặt cũng chậm rãi thu liễm. Hắn nhìn phía dưới thần sắc quyết tuyệt Lý Bá Chí, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. A, ngươi bạch tội chấm cái gì? Lý Bá Chí hít sâu một hơi, thanh âm vang vọng đại điện. Thần bạch tội bệ hạ, chấm mê chơi bừa, hàm thú chơi bời. Truy nguyên chỗ, chính là quốc chi trọng khí, bệ hạ khiến cho nghiên cứu phát minh kiểu mới súng đạn, cải tiến nông cụ, lợi quốc lợi dân, chúng thần đều khâm phục. Nhưng gần đây, bệ hạ lại khiến cho hao phí nhân lực vật lực, chế tạo như thế bóng loại đồ chơi, quả thật đại tài tiểu dụng. Bệ hạ chính là vạn kim thân thể, hệ thiên hạ an nguy vào một thân. Gần đây lại ngày ngày xa vào tại trên sân bóng, cùng thần tử vui đùa ở Mỹ, có mất quân vương uy nghi. Bây giờ, triều chính trên dưới đều là lấy đá bóng, ném rổ làm linh, ganh đua so sánh thành gió. Cứ thế mãi, sợ hoang phế chính vụ, lười biếng quân tâm. Này đều do bệ hạ một người chuyện tốt mà lên. Thần khẩn cầu bệ hạ, tiêu hủy như thế đồ chơi, trở về chính đạo, lấy thiên hạ xã tắc làm trọng. Như bệ hạ không đồng ý, thần nguyện từ đi chức quan, quy ẩn điện viên. Lý Bá Chí nói xong, mang trên đầu mũ quan lấy xuống, hai tay dâng lên, nặng nề mà dập đầu tại đất. Toàn bộ đại điện tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị Lý Bá Chí lần này liều chết thẳng thắn can gián gây kinh hãi. Bọn hắn nhìn xem trên long ỷ cái kia mặt không thay đổi tuổi trẻ đế vương, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Ai cũng biết, vị bệ hạ này mặc dù tuổi trẻ, nhưng thủ đoạn tiết huyết, sát phạt quyết đoán. Lý Bá Chí cử động lần này, không khác đem cổ của mình đưa đến bệ hạ vết đao phía dưới. Chương 53, Josie. Chương 53, Josie. Kỳ Lân điện bên trong, không khí phảng phất ngưng kết thành thực chất. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên long ỷ Triệu Phong cùng phục địa không dậy nổi Lý Bá Chí ở giữa. Cái kia đỉnh bị Lý Bá Chí giơ lên cao cao mũ quan. Tại ánh nắng ban mai bên dưới lộ ra đặc biệt trước mắt, giống như là một phần đánh cược thân gia tính mệnh đơn kiện. Hạ Hầu Dục tim nhảy tới cổ rồi, hắn mấy lần nghĩ ra nói cứu vãn. Nhưng nhìn xem Lý Bá Chí cái kia quyết tuyệt bóng lưng cùng Triệu Phong cái kia sâu không lường được biểu lộ, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn biết, thời khắc này quân thần tấu đối với, đã không phải là hắn có thể tùy tiện nhúng tay. Lý Hổ càng là gấp đến độ vào đầu bứt tai. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, không phải liền là đá cái bóng sao, làm sao lại đến muốn tử quan tình trạng. Hắn há to miệng, muốn bị bệ hạ nói hai câu, lại bị bên cạnh Lăng Thương dùng ánh mắt gắt gao để lại. Triệu Phong không có lập tức nổi giận, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem trên đất Lý Bá Chí. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Bá Chí ngẩng đầu lên, nhìn xem chấm. Lý Bá Chí thân thể run lên. Theo lời chậm rãi ngẩng đầu, đón nhận Triệu Phong ánh mắt. Người theo chấm bao lâu? Triệu Phong hỏi. Bẩm bệ hạ, từ lịch dương đến nay đã có 3 năm. 3 năm Triệu Phong nhẹ gật đầu, 3 năm qua ngươi là chấm bày mưu tính kế, quản lý địa phương, ổn định triều cục, lao khổ công cao. Tại chấm trong lòng, ngươi không chỉ có là chấm thủ tịch nhu thần, càng là chấm thầy tốt bạn hiền. Ngươi cho rằng chấm là loại kia sẽ bởi vì vài câu khó nghe chung nôn, liền giáng tội tại công thần hôn quân sao? Lý Bá Chí nghe vậy, chấn động trong lòng, hốc mắt có chút phím hồng, nhưng như cũ quật cường nói ra, thần không dám phỏng đoán thánh ý, thần chỉ biết ở tại vị, như nó chính. Gặp bệ hạ có chỗ không ổn, nếu không dám nói, chính là thần chi thất trước. Tốt một cái ở tại vị, như nó chính. Triệu Phong đông nhiên cười, hắn đứng người lên, đi xuống long đài, tự mình đem Lý Bá Chí đỡ lên, lại đem cái kia đỉnh mũ quan một lần nữa mang về trên đầu của hắn. Chấm không có trách ngươi, hoàn toàn tương phản, chấm thật cao hứng. Triệu Phong vỗ vỗ Lý Bá Chí bả vai, đại sở có ngươi dạng này có can đảm nói thẳng thật tự, là quốc chi chuyện may mắn. Chấm hôm nay liền cùng các ngươi cố gắng phân trần, chấm vì sao muốn làm ra cái này bóng rổ cùng bóng đá. Triệu Phong nhìn chung quanh một tuần, nhìn xem cả triều văn võ cái kia đã kinh vừa nghi ánh mắt. Lăng Thanh nói ra, chư vị ái khanh, chấm hỏi các ngươi, ta đại sở lập quốc gốc rễ là cái gì? Là bệ hạ. Lý Hổ không chút nghĩ ngợi mà quát, là ngươi cái cửa hàng. Triệu Phong cười mắng một câu, là ta đại sở mấy trăm vạn, gối giáo trở sáng hùng binh, là những cái kia vì đế quốc khai cương thác thổ, đổ máu hy sinh tướng sĩ. Hắn thu hồi dáng tươi cười, thần sắc trở nên nghiêm túc. Có thể các ngươi có nghĩ tới không, các tướng sĩ tại trong quân doanh, trừ thao luyện, nhàn hạ thời điểm, đều đang làm những gì? Vấn đề này vừa ra, trong điện rất nhiều võ tướng đều cúi đầu. Chấm đến nói cho các ngươi biết. Triệu Phong thanh âm đột nhiên cất cao, tụ chúng đánh bạc, tự mình ẩu đả, thậm chí chuẩn em ra doanh, đi cái kia lan can khúc chết. Quân doanh giải trí thiếu thốn, tinh lực không chỗ phát tiết, cứ thế mãi, quân kỷ ở đâu? Sĩ khí ở đâu? Sức chiến đấu ở đâu? Mà cái này bóng đá cùng bóng rổ, chính là chấm cho bọn hắn mở một phương thuốc. Bóng đá cần đoàn đội hợp tác, xông pha chiến đấu, có thể nuôi dưỡng bọn hắn tập thể vinh dự cảm giác cùng huyết tính. Bóng rổ cần chiến thuật phối hợp, công thủ chuyển đổi, có thể rèn luyện phản ứng của bọn hắn cùng ăn ý. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài xuống tới, tinh lực phát tiết, thân thể rèn luyện, đoàn đội tinh thần cũng có. Đã có thể cường thân kiện thể, lại có thể tăng tiến đồng đội chi tình, còn có thể để bọn hắn rời xa đánh bạc cùng tranh đấu. Ngươi nói, đây chẳng lẽ là ham thú chơi bởi sao? Đây rõ ràng là trị quân an bang lợi khí. Một phen, nói đến nói năng có khí phách, đinh hay nhức óc. Lý Ba Chí nghe được trợn mắt hốt mồm, hắn chỉ có thấy được mặt ngoài vui lùa ầm ĩ nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, cái này nho nhỏ bóng ra phía sau, lại ẩn giấu đi sâu xa như vậy trị quân nhu lược. Hắn phủ phù một tiếng, lần nữa quỳ rạp xuống đất. Lần này, là lòng tràn đầy hãy náy cùng thâm phục. Vậy hạ mưu tính sâu xa, thần. Tâm nhìn hạn hẹp, ngu rốt không chịu nổi. Thần, có tội. Đứng lên đi. Triệu Phong cười cười, ngươi có thể nghĩ đến ham thú chơi bời nói rõ ngươi tâm hệ xa tắc, là chuyện tốt. Bất quá, ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Cái kia một nửa khác là. Lý Ba Chí tò mò hỏi. Triệu Phong ánh mắt đảo qua cả Triệu Văn Võ, nhếch miệng lên một tia ý vị thâm trường được không? Chấm hỏi các ngươi, vì sao chấm muốn đích thân hạ tràng, còn lôi kéo các ngươi những này triều đình trọng thần, cùng nhau chơi đùa nửa tháng? Lý Ba Chí trong não linh quang lóe lên, trong nháy mắt hiểu rõ ra. La Thất Thanh, bệ hạ cử động lần này là vì mở rộng. Không sai. Triệu Phong gật đầu, chấm nếu chỉ một đạo tiếp thánh chỉ, để toàn quân mở rộng này vận động. Người phía dưới có lẽ sẽ chấp hành, nhưng hơn phân nửa là lá mặt lá trái, qua loa cho xong. Nhưng hôm nay, ngay cả hoàng đế cùng cả triều công khanh đều đang chơi, cái này liền trở thành tục lệ. Thành vinh quang. Không cần chấp nhiều lời, phía dưới các cấp sĩ quan sẽ nghĩ bằng tất cả phương pháp tổ chức đội bóng, tổ chức tranh tài để cầu tiến tới. Chấm mang theo các ngươi chơi nửa tháng, tháng qua chấm bên dưới 10 đạo thánh chỉ. Cho nên, Triệu Phong ngữ khí bỗng nhiên nhất chuyển, trở nên vô cùng trịnh trọng, các ngươi đều cho chấm nhớ kỹ. Các ngươi thân là đại sở thân tử, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị người phía dưới phóng đại, bắt trước. Các ngươi nếu là ưa thích thanh sắc quyền mã, người phía dưới liền sẽ cho ngươi đưa mỹ nữ. Các ngươi nếu là ưa thích đồ cổ tranh chữ, người phía dưới liền sẽ cho ngươi đưa chân bảo. Cứ thế mãi, triều đình chuẩn mực gì tồn. Chấm hôm nay đem lời đặt xuống ở chỗ này, ngày sau nếu để cho chấm nghe nói, có địa phương có lại, mượn ném một vị đại nhân nào đó chỗ tốt, đút lót lộ sự tình. Cái kia chấm sẽ phải hào hào cùng vị đại nhân này trò chuyện chút. Lời vừa nói ra, trong điện tất cả quan viên, vô luận văn võ, đều là trong lòng run lên, phía sau lưng trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Bọn hắn đồng loạt quỳ rạp xuống đất, núi thở nói chúng thần không dám. Chắc chắn giữ mình trong sạch, là bách quan làm gương mẫu. Triệu Phong nhìn phía dưới đen nghịt quỳ xuống một mảnh, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Một trận nho nhỏ trận bóng, đã giải quyết quân đội giải trí vấn đề. Lại gõ cả triều thần tử. Một hòn đá ném hai chim, hoàn mỹ thu quan. Bại triều đi. Từ ngày đó đằng sau, bóng đá cùng bóng rổ lấy một loại tốc độ kinh người, tại toàn bộ đại sở trong quân đội phổ cập ra. Các quân doanh trên giáo trường đều đứng lên cầu môn cùng bóng rổ. Các binh sĩ đang thao luyện sau khi, liền top 5 top 3, hô bằng hưu dẫn bạn đến trận trước. Trong quân doanh dĩ vạn thưởng gặp đánh bạc cầu đả hiện tượng, cơ hồ tuyệt tích. Thay vào đó, là trên sân bóng rung trời hò hét cùng là riêng phần mình đội ngũ ủng hộ trợ uy âm thanh. Các binh sĩ thân thể cường tráng hơn, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn. Cùng lúc đó, xa xôi Đông Hải quận, một cái tên là Josie 15 tuổi thiếu niên, ngay tại trong thôn trên bùn đất, triển hiện hắn không có gì sánh kịp thiên phú. Thiếu niên này là nơi đó ngư dân hải tử, dáng người không cao, nhưng cực kỳ khỏe mạnh. Hắn phảng phất trời sinh chính là vì bóng đá mà thành. Bóng tại dưới chân hắn, tựa như có sinh mệnh bình thường. Hắn có thể sử dụng một loại tốc độ không thể tưởng tượng dẫn bóng phi nước đại, cũng có thể tại mấy tên trưởng thành tráng hán vòng vây bên dưới, dùng làm cho người hoa mắt quần mang, nhẹ nhõm thoát khốn. Trong thôn tranh tài, sớm đã dung không được hắn vị đại thần này. Hắn bị thôn trưởng tiến cử đến trong huyện, lại đang trong huyện trong trận đấu rực rỡ hào quang. Huyện lệnh không dám thất lễ, lập tức đem cái này bóng đá thiên tài tin tức báo cáo cho Đông Hải quận quận thủ Bạch Lỗi. Bạch Lỗi nhìn xem cái này tại trên sân bóng như là như tinh linh vũ động thiếu niên, cặp kia đam mưu túc trí trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn không có đem Josie lưu tại Đông Hải quận, mà là lập tức nâng bút cho tại phía xa Hàm Dương binh bộ thị lang dịu dắt chính mình đại nhân Tiền Chính viết một phong đầy nhiệt tình tin. Trong thư hắn cực điểm ca ngợi chi tử, đem Josie hình dung là bệ hạ chi thần đùa giỡn mà thành kỳ tài ngút trời. Cũng nói rõ như thế nhân tài chỉ có tại thiên tử dưới chân mới có thể nở rộ chói mắt nhất quang mang. Nửa tháng sau, một cỗ ra roi thúc ngựa xe ngựa chở một mặt mở mịt thiếu niên Josie đã tới Hàm Dương thành. Hắn bị trực tiếp đưa đến Tiền Chính phủ đệ. Tiền Chính nhìn trước mắt cái này có chút câu nệ, nhưng trong hai mắt tràn đầy đối với bóng đá thuần túy nhất yêu quý thiếu niên, mở miệng cười nói, nghỉ ngơi cho tốt, đợi lát nữa cho ta xem một chút kỹ thuật của ngươi. Chương 54, trình diễn tài nghệ. Chương 54, trình diễn tài nghệ. Tiền Chính phủ đệ, hậu viện. Một mảnh chuyên môn vương bước đi ra bùn đất. Hai đầu dùng cây gậy trúc giản dị dựng hai quả cầu cửa, đây cũng là tiền phủ chuyên môn sân bóng. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, thiếu niên Josie liền bị từ thoải mái dễ chịu trong phòng khách đánh thức. Hắn có chút có quắp đổi lại một thân mới tinh tế ma bố đoạn đả kinh trang, trên chân là một đôi đường may tinh mịn dày vải. Đế giày nạp đến dày đặc, so với hắn trước kia xuyên qua bất luận cái gì một đôi giày đều muốn dễ chịu. Tiền Chính cũng đổi một thân thuận tiện hoạt động áo ngắn. Hắn không có quốc công giá đỡ, tự mình cho Josie đưa tới một cái bánh bao thịt. Ăn no rồi, mới có khí lực. Josie tiếp nhận bánh bao, ăn như hổ đói ăn xong. Ánh mắt lại một mực nghiêng mắt nhìn lấy mảnh kia nho nhỏ sân bóng, bên trong tràn đầy khát vọng. Tiền Chính nhìn ở trong mắt, cười cười, đem một cái da trâu bóng đá ném xuống đất. "Đến, để cho ta nhìn xem bản lãnh của ngươi. Đừng che giấu, ngươi nếu là liền chút năng lực ấy, hôm nay liền cút cho ta về Đông Hải quận cho cá ăn đi." Josie bị lời này một kích. Cái kia cố thuộc về người thiếu niên lòng háo thắng trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn nhẹ gật đầu, ánh mắt thay đổi. Tiền Chính gọi tới trong phủ năm tên hộ vệ, đều là trong quân lui ra tới tốt lắm tay, từng cái thân thể cường tráng, luyện không ít thời gian. "Các ngươi năm cái, bảo vệ tốt hắn, để hắn tiến vào bóng, các ngươi hôm nay cũng đừng ăn cơm đi." Bọn hộ vệ ầm vang đồng ý, tản ra trận hình, đem nhỏ gầy Josie vây vào giữa, mang trên mặt mấy phần trêu tức. Theo bọn hắn nghĩ, đây bất quá là cái tiểu hài tử chơi trò chơi. Nhưng mà, khi Tiền Chính đưa bóng đá cho Josie một khắc này, trên trận bầu không khí bỗng nhiên cải biến. Josie mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái, bóng đá liền giống như là đã có sinh mệnh, dịu dàng ngoan ngoãn dán tại trên mu bàn chân của hắn. Hắn không có chút nào bối rối, đối mặt với cao hơn hắn rất nhiều hộ vệ. Thân thể có chút chìm xuống, như là báo săn khóa chặt con mồi. Một gã hộ vệ dẫn đầu nào tới, duỗi ra chân dài liền muốn cắt bóng. Josie lại chỉ là cổ chân lắc một cái, bóng đá từ hộ vệ dưới hông nhẹ nhàng linh hoạt xuyên qua. Mà bản thân hắn thì giống một đầu vô cùng chân trượt cá trạch, từ khác một bên lách mình mà qua. Bước nhiều lần nhanh, tốc độ nhanh. "Hảo tiểu tử." Tiền Chính nhịn không được lớn tiếng khen hay. Còn lại bốn tên hộ vệ thấy thế, thu hồi lòng kinh thị. Hai người một tổ, hình thành cái góc, phong kín Josie tất cả tiến lên lộ tuyến. Josie lại không chút hoang mang, hắn dùng chân đẩy cả bóng, thân thể đột nhiên phía bên trái một cái động tác giả, lừa hai tên hộ vệ trọng tâm di động. Ngay tại cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa, hắn chân phải bên ngoài mu bàn chân đột nhiên đưa bóng phía bên phải phía trước một nhóm. Thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ cưỡng ép thay đổi, ngạnh sinh sinh từ giữa hai người cái kia đạo chỉ chứa một người thông qua trong khe hở trên bảo. Toàn bộ quá trình, bóng phảng phất dính tại trên chân của hắn. Nhân cầu hợp nhất, tràn đầy vận luật cảm giác. Một tên sau cùng hộ vệ ngăn ở cầu môn trước. Hắn giang hai cánh tay, giống một bức tượng. Josie không có lựa chọn liều mạng, hắn tại cao tốc đang chạy, chân phải đột nhiên dẫm ở bóng đá. Thân thể lấy bóng làm trụ, một cái hoa lệ xoay người, đem hộ vệ kia lung lay cái liệt loạn trạng. Ngay sau đó, hắn không chút do dự, đối mặt không môn, chân trái bung lên, mu bàn chân rắn rắn chắc chắc quất vào bóng đá trung hạ bộ. Phanh! Bóng đá như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, mang theo tiếng gió gào thét, thẳng treo cầu môn góc chết. Toàn bộ sân bóng lặng ngắt như tờ. Cái kia năm tên thân kinh bách chiến hộ vệ, từng cái trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cảm giác mình không phải tại phòng thủ một người, mà là tại truy đuổi một trận gió. Tốt, tốt, tốt. Tiền Chính ngay cả gọi ba tiếng tốt, kích động vỗ đùi. Hắn xông lên trước, ôm chặt lấy còn có chút thở hổn hển Josie, tại trên lưng hắn dùng sức đập mấy lần. "Tiểu tử ngươi, là trời sinh đá bóng liệu." Tiền Chính trong lòng trong bụng nở hoa. Hắn không muốn quá nhiều, tại hắn một mạc trong quan niệm, bệ hạ say mê bóng đá, vậy mình tìm một cái khắp thiên hạ nhất biết đá bóng người hiến cho bệ hạ. Để bệ hạ chơi đến vui vẻ, đây chính là hắn làm thần tử lớn nhất trung tâm. Cái này cùng năm đó ở trên chiến trường là bệ hạ xông pha chiến đấu, không có gì khác biệt. Buổi chiều, xử lý xong binh bộ công vụ, Tiền Chính liền không kịp chờ đợi mang theo Josie, chạy tới ngoại ô kinh thành đại doanh. Quả nhiên, vừa tới giáo trưởng, liền nghe được bên trong truyền đến rung trời tiếng hò hét cùng từng đợt thô hào cười mắng. Triệu Phong xử lý xong chính vụ, chính hai tay để trần, lộ ra một thân đường cong rõ ràng cơ bắp. Tại trên sân bóng cùng một đám các tướng lĩnh bị đá khí thế ngất trời. Lý Hổ Mãng Phu này đang dùng hắn thân thể cao lớn kia ở phía trước mở đường. Hạ Hầu Dục thì như cái như ưu linh ở phía sau tổ chức phối hợp tác chiến. Hai người phối hợp, đem đối diện một đám tướng quân chơi đùa người ngã ngựa đổ. Tiền Chính nhắm ngay một cái chết bóng cơ hội, đội vàng dẫn Josie chạy chậm tới. "Bệ hạ." Triệu Phong dừng bước lại, tiếp nhận nội thị đưa tới khăn mặt lau vệt mồ hôi, nhìn về phía Tiền Chính. "Tiền Ái Khanh, sao ngươi lại tới đây?" "Vừa vặn, đối diện thiếu người, cùng đi chơi hai cước." "Bệ hạ, thần hôm nay không làm đá bóng, là vì cho bệ hạ hiến vật quý mà đến." Tiền Chính một mặt tự hào đem sau lưng Josie đẩy đi ra. "Kẻ này, tên là Josie, chính là Đông Hải quận một ngư dân thiếu niên. Thần coi kỹ thuật bóng, quả thật kỳ tài ngút trời, thế gian hắn hữu. Thần nghĩ đến bệ hạ rất thích cái này, đặc biệt đem người này mang đến, có thể là bệ hạ chặt bóng, tăng thêm mấy phần niềm vui thú." Tiền Chính nói đến rõ ràng, tràn đầy tranh công vui sướng. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, cũng cảm giác bên sân bầu không khí có chút không đúng. Bên cạnh hắn Lý Bá Chí cùng Hạ Hầu Dụ, sắc mặt cơ hồ là đồng thời thay đổi. Ánh mắt hai người như dao, gắt gao đính tại Tiền Chính trên thân. Trong ánh mắt kia, có kinh ngạc, có phẫn nộ, càng có một tia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tiếc hận. Tiền Chính bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng, hắn không biết mình nói sai cái gì. Lý Ba Chí cùng Hạ Hầu Dục nhìn chằm chằm Tiền Chính nhìn nửa ngày, phát hiện trên mặt hắn trừ tranh công vui sướng, chính là một mảnh thuần nhiên trung hậu, không có chút nào lòng dạ cùng tâm cơ, hoàn toàn là một bộ ta là bệ hạ làm chuyện tốt lăng đầu thanh bộ dáng. Hai người lúc này mới không dễ phát hiện mà nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại dâng lên một cỗ cảm giác bất lực thật sâu. Số tiền này chính ở trên chiến trường là viên mãnh tướng, nhưng đến trên triều đình này, thật là một cái mười phần cửa hàng. Triệu Phong nụ cười trên mặt chưa biến, chỉ là ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia ai cũng không có phát giác được tâm tình rất phức tạp. Hắn không hề nói gì, chỉ là có chút hăng hái đánh giá một mặt khẩn trương Josie. "A, kỳ tài ngút trời." Triệu Phong cười cười, "Vừa bạn, chấm bên này bị đá có chút nhàm chán. Ngươi liền đi đối diện, thế cho cái kia không chạy nổi mà mạng." Hắn chỉ đối diện một cái thở hồng hộc tướng quân, "Để chấm nhìn xem, ngươi cái này kỳ tài ngút trời đến cùng có mấy phần cân lượng." Một trận mới tranh tài, như vậy bắt đầu. Josie bị phân đến đối diện, cùng một đám vốn không quen biết tướng quân một đội. Bắt đầu rất khẩn trương, nhưng khi bóng đá lăn đến dưới chân hắn lúc, tất cả khẩn trương đều tan thành mây khói. Hắn đã dùng hết suốt đời khí lực, đem chính mình tất cả thiên phú cùng kỹ xảo, không giữ lại chút nào hiện ra ở vị này cựu ngũ chí tôn trước mặt. Josi giống một tia chớp màu đen, lần lượt xé mở Triệu Phong bên này phòng tuyến. Lý Hổ dã man va chạm, tại hắn linh xảo quận mang trước mặt, như là buồn hung bắt bướm, nhiều lần thất bại. Hạ Hầu dục tinh diệu tính toán, tại hắn ngày đó mã hành không giống như dưới trực giác, cũng lộ ra giật gấu ba bay. Bên sân âm thanh ủng hộ liên tiếp, tất cả mọi người bị thiếu niên này kỹ thuật dẫn bóng triệt để chinh phục. Nhưng mà, Josi cuối cùng vẫn thua, mà lại thua rất thảm. Điểm số là cách xa 20-3. Triệu Phong tố chất thân thể quá kinh khủng. Josi kỹ thuật lại tinh tế tỉ mỉ, quần mang lại hoa lệ, cũng vô pháp đền bù lực lượng cùng phương diện tốc độ tuyệt đối chênh lệch. Triệu Phong thậm chí không cần quá nhiều kỹ xảo, thường thường chỉ là một cái đơn giản gia tốc, liền có thể đem Josi ngay cả người dẫn bóng cùng nhau bỏ lại đằng sau. Nhưng đây là Triệu Phong tự phát minh bóng đá đến nay, bị đá thoải mái nhất một trận. Hắn rốt cục không còn là một người đang chơi nghiền ép cục. Josi tồn tại, tựa như một cái kỹ thuật tinh xảo bồi luyện, làm cho hắn cũng không thể không nghiêm túc đi suy nghĩ như thế nào dùng càng hợp lý kỹ xảo để thủ thắng. Tranh tài kết thúc, Triệu Phong mồ hôi đầm địa, lại mặt mũi tràn đầy thoải mái. Hắn đi đến đồng dạng mệt mỏi ngồi phịch ở Josi trước mặt, vươn tay đem hắn kéo lên. Người rất không tệ. Triệu Phong nhìn xem thiếu niên cặp kia thanh tịnh mà thuần túy con mắt, có muốn làm minh. Josi sửng sốt một chút, lập tức nặng nề mà nhẹ gật đầu, muốn. Tốt. Triệu Phong chuyển hướng tiền chính, tiểu tử này là mầm mống tốt, liền giao cho ngươi. Đừng để tha hoang phế đi kỹ thuật bóng, cũng đừng để hắn rơi xuống võ nghệ. Chấm đại sở, cần chính là có thể lên trận đá bóng, cũng có thể lên trận giết địch dũng sĩ. Thần tuân chỉ. Tiền chính đại vui quá đỗi, vội vàng đáp ứng. Chương 55, Di Tam tộc. Chương 55, Di Tam tộc. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Hàm Dương thành nội một nhà thanh nhã tử lâu, trong nhà gian, Tiền chính bị Lý Bá Chí cùng Hạ Hầu Dục hai người mời đến uống rượu. Tâm tình của hắn vô cùng tốt, buổi chiều tại trên sân bóng, bệ hạ không chỉ có nhận hắn những người, còn đối với hắn ủy thác trách nhiệm, để hắn tự mình bồi dưỡng Josi. Cái này hắn thấy là thiên đại vinh sủng. Qua ba lần rượu, Tiền chính uống đến mặt đỏ lên, nhịn không được lại nhắc lên ban ngày tác phẩm đắc ý Bá Chí huynh, Hạ Hầu quân sư, các ngươi là không thấy được. Tiểu tử kia kỹ thuật bóng là thật tốt. Bệ hạ bị đá gọi là một cái tận hứng. Ta cảm thấy, ta lúc này xem như cho bệ hạ làm chuyện thật tốt. Hắn bưng chén rượu lên, một mặt tự hào. Phản phất đã thấy chính mình bởi vì hiểu chuyện mà càng thêm bị bệ hạ coi trọng tương lai. Hạ Hầu dục chậm rãi kẹp một đũa đồ ăn, nhìn xem Tiền chính bộ kia chân chất bộ dáng. Bất thình lình toát ra một câu, chuyện tốt. Ta xem là chuyện ngu xuẩn. Bịch. Tiền chính chén rượu trong tay lắc một cái, rượu đổ hơn phân nửa. Hạ Hầu quân sư, ngươi đây là ý gì? Ý gì? Hạ Hầu dục để đũa xuống, cặp kia như độc xà con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiền chính. Tiền quốc công, ta hỏi ngươi, nửa tháng trước, bệ hạ trên triều đình, ngay trước cả triều văn võ mặt, là thế nào nói? Tiền chính sững sờ, cố gắng nhớ lại lấy. Hắn một tên võ tướng, đối với những cái kia vẻ nho nhã triều đình sự tình, từ trước đến nay là lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra. Một bên Lý Ba Chí thở dài, mở miệng nhắc nhở, bệ hạ nói, chúng ta thân là triều đình trọng thần, mỗi tiếng nói cử động đều là bách quan làm gương mẫu. Nếu có yêu thích, liền sẽ dẫn tới người phía dưới hợp ý, đút lót lộ sự tình. Cứ thế mãi, quốc pháp gì tồn? Bệ hạ cảnh cáo chúng ta, cần phải giữ mình trong sạch. Tiền chính nghe xong, vẫn còn có chút mơ hồ, cái này cùng ta dâng lên Josi, có quan hệ gì? Ta lại không thu lễ, ta là một lòng vì để bệ hạ cao hứng a. Ngu xuẩn. Hạ Hầu dục rốt cục nhịn không được mắng lên, hắn chỉ vào Tiền chính cái mũi, ngươi thật là một cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ngươi tịch thu lễ liền không sao? Ta hỏi ngươi, Josi là ai phát hiện? Là Đông Hải quận thủ, không đối, là Đông Hải quận một vị huyện lệnh. Huyện lệnh kia vì sao muốn đem người tặng cho ngươi, mà không phải trực tiếp báo cáo triều đình? Bởi vì ta là hắn thượng quan, lại là quốc công. Tiền chính thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hạ Hầu dục cười lạnh một tiếng, nói đúng. Bởi vì ngươi là quốc công. Bởi vì ngươi là trước mặt bệ hạ hồng nhân. Hắn đem người hiến cho ngươi, ngươi lại hiến cho bệ hạ. Bệ hạ long nhan cực kỳ vui mừng, khen ngươi một câu. Ngươi có thể hay không cảm thấy cái kia huyện lệnh rất hiểu chuyện, rất biết làm việc? Tiền chính vô ý thức nhẹ gật đầu. Vậy ngươi về sau, có thể hay không đối với hắn nhiều hơn chiếu cố? Có thể hay không tại lại bộ kiểm tra đánh giá thời điểm, cho hắn nói tốt vài câu? Hạ Hầu dục từng bước ép sát. Tiền chính cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Chờ hắn thăng lên quan, dưới tay hắn người, nhìn thấy hắn bởi vì sẽ làm sự tình mà một bước lên mây, sẽ có hay không có dạng học dạng. Từng bậc bắt trước xuống đi, từ một cái nho nhỏ bóng đá, đến về sau có phải hay không là mỹ nữ, là vàng bạc, là càng quý trọng hơn đồ vật. Ngươi Tiền chính, hôm nay mở một cái cỡ nào hàng đầu? Ngươi đây là đang công nhiên nói thiên hạ biết tất cả quan viên, bệ hạ cảnh cáo chính là cái rắm. Chỉ cần có thể hợp ý, liền có thể thăng quan phát tài. Ngươi đây là đang dùng bệ hạ uy tín, vì ngươi chính mình, là phía dưới những cái kia ăn ý luẩn túi tiểu nhân, trải một đầu mục nát sa đọa tiền đồ tươi sáng. Hạ Hầu dục mỗi một chữ, cũng giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở Tiền chính trên ngực. Tiền chính mặt, bá một chút, trở nên trắng bệnh. Chén rượu trong tay của hắn rốt cuộc bắt không được, rơi trên mặt đất rơi vỡ nát. Minh bạch, hắn coi là trung tâm, tại trong mắt người khác, chính là trần trụi lịnh loạn. Hắn coi là tranh công, tại triều đình quy tắc bên trong, chính là công khai dẫn đầu mục nát. Bệ hạ nửa tháng trước mới vừa vặn giết gà dọa khỉ, gõ tất cả thế gia công khanh. Chính mình hôm nay liền đụng phải trên vết đao, hơn nữa còn là lấy một loại ngu xuẩn nhất không thể cãi lại phương thức. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng của hắn. Hắn nhìn trước mắt Lý Bá Chí cùng Hạ Hầu Dụng, bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không ra. Cái kia ta nên làm cái gì? Hồi lâu, Tiền Chính mới từ trong kẽ răng gạt ra một câu nói như vậy, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Lý Bá Chí vô vô mở vai của hắn, trầm giọng nói, việc đã đến nước này, chỉ có một cái biện pháp. Sáng sớm ngày mai, lên điện thỉnh tội, đem tất cả mọi chuyện từ đầu chí cuối, một chữ không kém hướng bệ hạ thẳng thắn. Thái độ phải thành khẩn, tư thái muốn hạ thấp. Ngươi là bệ hạ lão nhân, lại là trên sa trường lập qua công lao hắn mã, bệ hạ có lẽ sẽ nhớ tình cũ, từ nhẹ xử lý. Tiền Chính thất hồn lạc phách nhẹ gật đầu. Một đêm, không nói nữa qua một câu. Mà đổi thành một bên, hoàng cung, trong tầm cung. Triệu Phong vừa mới tắm rửa hoàn tất, đổi lại một thân rộng rãi thường phục. Giang Sâm, hắn nhàn nhạt mở miệng. Một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại phía sau hắn, ủy một chân trên đất. Thần tại, đi thăm dò, Đông Hải quận cái kia dâng lên Rossi về lệnh. Cha hắn hết thảy, qua lại lý lịch, làm quan chiến tích, trong nhà tài sản. Triệu Phong trong thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Ê, một lúc lâu sau, Giang Sâm xuất hiện lần nữa, trong tay nhiều hơn một phần thật mỏng hồ sơ. Bẩm bệ hạ, đã tra ra, người này tên là Vương Hạo, nguyên do Đông Hải quận một tiểu lại, bởi vì tại Bạch Lỗi quận thủ tiền nhiệm lúc, đưa lên một đôi có giá trị không nhỏ Đông Hải Minh Châu, mà được để bạt làm huệ lệ. Làm quan 3 năm, chiến tích thường thường, chỉ hạ dân sinh khó khăn, nhưng nó trong nhà lại ruộng tốt ngàn mẫu, thê thiếp thành đàn. Lần này dâng lên Rossi, cũng là nó thủ hạ trưởng làng là làm hắn vui lòng, từ trong thôn cưỡng ép mang đi. Triệu Phong an tĩnh nghe, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ. Hắn phất phất tay, ra hiệu Giang Sâm lui ra. Trong tầm cung, dưới ánh nến, đem hắn bóng dáng kéo đến lúc sáng lúc tối. Triệu Phong nhớ tới buổi chiều Tiền Chính cái kia một mặt tranh công chất phát bộ dáng. Hắn biết, Tiền Chính không có ý xấu, chỉ là ngu xuẩn. Đối với loại này trung tâm nhưng ngu xuẩn công thần, hắn có thể gõ, có thể giáo dục, nhưng không có khả năng giáng một gậy chết tươi. Đại sở Giang Sơn, không thể rời bỏ những này có thể vì hắn phấn đấu quên mình lao huynh đệ. Nhưng, cái kia gọi Vương Hạo huệ lệnh, không giống với. Loại người này, chính là đế quốc sâu mọt. Bọn hắn phỏng đoán tự ý, an ý luồn túi, đem quốc gia công khí trở thành chính mình leo lên trên cái thang. Hôm nay hắn có thể hiến một cái Rossi, ngày mai liền có thể bán đi một huyện bách tính. Loại tập tục này tuyệt đối không thể giải. Giang Sâm, Triệu Phong mở miệng lần nữa. Thần tại, truyền chấp mật chỉ. Triệu Phong thanh âm tại trong đêm yên tĩnh lộ ra đặc biệt băng lãnh. Lấy cẩm y thì vệ, lập tức đi Đông Hải quận, đem huyện lệnh Vương Hạo cũng hiến người chi trưởng làng một thể bắt. Tội danh bị thượng hoặc quân bại hoại triều cương, di tam tộc. Giang Sâm thân thể chấn động mạnh một cái, nhưng không chút do dự, trùng điệp giật đầu. Thần, tuân chỉ. Bóng đen dung nhập hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Triệu Phong đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn lên trời bên cạnh bầng kia băng lãnh minh nguyệt. Chấm yêu thích, không phải là các ngươi leo lên trên cầu thang, mà là treo tại các ngươi đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống đồ đao. Ưa thích đốn mình theo người, cái kia chấm liền gì người tam tộc. Chương 56, quỷ ba ngày. Chương 56, quỷ ba ngày. Hôm sau, tào triều. Tiền Chính một đêm chưa ngủ, hai mắt vằn vện tiêm máu, cả người giống như là bị rút đi tinh khí thần. Hắn không giống như ngày thường đứng tại võ tướng trong đội ngũ, mà là tại bách quan đều nhập điện sau khi đứng vững. Một thân một mình, đi tới giữa đại điện. Bình một tiếng. Vị này ở trên chiến trường chưa bao giờ nhăn qua lông mày chấn tây quốc công, nặng nề mà quỳ xuống. Hắn lấy xuống chính mình quốc công mũ miệng, hai tay cao cao nâng quá đỉnh đầu. Thần, binh bộ thị lang, chấn tây quốc công Tiền Chính, có tội. Xin mời bệ hạ trách phạt. Bất thình lình một màn, làm cho cả Kỳ Lân điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả quan viên đều kinh ngạc nhìn xem Tiền Chính. Không rõ bị bệ hạ này tâm phúc cái tướng, vì sao đột nhiên hành đại lễ này thỉnh tội. Trên long ỷ Triệu Phong, giống như là không nhìn thấy hắn bình thường, chỉ là nhàn nhạt đối với một bên nội thị nói ra, hôm nay để tài thảo luận, chính là ngày mùa thu hoạch sau các nơi kho lương tu sửa cùng phòng cháy công việc, hộ bộ trước tấu đi. Nội thị vội vàng cao giọng tuân lệnh, bệ hạ có chỉ, tuyên hộ bộ thượng thư tấu sự. Hộ bộ thượng thư sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất không nhúc nhích tí nào Tiền Chính. Lại nhìn một chút mặt không thay đổi Triệu Phong, đành phải kiên trì ra khỏi hàng, bắt đầu báo cáo làm việc. Toàn bộ tảo triều, ngay tại dạng này trong một loại bầu không khí quỷ dị tiến hành. Tiền Chính quỷ gối băng lãnh cứng rắn gạch vàng bên trên, không nhúc nhích. Triệu Phong thì nên nghe báo cáo, nên hạ chỉ định ý chỉ. Phản phất trong đại điện quỷ chỉ là một tôn không quan trọng gì tượng đá. Một canh giờ, hai canh giờ. Từ hộ bộ đến công bộ, lại đến lễ bộ, tất cả đề tài thảo luận đều thảo luận xong tất. Tiền Chính hai chân sớm đã chết lặng, mồ hôi thuận trán của hắn không ngừng trượt xuống. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng, duy trì thỉnh tội tư thế. Hắn biết, đây là bệ hạ tại trừng phạt hắn. Trừng phạt hắn ngu xuẩn, trừng phạt hắn hậu chi hậu giác. Thẳng đến nội thị tuyên bố bãi triều, Triệu Phong từ trên long ỷ đứng lên. Quay người chuẩn bị lúc rời đi, đều không có giữ Tiền Chính một chút. Bệ hạ, Tiền Chính rốt cục nhịn không được, khan giọng hô một tiếng, nặng nề mà dập đầu tại đất, thần, biết sai rồi. Triệu Phong bước chân dừng một chút, nhưng cuối cùng không quay đầu lại, thân ảnh biến mất tại hậu điện. Lý Ba Chí cùng Hạ Hầu Dục liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ. Bọn hắn đi lên trước, muốn đem Tiền Chính nâng đỡ, lại bị hắn đẩy ra. Đừng quan ta ở chỗ này quỳ. Lúc nào bệ hạ chịu gặp ta đây, ta lại nổi lên đến. Tiền Chính trong thanh âm mang theo một cỗ cựu đầu như đều kéo không trở lại của cường. Triệu Phong không thấy hắn liền quỳ. Cái quỳ này chính là dòng dã ba ngày. Trong ba ngày, hắn chưa có cơm nước gì, toàn dựa vào một cô ý chí lực lượng chống lấy. Từ ban sơ lòng tràn đầy sợ hãi, càng về sau hối tiếc tự trách, lại đến sau cùng bình tĩnh. Hắn trong 3 ngày qua, suy nghĩ minh bạch rất nhiều trước kia ở trên chiến trường. Tại binh bộ công phòng bên trong, vĩnh viễn nghĩ không hiểu đạo lý. Sáng sớm ngày thứ 4, khi Tiền Chính Cơ hồ muốn bất tỉnh đi thời điểm, Triệu Phong rốt cục phái người truyền lời, để hắn chạy trở về phủ đi, với môn tư quá 1 tháng. Tiền Chính như được đại xá, bị người đỡ lấy, khập khiễng rời đi hoàng cung. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm Đông Hải quận, nào đó huyện nha hậu trạch, huyện lệnh Vương Hạo Chính ôm mới nhập thứ 18 phòng tiểu thiếp, làm lấy một bước lên mây mộng đẹp. Hắn đã nhận được quận thủ Bạch Lỗi mật tín, trong thư đối với hắn Tuệ Nhãn biết châu vì nước cử tài hành vi lớn thêm tán thưởng, cũng ám chỉ hắn. Tiền Chính quốc công đã tại trước mặt bệ hạ cho hắn nói ngọn, ít ngày nữa liền sẽ có mới bổ nhiệm xuống tới. Tiểu bà bối, các loại lao ra ta điều nhiệm đến Hàm Dương, làm cái quan ở kinh thành. Đến lúc đó, mua cho ngươi một tòa càng lớn tòa nhà, cho ngươi thêm mua một phòng châu đáo đồ trang sức. Vương Hạo tại tiểu thiếp trên khuôn mặt hôn một cái, đáp ý nói. Hắn phảng phất đã thấy chính mình số làm quan, quan tông rượu tổ tương lai. Ngay tại hắn làm lấy mộng đẹp thời điểm, huyện nha cửa lớn bị người một cước đá văng. Vâng, mười mấy tên người mặc màu đen phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao cầm y liễu vệ, như lang như hổ vào. Cầm đầu cầm y liễu vệ thiên hộ, khuôn mặt lạnh lùng, trong tay cầm một quyển màu vàng thánh chỉ. Phụng tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết. Thanh âm băng lãnh, trong nháy mắt làm cho cả huyện nha lâm vào tĩnh mịch. Còn tại trên giường Vương Hạo, bị động tĩnh này dọa đến hồn phi phách tán. Hắn lộn nhào vọt tới trong viện, nhìn thấy những cái kia sát thần giống như cầm y liễu vệ, chân mềm nhũn liền bị xuống. Bên dưới, hạ quan Vương Hạo, cung nên thiên sứ. Cái kia thiên hộ không để ý đến hắn, trực tiếp triển khai thánh chỉ, dùng một loại không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ngữ điệu tuyên đọc. Đông Hải quận huyện làm cho Vương Hạo không nghĩ chuyên cần chính sự yêu dân, phản tốt an ý luồn úi, hiến người mị thượng, bại hoại triều cương, giao động nền tảng lập quốc, tội ác tại trời. Chấm, làm theo tiền triều, thiết khoa cử, mở lời đường, vì tuyển hiền đảm nhiệm có thể, làm sáng tỏ lại trị. Nhân nhĩ các loại đạo trích, càng đem này coi là luồn túi chi dai, đem chấm niềm vui tốt, xem như các ngươi leo lên phía trên chi thê. Gió này chưa trừ diệt, quốc tướng không quốc. Lấy, huyện lệnh Vương Hạo, di tam tộc, hiến người chi trưởng làng. Di tam tộc lập tức chấp hành, bố cáo toàn quận, gian đe, khâm thử. Đến lúc cuối cùng một chữ rơi xuống, Vương Hạo đầu ông một tiếng, trống rỗng. Hắn sủi lơ trên mặt đất, nơi đũng quần một mảnh nóng ướt, mùi tanh tưởi mùi tràn ngập ra. Di tam tộc cũng bởi vì hắn dâng lên một cái hội đá bóng thiếu niên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc là vì cái gì? Linh ngọt thượng quan, linh ngọt bệ hạ, chẳng lẽ không phải làm quan không có con đường thứ hai sao? Làm sao đến vị tân hoàng này nơi này, liền thành diện tộc tội lớn ngập trời? Không, không có khả năng. Hoan buồn a, thiên sứ đại nhân. Hoan buồn a, Vương Hạo phát ra như giết heo chu lên. Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ lạnh lùng nhìn hắn một cái, phất phất tay, mang xuống, xét nhà, hành hình. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng cả huyện thành. Vô số dân chúng từ trong nhà nhô đầu ra, nhìn xem những cái kia ngày bình thường làm mưa làm gió quan lại ra quyến, giống heo chó một dạng bị kéo đi ra. Nhìn xem cổng huyện nha dán ra tấm kia tìm từ nghiêm khắc bố cáo, đều vỗ tay khen hay. Mà tại phía xa quận thành quận thủ Bạch Lỗi, tại nhận được tin tức một khắc này, doa đến trực tiếp từ trên ghế bành ngã xuống. Hắn nhìn xem phần kia do Cẩm Y Liễu Vệ đưa tới, ghi chép thánh chỉ bằng dập, nhất là câu kia đem chấm niềm vui tốt, xem như các ngươi leo lên phía trên chi thê chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn nhớ tới chính mình biết đưa tiền chính lá thư này, nhớ tới trong thư những cái kia a du định hót chi tử. Hắn biết, đây là bệ hạ tại đập núi chấn hổ. Giết là Vương Hạo, cảnh cáo lại là hắn Bạch Lỗi. Là thiên hạ tất cả giống như hắn, tâm tư linh hoạt quan viên. Từ một ngày này lên, toàn bộ đại sở quan trường tập tục biến đổi. Rốt cuộc không người dám tự mình nghị luận bệ hạ yêu thích, càng không người dám hợp ý tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng. Bọn hắn rốt cuộc khắc sâu lý giải đến, vị này tuổi trẻ đế vương, cần không phải a du định hót nô tài, mà là có thể chân thật vì nước làm việc thật tử. Bất luận cái gì ý đồ đi đường tắt người, đều sẽ tại trôi kia tên là hoàng quyền đồ đao bên dưới, phấn thân phái cốt. Cùng ngày, Bạch Lỗi liền dâng thư thỉnh tội, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chương 57, Long Sinh Cửu Tử. Chương 57, Long Sinh Cửu Tử. Tiền Chính thỉnh tội, Vương Hạo di tộc. Hai chuyện này như là một trận lạnh thấu xương hàn phong, thổi qua toàn bộ đại sở quan trường. Người trước, để tất cả võ vân công thần minh bạch sa trường công lao không phải trên triều đình phạm ngu xuẩn tấm mục, người sau thì dùng đấm máu hiện thực cho tất cả tâm hải may mắn quan văn lên một đường khắc sâu nhất hóa. Vậy hạ yêu thích là thiên uy, là vảy rồng, không thể đụng vào, không thể phỏng đoán, chạm vào tức tử. Trong lúc nhất thời, triều chính trên dưới tập tục vì đó một rõ ràng. Đám quan chức nơm nớp lo sợ, lại không người dám phỏng đoán thượng ý, chỉ tập trung tinh thần nhào vào chính vụ phía trên, e sợ cho bị Cẩm Y Liễu Vệ bắt được nửa điểm sai lầm. Triệu Phong đối với cái này rất hài lòng. Hắn muốn chính là một cái hiệu suất cao, liêm khiết, chỉ nghe từ hắn một người hiệu lệnh quan lại hệ thống. Ngay tại cố này túc sát bầu không khí bên trong, hậu cung lại chuyển đến vài tiếng tin vui. Trong nửa tháng, lại có 3 vị tần phi là Triệu Phong đàn hạ dòng dõi, 2 nam 1 nữ. Triệu Phong long nhan cực kỳ vui mừng, tự thân vì bọn hắn lấy tên. Ban tên cho Triệu Diệu, ban tên cho Triệu Húc, đều là lấy sạch mình sáng chói chi ý, tiểu công chúa thì lấy tên Triệu Thanh Hòa. Nhìn theo cả đời có thể như đồng ruộng mạng, tinh khiết khỏe mạnh. Đến tận đây, Triệu Phong dưới gối đã có 9 vị con cái. Trưởng tử, thái tử Triệu Thần, bây giờ đã đủ 3 tuổi. Đứa nhỏ này thông minh dị thường, cơ hồ là đã gặp qua là không quên được, học cái gì cũng nhanh. Triệu Phong đối với hắn càng yêu thích, thường xuyên tại xử lý xong chính vụ sau, đem hắn ôm ở trên gối, tự mình dạy bảo. Dạy lại không phải thời đại này kinh nghĩa sách luận. Thần mà, ngươi nhìn, đây là cái gì? Trong tầm cung, Triệu Phong chỉ vào một cái do trời công viện thợ khéo dùng vật liệu gỗ cùng lưu ly tỉ mỉ chế tạo hình cầu. Hình cầu phía trên, dùng khoáng vật thuốc màu, tinh chuẩn vẽ ra khỏi núi xuyên, dòng sông cùng hải dương hình dáng. Là dư đồ. Triệu Thần mãi thanh mãi khí trả lời, một đôi đen lùng liếng trong mắt to, tràn ngập tò mò. Không hoàn toàn đúng. Triệu Phong cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng kích thích hình cầu, để nó xoay chậm chậm đứng lên. Đây là chúng ta dưới chân vùng thiên địa này chân chính bộ dáng. Nó không phải phương mà là tròn. Chúng ta đại sở, ở chỗ này. Hắn chỉ vào mảnh kia rộng lớn Đông Á đại lục. Lại tiểu ngũ thúc thúc hạm đội, ở chỗ này. Ngón tay của hắn xẹt qua Thái Bình Dương, điểm vào Úc Châu vị trí. Trương Bao thúc thúc đại quân, ở chỗ này. Ngón tay của hắn lại chuyển qua xa xôi Phi Châu. Triệu Thần cái hiểu cái không mà nhìn xem, tay nhỏ cũng học phụ thân dáng vẻ. Tại cái kia được xưng mô hình địa cầu cổ quái đồ vật bên trên lục lọi. Triệu Phong nhìn xem nhi tử ánh mắt chuyên chú, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời hào hùng. Hắn dạy cho thái tử là siêu việt thời đại này ngàn năm ánh mắt cùng cách cục. Về phần còn lại 8 cái hài tử thì giống như là mở mù hộ. Đừng nhìn đều mới 1-2 tuổi, tính tình cũng đã bắt đầu thấy mánh khỏe. Có hoạt bát hiếu động, cả ngày ở trong cung trên nhảy dưới tránh, gà bay chó chạy, có thì an tính nội liễm, có thể một người đối với một đóa hoa coi trọng nửa ngày. Triệu Phong đối với cái này cũng là không quan trọng. Trong lòng của hắn Lam Đồ, xa so với một cái đại sở đế quốc muốn hùng vĩ được nhiều. Thiên hạ này quá lớn, tương lai đem những này các con đều phân phong ra ngoài. Một cái đi Mỹ Châu, một cái đi Âu Châu, một cái trông coi Phi Châu. Chỉ cần có thể cam đoan 100 năm về sau, toàn bộ thế giới đều nói tiếng Hán, viết chữ Hán, tuân Hán lễ, vậy liền đầy đủ. Về phần những thổ địa kia bên trên ai làm hoàng đế, thậm chí còn họ không họ Triệu, hắn thấy không có nặng như vậy. Hắn muốn là văn minh thắng lợi, mà không phải một nhà một họ vĩnh sương. Một ngày này, Tào Triều vừa mới kết thúc. Hàm Dương thành bên ngoài, liền truyền đến rung trời tiếng chiến trống. Hai chi khổng lồ thương đội, một trước một sau, đã tới kinh thành. Một chi đến từ Tây Bực, trên cờ xí treo lên mãnh hổ cùng thương lưng. Đó là Trương Báo, Trình Mậu, Lý Thần Quân Tây Trình Tiêu Chí. Một cái khác chi đến từ Đông Hải, trên cờ xí treo lên cự côn cùng sóng dữ, đó là Lại Tiểu Ngũ cùng Càng Dùng hạm đội vô địch đồ đằng. Hai chi đội ngũ vận tới đế quốc tại hai mảnh trên đại lục mới, nhóm đầu tiên đúng nghĩa cống phẩm. Cùng lúc trước nhóm nhỏ số lượng đưa tới hàng mẫu khác biệt. Lần này là thành kiến chế quy mô hóa vận chuyển. Đương nhiên, phần lớn vật tư sớm đã tại dọc đường quận huyện bị phân lưu. Càng Dùng đưa tới cao sản giống lúa, bị trực tiếp vận chuyển về khí hậu ướt át phương Nam các quận. Lại Tiểu Ngũ phát hiện ưu lương Tây Đông, thì được đưa đi ánh sáng mặt trời sung túc sinh đông bài khu. Trương Báo bọn hắn tịch thu được số lớn chiến mã, càng là trực tiếp bổ sung tiến vào Tây Cảnh cùng Bắc Cảnh biên quân. Chân chính đế quốc, nó vận chuyển hiệu suất xa không phải đơn giản triều cống nhưng so sánh, mà vận chống đỡ Hàm Dương thì là cao cấp nhất, quý hiếm nhất, cũng có thể nhất hiện lộ rõ ràng đế quốc võ công kỳ chân dị bảo. Đến từ Phi Châu kim cương, bị chứa ở nặng nghề hòm sắt bên trong, do trọng binh áp vận, trực tiếp đưa vào trong hoàng cung kho. Quang mang chói mắt kia, để tất cả nhìn thấy người đều vì đó hoa mắt. Đến từ Úc Châu thỏi vàng, thì càng thêm trực tiếp. Tường Dương xếp chồng chất chỉnh tề, vàng óng ánh quang mang cơ hồ muốn lóe mù người mắt, bị toàn bộ đưa vào quốc khố, xung làm quân phí. Làm người khác chú ý nhất, hay là hai dạng đồ vật. Một dạng là đến từ Phi Châu mấy chục thùng dùng thùng sắt bị kín màu đen, tản ra mùi gây mũi chất lỏng sệt sệt, dầu hỏa. Một kiểu khác thì là hai chi đội ngũ phân biệt đưa tới, sống kỳ chân dị thú. Khi những cái kia chuyên chở động vật to lớn xe chở tù chậm rãi lái vào Hàm Dương thành lúc, toàn bộ kinh thành bách tính đều hành động. Bọn hắn chen tại quan đạo hai bên, rũi cổ, nhìn xem những cái kia chỉ ở trong truyền thuyết thần thoại xuất hiện qua sinh vật. Cổ so cây gậy trúc còn rất dài, trên thân che kín kỳ lạ hoa văn hiệu cao cổ. Toàn thân đen trắng đường vân, chạy thật nhanh ngựa vằn. Cùng đầu kia bị giam tại kiên cố nhất trong lồng sắt, cho dù là ngủ thiết đi, cũng tản ra làm người sợ hãi vương giả chi khí hùng sư. Những này đến từ Phi Châu động vật, bị trực tiếp mang đến thành Nam Hoàng gia lâm biên, mà đến từ Úc Châu cống phẩm thì họa phong đột biến. Trong đó tùy tùng mở ra cái kia từng cái tràn đầy trong suốt tinh khối băng khô to lớn hòm gỗ lúc, một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Trong dương là từng cái so với người đầu còn lớn hơn Úc Châu tôm hùm, toàn thân xích hồng, uy vũ bất phàm. Là từng đầu so cánh cửa còn rộng cá ngừ bay xanh, thịt cá bày biện ra mê người màu hồng phấn. Còn có cái kia trồng chất như núi cua hoàng đế, chân cua mở rộng ra đến, so người trưởng thành cánh tay còn rất dài. Triệu Phong nhìn xem những này đỉnh cấp hải sản, lúc này hạ lệnh đưa đi ngự thiệt phòng. Đêm nay chấm muốn cùng cả triều văn võ cùng hưởng cái này đến từ ngoài vạn dặm Úc Châu phong vị. Đêm đó Ý Lân điện xếp đặt tiệc lễ yến, văn thần các võ tướng lần thứ nhất thưởng thức được tôm hùm xạ xì mì, hương sắc cá ngừ hòa thành trưng cua hoàng đế tư vị. Cái kia tươi đẹp đến cực hạn cảm giác, khiến cái này ăn đã quen sơn chân hải vị đám đại thần. Từng cái ăn đến khen không dứt miệng, kém chút đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Sau khi cơm nước no nê, Triệu Phong nhìn xem từng cái vừa lòng thỏa ý nâng cao bụng thần tử, mở miệng cười. Chư vị ái khanh, hôm nay ăn cũng ăn, uống cũng uống. Ngày mai, chấm mang các ngươi đi chỗ tốt, xem chút càng thú vị đồ vật. Chương 58, sư hổ chi tranh. Chương 58, sư hổ chi tranh. Hôm sau, hạ triều đằng sau, Triệu Phong không có trở về tầm cung, mà là trực tiếp dẫn một đám hoạch tâm văn võ đại thần, trung trung điệp điệp xuất cung cửa, thẳng đến thành Nam Hoàng gia lâm viên. Tòa này lâm viên là Triệu Phong sau khi lên ngôi, ở tiền triều lớn cản trên cơ sở tu kiến. Quy mô của nó chi hùng vĩ, sớm đã siêu việt tiền triều bất luận cái gì một tòa hoàng gia huyền hữu. Nó không chỉ là một tòa thờ đế vương đi săn hưởng lạc vườn, càng là Triệu Phong dùng để biểu hiện ra đế quốc thực lực, tiến hành khoa học nghiên cứu. Cùng thỏa mãn cá nhân hắn một điểm nho nhỏ ác thú vị tính tổng hợp nơi trốn. Khi Lý Hổ, Hạ Hầu Dụ, Lý Ba Chí bọn người bước vào lâm viên cửa lớn lúc, liền bị cảnh tượng trước mắt gây kinh hãi. Rộng lớn đường xi măng bốn phương thông suốt, ven đường là tu bổ đến mức rất chỉnh tề mặt cỏ cùng vườn hoa. Nơi xa, to lớn lưu ly phòng ấm dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, bên trong bồi dưỡng lấy đến từ các nơi trên thế giới chân quý thực vật, càng làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Là cái kia hai đầu song hành trải ở trên mặt đất, đen nhánh bóng lưỡng đường dây. Trên đường dây, đứng lại một cái do tinh cương cùng vật liệu gỗ chế tạo phòng sắt. Phòng ở phía trước nhất là một cái cự đại màu đen thiết lô, một cây cao cao ống khói trực chỉ bầu trời. Bệ hạ, cái này, đây là vật gì? Lý Hổ mở to hai mắt nhìn, tò mò lấy tay gõ gõ cái kia băng lánh sắt lá bùn xe, phát ra ken ken tiếng vang. Cái này cục sắt, chẳng lẽ là chiến xa mới? Ngu xuẩn. Một bên Hạ Hầu Dục đong đưa qua xếp, khoe miệng mang theo một tia bừa cận. Cái này nếu là chiến xa, vì sao không thấy ngựa tới kéo? Không cần dùng ngựa kéo, chẳng lẽ chính nó sẽ chạy phải không? Lý Hổ không phục về đuổi. Triệu Phong cười cười, không có giải thích, chỉ là mang theo đám người leo lên bùn xe. Trong bùn xe, trang trí đến cực kỳ xa hoa, mềm mại ghế sofa, sáng tỏ cửa sổ pha lê, thậm chí còn có một cái trưng bày ướp lạnh nước ô mai cùng các loại điểm tâm quầy ba nhỏ. Đợi đám người vào chỗ, Triệu Phong đối với đầu xe phương hướng làm thủ thế. Sau một lát, chỉ nghe ô một tiếng hít dài, đầu xe cái kia to lớn trong ống khói phun ra một cỗ nồng đậm khói trắng. Ngay sau đó, tại tất cả quan viên kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, toàn bộ phòng sắt bắt đầu rất nhỏ chấn động. Sau đó chậm rãi, nhưng lại không gì sánh được bình ổn, dọc theo cái kia hai đầu đường dây đi về phía trước đứng lên. Động, động, nó thật chính mình động. Trời ạ, đây là cỡ nào thần lực? Không phải sức người có thể bằng cũng. Hẳn là, chẳng lẽ là mặc ra trong truyền thuyết cơ quan thú? Trong buồng xe, một mảnh xôn xao. Cho dù là Lý Bá Chí dạng này xưa nay trầm ổn, giờ phút này cũng là một mặt chấn kinh. Gắt gao nắm lấy bệ cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc lùi lại cảnh sát. Hạ Hầu Dục trong mắt thì lóe ra tính toán quan mang. Hắn nghĩ lại là, nếu đem vật này dùng cho vật binh, vật lương, đế quốc kia hậu cần năng lực sẽ tăng lên đến một cái kinh khủng bực nào hoàn cảnh. Vật này, chớp lấy tên là xe lửa. Triệu Phong bưng lên một chén nước ô mai, chậm rãi mở miệng, lấy than đá làm thức ăn, lấy hơi nước ra sức, ngày đi nghìn dặm, không nói chơi. Hắn nhìn xem đám người bộ kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, trong lòng mừng thầm. Đây chính là hàng duy đã kích khoái hoạt. Xe lửa dọc theo trải tốt quỹ đạo, tại to lớn trong lâm viên ghé qua. Bọn hắn thấy được đến từ Nam Cương Cổ Tước, ở trên đồng cỏ ưu nhã xuôi đôi. Thấy được đến từ Bắc Cảnh Tuyết Lang, tại mô phỏng núi tuyết trong hoàn cảnh mạnh mẽ chạy. Thậm chí còn chứng kiến mấy cái gấu trúc lớn, chính ôm một cây cây trúc, ngây thơ chân thành gặm. Những động vật này, rất nhiều đều là Triệu Phong căn cứ hậu thế ký ức. Phái người từ trong rừng sâu núi thẳm, tốn hao đại giới to lớn mới tìm được. Mỗi một lần nhìn thấy bọn chúng, Triệu Phong đều có một loại cứu vãn lịch sử cảm giác kỳ diệu. Rốt cục, xe lửa chậm rãi đứng tại lâm viên chỗ sâu nhất, Phi Châu khu. Nơi này dùng sâu không thấy đáy chiến hào cùng cao tới mấy trượng hàng rào sắt ngăn cách, mô phỏng ra một mảnh rộng lớn hiếm cây thảo nguyên. Vừa mới xuống xe, đám người liền thấy được hôm qua mới vận chống đỡ những cái kia Phi Châu hộ gia đình mới. Thanh đang ngựa vằn tại nhàn nhã ăn cỏ, mấy cái hiệu cao cổ rối cổ, gặm ăn chỗ cao lá cây. Mà làm người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ là đầu kia bị đơn độc nhốt tại lớn nhất trong một phiến khu vực hùng sư. Nó chính nằm ngoài trên một tảng đá lớn trong mắt, lông bờm màu vàng nóng dưới ánh mặt trời như là giống như hỏa diễm thiêu đốt. Thân thể cao lớn kia, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác. Chư vị mời xem. Triệu Phong chỉ vào con hùng sư kia, mang theo vài phần tự hào giới thiệu nói, đây cũng là ở mảnh này đại lục màu đen bên trên, ở vào vạn thú chi đỉnh thảo nguyên bá chủ, sư tử. Vừa dứt lời, một cái thanh âm không hài hòa vang lên. Vậy hạ, ta nhìn thấy cái đồ chơi này, cũng không ra thế nào thôi. Lý Hổ nhếch miệng, vẻ mặt khinh thường, lông kéo cặn bã nhìn xem liền không có tinh thần. Muốn nói bá chủ, còn phải là chúng ta trên núi lão hổ. Món đồ kia, một bàn tay xuống dưới, đầu trâu đều có thể cho người đập nát. Lý Hổ là gặp qua lão hổ Vi Phong. Đối với đầu này nhìn xem có chút lười nhác sư tử, tự nhiên là không lọt nổi mắt xanh. Hắn vừa dứt lời, Hạ Hầu Dục liền khẽ cười một tiếng, cố ý hát lên tương phản. Lý Quốc Công lời ấy sai rồi. Hắn đong đưa cây quạt, chậm rãi nói ra, hổ chính là độc hành chi thú, bất quá là sơn dã thất phu chỉ dũng. Mà sư tử này, ngươi nhìn nó, mặc dù tại trong mắt, lại khí độ ung dung, tự mang vương giả chi phong. Huống hồ đàn sư tử mà ở, hiểu hợp tác, biết tiến thối, đây là vương giả chi sư phong phạm. Luận đơn đả độc đấu, có lẽ hổ có thể chiếm ưu, nhưng luận đến bách thú chi vương danh hảo, không phải sư không ai có thể hơn. Hạ Hầu Dục bản ý là muốn trêu chọc Lý Hổ cái này khờ hàng, nhìn hắn dựng râu trừng mắt bộ dáng tìm niềm vui. Nào biết được, hắn những lời này giống như là chọc tổ ong bỏ vẽ. Hạ Hầu quân sư lời này ta không thích nghe. Một tên khác võ tướng đứng dậy, bọn ta Bắc Cảnh huynh đệ, cái nào không có cùng lão hổ đã từng quen biết. Món đồ kia, xuất quỷ nhập thần, một ngụm liền có thể cắn đứt người cổ. Sư tử này nhìn xem dọa người, thật đánh nhau, chỉ định không phải lão hổ đối thủ. Không phải vậy. Một tên văn thần cũng gia nhập chiến cuộc, nhĩ nhã có mây, bạch hổ. Hổ chính là binh uy chi biểu tượng, từ xưa liền thụ tôn sùng. Mà sư tử, bất quá là Tây vực truyền đến dị thú, có tài đức gì, cùng hổ so sánh nhau. Chính là lão hổ lợi hại. Ta nhìn sư tử uy phong hơn. Trong lúc nhất thời, trang diện triệt để mất khống chế. Văn thần các võ tướng, chia làm phân biệt rõ ràng rất hổ phái cùng đỉnh sư phái, mặc dù đỉnh sư phái người ít đến tương cảm, làm cho túi bụi nước miếng văng tung tóe. Triệu Phong ở một bên nhìn xem, dở khóc dở cười. Hắn không nghĩ tới, cái này vượt qua ngàn năm, có thể xưng mạng lưới diễn đàn thứ nhất kéo dài không suy sư hổ chi tranh. Vậy mà tại đại sở triều đình bọn này đỉnh cấp tinh anh ở giữa, diễn ra chân nhân bản. Mọi người ở đây tranh luận không ngớt, ai cũng không thuyết phục được ai thời điểm. Bị hạ hầu dục tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt Lý Hổ, chợt nhớ tới cái gì. Hắn đột nhiên vô đuổi, lớn tiếng kêu la. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Bọn ta chỗ này, không thì có cái tự tay đánh chết qua lão hổ. Hắn cái này một cú họng, trong nháy mắt để toàn trường yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung tại Triệu Phong trên thân. Lý Hổ không hề hay biết, còn tại chỗ ấy dương dương đắc ý nói ra, các ngươi quên. Bệ hạ năm đó ở đế thôn Triệu gia thôn vì cứu thôn dân, từng tay không tấc sắt, chém giết mãnh hổ. Việc này, bây giờ còn khắc vào cửa thôn trên tấm bia đá, ghi vào chúng ta đại sở đế thôn thôn chí bên trong. Hắn nói xong, một mặt sùng bái mà nhìn xem Triệu Phong. Sau đó hỏi một cái làm cho tất cả mọi người đều trái tim ngừng nhảy vấn đề. Bệ hạ, ngài nói, lấy ngài thần uy, nếu là đối đầu con sư tử này, đánh thắng được hay không? Chương 59, Triệu Phong, hiện tại nói cho ta biết, là ai lợi hại? Chương 59, Triệu Phong, hiện tại nói cho ta biết, là ai lợi hại? Lý Hổ lời này vừa nói ra, không khí trong nháy mắt ngưng kết. Vừa mới còn huyên náo không gì sánh được tràng diện, trong khoảnh khắc tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn người điên ánh mắt nhìn xem Lý Hổ, sau đó lại dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong. Khờ hàng này, hỏi nói gì vậy? Đây chính là bệ hạ hảo quang sự tích, là thiên mệnh sở quy chứng minh, là thần thoại, là truyền thuyết. Sao có thể cầm tới trong hiện thực, cùng một đầu mới từ Phi Châu vận tới giã thú đánh đồng? Càng chết là, hắn còn tưởng là lấy bệ hạ mà hỏi, bệ hạ đánh thắng được hay không? Đây không phải đem bệ hạ gác ở trên lửa nướng sao? Nói đánh thắng được, thật chẳng lẽ muốn đi đánh? Vạn nhất có cái sơ suất, hắn Lý Hổ có 10 cái đầu đều không đủ chặn. Nói đánh không lại, cái kia bệ hạ thần võ hình tượng chẳng phải là muốn giảm mất đi nhiều? Hạ hầu dục sắc mặt cũng thay đổi, hắn lần thứ nhất cảm thấy Lý Hổ cái này khờ hàng lực phá hoại so với chính mình trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hắn muốn mở miệng đánh cái giảng hòa, lại phát hiện bất kỳ lời nói nào tại lúc này đều lộ ra tái nhợt vô lực. Lý Ba Chi càng là gấp đến độ xuất mồ hôi chán, hắn không thể xông đi lên đem Lý Hổ miệng cho bá lại. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là Triệu Phong cũng không có sinh khí. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem đầu kia tại trên đá lớn áp. Đối với mình sắp đưa tới sóng to gió lớn hoàn toàn không biết gì cả hùng sư, trên mặt ngược lại lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hắn biết Lý Hổ không có ý xấu, chính là cái toàn cơ bắt nốc hàng. Nhưng hắn cái này vô tâm nói như vậy, lại vừa lúc cho Triệu Phong một cái cơ hội tuyệt hảo. Gần nhất trên triều đình, bởi vì tiền chính cùng Vương Hạo sự tình, bầu không khí quá mức túc sát. Văn thần các võ tướng từng cái cẩn thận chặt chẽ, như là chim sợ cảnh cong. Mà chính hắn cũng bởi vì trầm mê ở bóng đá bóng rổ, bị Lý Ba Chí liều chết can gián uy nghiêm hơi có dao động. Là thời điểm để bọn hắn một lần nữa hồi ức một chút. Chính mình cái này hoàng đế, đến tột cùng là dựa vào cái gì ngồi lên long ỷ này? Không phải dựa vào quân ưu, không phải dựa vào nhân đức, mà là tay dựa bên trong thanh kia giết ra tới đao, cùng một thân đánh ra tới gan. Có gì không thể? Triệu Phong đống nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại giống một đạo kinh lôi, tại mỗi người bên tai nổ vang. Tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn đã bắt đầu giải khai trên người mình món kia lộng lẫy thường phục, tiện tay ném cho bên cạnh nội thị, lộ ra bên trong một thân tinh anh trang phục màu đen. Cái kia thân thể dị thường khôi ngô, mỗi một tấc cơ bắp đều tràn đầy trôi chảy mà lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác, tựa như một đầu vận sức chờ phát động báo săn. Vậy hạ, không thể. Lý Ba Chí phản ứng đầu tiên, sắc mặt trắng bệch liền muốn quỳ xuống. Tất cả chớ động. Triệu Phong thanh âm lạnh xuống, một cỗ vô hình đế vương uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Hắn xoay người, nhìn xem đám kia thất kinh thần tử, nét miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Chấm hôm nay liền để cho các ngươi mở mắt một chút, nhìn xem chấm Giang Sơn đến tột cùng là thế nào đánh xuống. Nói đi, hắn không tiếp tục để ý đám người, đi thẳng tới cái kia nhốt hùng sư hàng rào sắt cửa lớn. Người tới, mở cửa. Phụ trách trông coi lâm viên cấm quân thống lĩnh, dọa đến chân đều mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, kêu khóc nói bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Con thú này dã tính chưa thuần, hung mãnh dị thường, ngài là vạn kim thân thể, há có thể châm nói, mở cửa. Triệu Phong trong thanh âm đã mang tới không thể nghi ngờ sát ý, thống lĩnh kia toàn thân run lên, biết quên tiếp nữa, mình lập tức liền phải đầu người rơi xuống đất. Hắn tay run run, từ bên hông cởi xuống chìa khóa, há miệng run rẩy mở ra cái kia phiến nặng nề cửa sắt. Két, cửa sắt bị chậm rãi đẩy ra. Triệu Phong liền như thế tay không tấc sắt, từng bước một đi vào mảnh kia thuộc về hùng sư lãnh địa. Hộ giá, hộ giá, cùng tiến thủ, nhanh, nhắm chuẩn xuất sinh kia. Vậy hạ, ngài mau trở lại a. Sau lưng triệt để loạn thành hỗn loạn, Lý Hổ càng là dọa đến hồn phi phách tán, hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình một câu khờ nói vậy mà dẫn xuất bực này họa lớn ngập trời. Hắn muốn xông đi vào, lại bị Lăng Thương gắt gao giữ chặt, đều cho chấm ý miệng. Triệu Phong đầu cũng không trở về, gầm nhẹ một tiếng, trong thanh âm kia ẩn chứa uy thế, làm cho tất cả mọi người đều dừng động tất lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh kia từng bước một đi hướng khối cự thạch này. Tựa hồ là bị động tĩnh bên này quá nhiều, con hùng sư kia cuối cùng từ chợp mắt bên trong tỉnh lại. Nó đứng người lên, run run trên người lông bờm màu vàng nóng, một đôi màu hổ phách thú đồng lạnh lùng khóa chặt cái này dám to gan xâm nhập lãnh địa mình nhân loại. Giống một tiếng kinh thiên động địa gào thét vang vọng toàn bộ lâm viên, hung bạo tiếng gầm mang theo nồng đậm gió tanh đập vào mặt. Cách gần đó mấy cái văn thần, tại chỗ chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh chỗ sâu nhất sợ hãi. Đối mặt cái này đủ để xé nát sắt thép gào thét, Triệu Phong lại ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút. Hắn vẫn như cũ nện bước bước chân trầm ổn, không nhanh không chậm, hướng về Hùng sư đi đến. Một người một thú, cách xa nhau bất quá 10 trượng. Hùng sư hiển nhiên bị cái này nhỏ bé nhân loại khiêu khích chọc giận. Nó tứ chi quỳ xuống đất, cơ bắp sôi sục, trong cổ họng phát ra trầm thấp uy hiếp âm thanh, cái đuôi tại sau lưng bất an quật chạm đất mặt. Đây là nó sắp phát động công kích điểm báo. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Ngay tại tất cả mọi người coi là một giây sau liền sẽ nhìn thấy huyết nhục văng tung tóe tràn diện lúc, Triệu Phong dừng bước. Hắn không có làm ra bất luận cái gì tính công kích động tác, chỉ là như thế đứng bình tĩnh lấy, một đôi tròng mắt màu đen bình tĩnh cùng cặp kia màu hổ phách thú đồng đối mặt. Tại trong cặp mắt kia không có sợ hãi, không có lùi bước, không có một tơ một hào tâm tình chập chờn, có chỉ là so trước mắt sư tử càng thêm băng lãnh, hờ hững. Đó là một loại coi vạn vật như chó rơm tuyệt đối coi thường. Phản phất tại trước mắt hắn không phải có gì nguyên chi vương, mà chỉ là một cái hơi lớn một điểm sâu kiến. Giờ khắc này, Triệu Phong đế vương khí, giác quan săn đuổi, mắt ương, toàn bộ mở tối đa, núi thây biển máu dưỡng thành khí thế, cựu ngũ chí tôn ba khí, tăng thêm hệ thống cho thiên phú, đa trọng hợp nhất. Thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại, trong không khí chỉ còn lại có hùng sư thô trọng tiếng thở dốc, cùng đám người cuồng loạn tiếng tim đập. Một hơi, hai hơi, ba hơi, đầu kia nổi giận hùng sư, tại cùng Triệu Phong nhìn nhau mấy tức đằng sau, trong cổ họng gầm nhẹ, vậy mà chậm rãi lắng lại xuống dưới. Nó cặp kia màu hổ phách thú đồng bên trong bắt đầu xuất hiện một tia hoang mang, một tia bất an, cuối cùng vậy mà biến thành một tia e ngại. Nó từ trước mắt tên nhân loại này trên thân cảm nhận được một loại trước nay chưa có, làm nó linh hồn đều đang run sợ khí tức khủng bố. Đây không phải là trên lực lượng áp chế, mà là một loại trên cấp độ sinh mệnh tuyệt đối nghiền ép. Ô hùng sư vậy mà lui về phía sau nửa bước, trong miệng phát ra một tiếng sấp xỉ tại nghẹn ngào khét đều. Nó rút lui. Triệu Phong nhìn xem nó, khoe miệng chậm rãi câu lên. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Ngào. Hùng sư giống như là mèo bị giẫm đôi, kinh hô một tiếng. Đông nhiên hướng về sau lại thoát ra mấy bước, thân thể cao lớn vậy mà có vẻ hơi chật vật. Triệu Phong lại tiến, hùng sư lại lùi. Ở đây tất cả mọi người bị trước mắt một màn quỷ dị này cả kinh trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cái kia được vinh dự thảo nguyên bá chủ hung thú, vậy mà tại trước mặt bệ hạ, từng bước lùi lại, như là chó nhà có tang. Triệu Phong không tiếp tục bước bách nó, hắn chỉ là chậm rãi. Tại hùng sư trong lãnh địa, bước đi thong thả lên bước. Hắn đi đến hùng sư vừa mới nằm sấp qua cự thạch bên cạnh, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Sau đó quay người, đưa lưng về phía đầu kia đã hoàn toàn bị sợ vỡ mặt hùng sư. Liên như thế từng bước một, bình tĩnh, đi trở về cửa sắt. Thẳng đến cái kia phiến nặng nề cửa sắt tại sau lưng chậm rãi đóng lại. Con hùng sư kia cũng chỉ là nằm ngoài nguyên địa run lẩy bẩy, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Người hầu liền tranh thủ thường phục một lần nữa choàng tại Triệu Phong trên thân. Triệu Phong thì là nhìn chung quanh một vòng những cái kia sớm đã hóa đá, giống như tượng đất văn thần võ tướng. Nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Hiện tại, ai có thể nói cho chấm? Là sư tử lợi hại hay là lão hổ lợi hại? Thoại âm rơi xuống, một đám người quỳ xuống đất, thống nhất hét lớn, là bệ hạ lợi hại, bệ hạ thần uy. Chương 60, Hắc Kim Đế Quốc hình thức ban đầu. Chương 60, Hắc Kim Đế Quốc hình thức ban đầu. Nhìn xem nằm rạp trên mặt đất đám người, Triệu Phong nhẹ gật đầu, mở miệng nói, rất tốt, các ngươi cuối cùng rõ ràng một chút. Hắn vẫn nhìn một lần nữa đứng lên, nhưng như cũ đê mi thuận nhãn chúng thần. Tranh luận sư tử cùng lão hổ ai mạnh hơn, là trên đời này ngu xuẩn nhất sự tình. Bởi vì bọn chúng mạnh hơn, cũng chỉ là trong lồng chi thú. Chân chính trọng yếu là cái kia đứng tại ngoài chiếc lồng, quyết định bọn chúng sinh tử người. Chấm, không hy vọng chấm thần tử là một đám sẽ chỉ tranh luận trong lồng chi thú ngu xuẩn. Chấm muốn các ngươi trở thành có thể thay chấm đi đi săn manh thú, khai thác cương thổ thợ săn. Đều nghe rõ chưa? Chúng thần, tuân chỉ. Chúng thần cùng kêu lên đồng ý trong thanh âm mang theo một tia hiểu thấu sau cùng nhật. Trải qua chuyện này, bọn hắn rốt cục triệt để minh bạch vị này tuổi trẻ đế vương cùng với những cái khác quân chủ khác biệt. Quyền uy của hắn cũng không phải là đến từ thiên mệnh, cũng không phải là đến từ tổ tông, mà là đến từ hắn tự thân cái kia không thể địch nổi đủ để cho bách thú chi vương cũng vì đó thần phục lực lượng tuyệt đối. Đi thôi, trò hay vừa mới bắt đầu. Triệu Phong quay người, một lần nữa leo lên cái kia tiết tên là xe lửa sắt lá buồng xe. Lần này trong buồng xe lại không nửa điểm ồn ào, tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Bọn hắn nhìn về phía Triệu Phong ánh mắt đã từ ban sơ hiếu kỳ cùng kính sợ biến thành gần như nhìn lên thần minh giống như thành kính. Xe lửa lần nữa khởi động, dọc theo đường ray lái về phía lâm viên một chỗ khác. Cuối cùng nó đứng tại một tòa cảnh giới nghiêm, ba bước một tốt năm bước một chạm độc lập sân nhỏ trước. Sân nhỏ trung ương trưng bày mấy chục cái dùng hắc thiết chế tạo, bịt kín đến cực kỳ chặt chẽ thùng lớn. Cho dù cách thật xa, đám người cũng có thể ngửi được một cô từ trong viện phát ra chưa bao giờ ngửi qua gây mũi mùi. Vậy hạ, đây cũng là Trương Quốc công tử Phi Châu trở về màu đen thần du. Lý Ba Chi tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đối với Triệu Phong đi xuống xe lửa, trực tiếp đi hướng những cái kia thùng sắt, chưa báo bọn hắn gọi nó thần du, chấm càng ưa thích gọi nó đế quốc chi huyết. Hắn phất phất tay, mấy tên sớm đã chờ đợi ở đây truy nguyên chỗ công tượng lập tức tiến lên. Bọn hắn dùng đặc chế công cụ để mở một cái thùng sắt cái nắp, một cỗ càng thêm nồng đậm mùi gay mũi trong nháy mắt tràn ngập ra. Chúng thần tiến lên trước, chỉ gặp trong thùng tràn đầy màu đen, như là nước đường giống như chất lỏng xanh xệ, dưới ánh mặt trời hiện ra quỷ dị bóng loáng. Vật này, nghe ngóng gay mũi, quan chi ô trọc, làm sao có thể xưng là đế quốc chi huyết? Một tên quan viên không hiểu nhỏ giọng thầm thì. Triệu Phong không có giải thích, hắn chỉ là đối với Truy Nguyên chỗ viện trưởng Mạc Sơn nhẹ gật đầu. Mạc Sơn lập tức chỉ huy đám thợ thủ công, đem một thùng dầu hỏa đổ vào một cái tạo hình cổ quái to lớn đồng lô bên trong. Đồng lô phía dưới, giấy lên hừng hực lửa than. Thường cây dài ngắn không đồng nhất ống đồng, từ đồng lô không cao bằng độ kết nối đi ra, kéo dài đến một bên trưng bày lưu ly trong vật chứa. Theo nhiệt độ lên cao, đồng lô bắt đầu phát ra hừng hực tiếng vang. Rất nhanh, đỉnh cao nhất, cũng là ngắn nhất cây kia ống đồng bên trong, bắt đầu có trong suốt chất lỏng nhỏ xuống. Ngay sau đó, là cây thứ hai, cây thứ ba. Nhỏ xuống chất lỏng, nhan sắc từ trong suốt đến vàng nhạt, lại đến thâm trầm. Phân biệt rõ ràng. Ở đây đám đại thần đều là đọc đủ thứ thi thư hạng người. Không ít người thậm chí tinh thông thuật luyện đan, nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy tinh luyện chi pháp. Bệ hạ, cái này, đây là loại nào tiên pháp? Hạ Hầu Dục thấy nhìn không chuyển mắt, nhịn không được hỏi. Đây không phải tiên pháp, là Truy Nguyên. Triệu Phong nhàn nhạt nói ra. Sau nửa canh giờ, tinh luyện kết thúc. Nguyên bản một thùng sền sệt màu đen dầu hỏa, bị chia làm 7-8 loại nhan sắc khác nhau, thanh tịnh trong suốt chất lỏng. Mạc Sơn cẩn thận từng ly từng tí, đem cái thứ nhất trong bình lưu ly cái kia nhất thanh tịnh, cũng ít nhất chất lỏng, trình đi lên. Bệ hạ, vật này nhẹ nhất, cũng dễ nhất đốt. Triệu Phong tiếp nhận bình lưu ly, nhổ một tắc. Một cỗ so vừa rồi càng thêm mãnh liệt kích thích tính khí vị đập vào mặt. Hắn không do dự, trực tiếp đem trong bình chất lỏng ở trước mặt mọi người trên đất trống, đổ ra một đầu thật dài thẳng tắp. Tất cả mọi người nín thở, không rõ hoàng đế muốn làm gì. Triệu Phong tiện tay từ một tên cấm quân trong tay, cầm qua một chỉ bó đuốc. Hắn nhìn xem trên đất đầu kia chất lỏng vết tích, đối với mặt mũi tràn đầy hoang mang chúng thần nói ra: "Các ngươi vừa rồi cưỡi xe lửa, lấy than đá ra sức, mặc dù có thể ngày đi nghìn dặm, lại cuối cùng cập kền, khởi động chậm chạp." Mà vật này cổ tay hắn lắc một cái, thiêu đốt bó đuốc. Trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cùng, tinh chuẩn rơi vào đầu kia chất lỏng dấu vết bắt đầu. Oeng! Một đầu hung manh hỏa long, trong nháy mắt tại mọi người trước mắt sinh ra. Ngọn lửa nóng bỏng, dọc theo đầu kia chất lỏng vết tích, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng lan tràn. Nóng dực khí lãng đập vào mặt, đem tất cả mọi người làm cho liên tiếp lui về phía sau. Ngọn lửa kia sáng tỏ trước mắt, nhiệt độ độ cao. Ngay cả dưới chân tảng đá xanh đều phát ra tư tư tiếng bạo liệt. Bất quá là ngắn ngủi giữa mấy hơi, trên đất chất lỏng liền tiêu đốt hầu như không còn, chỉ để lại một đầu cháy đen vết tích, cùng trong không khí chưa tán đi nóng rực. Toàn bộ sân nhỏ yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị vừa rồi cái kia rung động một màn, cả kinh hồn bất phụ thể. Bọn hắn nhìn xem trên mặt đất đầu kia đen kịt tân ký, lại nhìn một chút Triệu Phong trong tay cái kia giống tuyết bình lưu ly, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng cuồng nhiệt. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, minh bạch đế quốc chi huyết bốn chữ này chân chính hàm nghĩa. Vật này có thể làm cho sắt thép chiến thuyền nhanh hơn trên biển nhanh nhất cá chuẩn, có thể làm cho chiến xa bọc thép buôn tập ngàn dặm mà không biết mệt mỏi, có thể làm cho ta đại sở tướng sĩ người người đều có được trong lòng bàn tay lôi hỏa. Triệu Phong thanh âm tại tĩnh mịch trong sân quanh quẩn. Chấm hỏi các ngươi, nếu ta đại sở có được mấy triệu chiếc dạng này chiến thuyền, mấy triệu chiếc dạng này chiến xa, mấy triệu tên dạng này tướng sĩ, thiên hạ này còn có người nào có thể cản ta đại sở bình phong? Bịch! Lý Hổ cái thứ nhất bị xuống, hắn bởi vì quá độ kích động cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Bệ hạ vạn tuế, đại sở vạn năm. Bệ hạ vạn tuế, đại sở vạn năm. Còn lại văn thần võ tướng cũng nhao nhao quỳ rạp xuống đất, phát ra từ đáy lòng cuồng nhiệt hò hét. Bọn hắn thấy được một cái trước nay chưa có, huy hoàng đến cực hạn tương lai, một cái do sắt thép cùng hỏa diễm đúc thành chân chính bất hủ đế quốc. Triệu Phong nhìn phía dưới đen nghịt quỳ xuống một mảnh, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn quay người đối với đồng dạng quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt Mạc Sơn nói ra: "Mạc Sơn, lao thần đại, chấm mệnh ngươi lập tức tại Truy Nguyên chỗ thành lập động cơ đốt trong tư. Chấm sẽ đích thân cho ngươi bản vẽ, cho ngươi nhân thủ, cho ngươi không dùng hết tiền tài. Chấm chỉ có một cái yêu cầu." Triệu Phong giơ lên trong tay bình lưu ly, thanh âm chém đinh chặt sắt: "Trong vòng một năm, chấm muốn nhìn thấy một cái có thể dựa vào ăn loại vật này chạy cục sắt." Mạc Sơn trùng điệp giật đầu, thanh âm bởi vì kích động mà khàn giọng: "Lão thần, mặc dù phấn thân phái cốt, cũng tất không phụ bệ hạ nhờ vả." Triệu Phong đem trong tay bình lưu ly tiện tay vứt cho hắn, sau đó quay người một thân một mình hướng về ngoài viện đi đến. "Các ngươi chơi." Triệu Phong đi xa, ánh mắt vượt qua lâm viên đình đài lầu cát, nhìn phía chân trời xa xôi. Sư tử, lão hổ, xe lửa, dấu hỏa, hôm nay hắn cho những thần tử này bọn họ mở ra một cánh thông hướng thế giới mới cửa lớn. Công nghiệp hóa bánh răng bắt đầu chuyển động, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, chỉ cần lại cầm xuống Mỹ Châu cùng phương Bắc du mục, đại sở liền thống nhất toàn cầu. Chương 61, án thủ. Chương 61, án thủ. Lại hơn phân nửa tháng, ngoài bạn giám Liêu Đông quận, chỉ chỗ Tương Bình thành bên ngoài một chỗ thôn xóm nhỏ, lại là một phen khác hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Một cái thân hình đơn bạc, khuôn mặt thiếu niên thanh tú, chính cơ cùng hắn thể trạng không lắm tương xứng cái quốc, từng cái lật qua lại thổ địa khô nước. Mồ hôi sớm đã thẩm thấu trên người hắn món kia và chẳng vá đụt vải thô áo ngắn. Thuần hắn tuổi trẻ gương mặt trượt xuống, nhỏ vào dưới chân bùn đất. Hắn gọi Tề Tùng, một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn nông hộ tử đệ. Duy nhất khác biệt, có lẽ chính là một tháng trước, hắn buông xuống cái quốc, cầm lên một bộ mới tinh sách vở. Đó là đại sở thống nhất thiên hạ sau, do giới triều đình phát đến cái này xa xôi biên quận khoa cử tài liệu giảng dạy. Bởi vì đường xá xa xôi, đợi đến phụ trách dạy bảo tiên sinh cùng tài liệu giảng dạy đến Liêu Đông lúc, khoảng cách khoa cử bắt đầu thi đã không đủ một tháng. Tê Tung liền dùng cái này ngắn ngủi một tháng thời gian, đọc xong những cái kia hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua mới tinh tri thức, sau đó đi vào trường thi. Hắc, đủ đại tú mới, còn tại làm ngươi trạng nguyên mộng đâu. Bên cạnh trong ruộng, một cái làn da ngăm đen, dáng người thanh niên cường tráng nâng người lên, dùng mang theo đùa cợt ngựa khí hô. Bên cạnh hắn mấy người đồng bạn cũng đi theo cười vang đứng lên. Chính là, cái này đều thi xong mấy tháng, mỗi ngày còn trông mong hướng cửa thôn nhìn, có lúc đó không bằng nhiều quốc hai lũng. Cha mẹ hắn thật sự là xui xẻo, nuôi như thế đứa con trai tốt. Chính mình chạy tới đọc một tháng sách, để hai cái lao nhân làm ba người sống, eo đều nhanh mệt mỏi gãy mất. Ha ha, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì mệnh. Chúng ta a, chính là cả một đời đào đất ú của mệnh. Còn muốn làm quan? Tiếp sau đi. Chói hai chảo phúng, như là đồng ruộng rồi muối, ông tác hưởng. Tê Tùng không để ý đến, thậm chí không có ngẩng đầu. Hắn chỉ là càng thêm dùng sức huy động cái quốc, phản phất muốn đem tất cả cảm xúc đều phát tiết ở trên vùng đất này. Trầm mặc là hắn duy nhất phản kháng. Tới gần giữa trưa, trong ruộng sống cuối cùng có một kết thúc. Một đoàn người khiêng nông cụ, cười cười nói nói hướng cửa thôn đi đến. Mấy tên thanh niên kia còn tại cầm Tề Tùng tìm niềm vui. Ai, ta nói Tề Tùng, nếu là thật thiết bảng ngươi cũng đừng quên chúng ta những này hương thân hương lý à. Đúng vậy à, đúng vậy à, đến lúc đó làm đại quan, nhưng phải cho chúng ta thôn tu đầu đại lộ. Vậy hạ đường xi măng cố nhiên lợi hại, nhưng ngươi tu đường, càng thêm trời cao biển rộng thôi. Tề Tùng vẫn như cũ không nói một lời, chỉ là yên lặng đi tại cuối cùng. Nhưng vào lúc này, đi ở trước nhất một người, đống nhiên dừng bước, phát ra một tiếng kinh nghi. A, các ngươi nhìn, cửa thôn đó là người nào? Đám người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp cửa thôn cây mẹ già kia bên dưới, chẳng biết lúc nào lại đứng đấy một đội nhân mã, cầm đầu mấy người, thân mang thống nhất trang phục màu đen, vài áo thẳng, cắt xén hợp thể, trên vai cùng nơi ống tay áo dùng ngân tuyến thêu lên ngắn gọn mà uy nghiêm huy hiệu, bên hông đeo lấy chế thức trường đao, chân đạp màu lót đen tạo dày, từng cái dáng người thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm túc, bọn hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền có một cố làm cho người không dám nhìn thẳng uy nghiêm khí thế đập vào mặt. Đây là đại sở tân chế quan phục, do bệ hạ tự mình thiết kế, vứt bỏ tiền triều cổng kênh dườm già bạo phục, lộ ra giả dặn mà uy nghi. Trong thôn bách tính chưa từng gặp qua bực này chiến trận, cả đám đều lẫn mất xa xa rối cổ, nhỏ giọng nghị luận, trên mặt viết đầy kính sợ cùng bất an. Mấy cái kia vừa mới còn tại chế rêu Tề Tùng thanh niên, giờ phút này cũng đều rụt cổ lại, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cái này, đây là quan lão gia, đến chúng ta thâm sơn cùng cốc này làm gì? Nhìn liệu bộ này, sợ không phải xảy ra đại sự gì đi. Mọi người ở đây lo sợ bất an suy đoán bên trong, cầm đầu tên quan viên kia ánh mắt quét qua, rơi vào bọn hắn bọn này mới từ trong ruộng người trở về trên thân. Hắn mở rộng bước chân, trực tiếp đi tới. Xin hỏi, vị nào là Tề Tùng? Quan viên thanh âm rõ ràng mà vang dội, không mang theo mảy may cảm xúc. Ánh mắt mọi người bá một chút, tất cả đều tập trung vào đội ngũ cuối cùng Tề Tùng trên thân. Mấy tên thanh niên kia trên mặt biểu lộ đặc sắc tới cực điểm, từ kinh ngạc đến hoang mang, lại đến một tia không dám tin hoang đường. Tề Tùng cũng là sững sờ, hắn buông xuống trên vai cái quốc, có chút co quắp tiến lên một bước. Học sinh, học sinh chính là Tề Tùng. Quan viên kia cẩn thận đánh giá hắn một phen, tấm kia trên khuôn mặt nghiêm túc lại chậm rãi lộ ra mỉm cười. Hắn không có lập tức nói chuyện, mà là từ phía sau tùy tùng trong tay tiếp nhận một quyển dùng màu vàng sáng gấm vóc bao khỏa quyển chủ. Hắn ngay trước tất cả thôn dân mặt chậm rãi triển khai quyển chủ. Hắn giọng một cái, dùng một loại trầm đồng du dương ngữ điệu, cao giọng tuân lệnh nói chưa châm cũng đã say ngàn trùng, trách đến từ mới giống như rượu đồng. Tuyết rơi mai viên hương nhập động, trạng nguyên hôm nay quát hoa hồng. Cầu thơ đọc xong, hắn âm điệu nhắc lại, thanh âm truyền khắp toàn bộ thôn xóm. Phụng tiên thừa bận, hoàng đế chiếu biết. Liêu Đông quận khoa cử hết bảng. Tương Bình huyện, Thể Gia thôn, Tề Tùng. Kinh điện thử khâm định, làm gốc khoa Liêu Đông quận đứng đầu bảng. Khâm thử. Và anh. Đứng đầu bảng hai chữ, giống như một đạo chín ngày kinh lôi, tại tất cả mọi người trong đầu nổ vang. Toàn bộ cửa thôn trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người hóa đá. Mấy cái kia cười nạo Tề Tùng một đường thanh niên, há to miệng, trong mắt trừng đến căng tròn. Trên mặt biểu lộ giống như là gặp quỷ bình thường. Đứng đầu bảng, Liêu Đông quận hạng nhất. Liền cái này cùng bọn hắn cùng một chỗ đới vài chục năm cục đất Tề Tùng. Cái này sao có thể? Đủ, đủ án thủ, chúc mừng. Chúc mừng a. Quan viên kia thu hồi thánh chỉ, tự thân lên trước. Hai tay đem quyển trục kia đưa tới Tề Tùng trước mặt, khắp khuôn mặt là khách khí dáng tươi cười. Hạ quan chính là phụ quận thủ chủ bộ, phụ quận thủ đại nhân chi mệnh, chuyên tới để vì ngài chúc mừng. Đủ án thủ, thiếu niên anh tài, thật là ta Liêu Đông may mắn sự tình. Án thủ. Xưng hô thế này, để Tề Tùng thân thể run lên bần bật. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt quan viên, lại nhìn một chút quyển kia màu vàng sáng thánh chỉ, trong đầu trống rỗng. Thẳng đến quyển trục kia lạnh buốt tơ lụa xúc cảm, từ đầu ngón tay truyền đến. Hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Là thật. Đây hết thảy đều là thật. Ta Tề Tùng bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không ra. Hốc mắt, nhưng trong nháy mắt đỏ lên. Hắn đông nhiên xoay người, hướng phía phương tây, hướng phía Hàm Dương phương hướng. Nặng nề mà, quỳ xuống. Đông, đông, đông. Ba cái khấu đầu, đập đến bụi đất tung bay. Bệ hạ thánh minh. Đại sở vạn năm. Thiếu niên khàn giọng tiếng hò hét bên trong, tràn đầy vô tận cảm kích. Hắn cảm tạ, không chỉ là lần này đã qua. Hắn cảm tạ, là vị kia xa cuối chân trời đế vương. Cho hắn, cho thiên hạ tất cả hàn môn tử đệ một cái có thể dựa vào đọc sách cơ hội thay đổi số phận. Ai nha, ta liền biết, ta từ nhỏ đã làm chuẩn tùng đứa nhỏ này không tầm thường. Còn không phải sao, đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh, lần này tốt, chúng ta trong thôn cũng ra cái đại quan nhân. Đủ án thủ, ngài mau dậy đi. Trên mặt đất mát, tiên tính bị đánh phá, trung quanh trong nháy mắt buộc phát ra như núi kêu biển gầm nhiệt tình. Những cái kia vừa mới còn chế rêu hắn thanh niên, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy định hót chen lên đến đây, tranh nhau muốn dịu hắn. Cái kia từng tâm trước ngạo mạn sau cung kính mặt, lộ ra không gì sánh được buồn cười. Tề Tùng không để ý đến bọn hắn, hắn đứng người lên, siết thật chặt phần thánh chỉ kia, lảo đảo hướng phía nhà phương hướng chạy tới. Còn không có tiến sân nhỏ, liền thấy hắn cái kia tóc trắng phơ phụ mẫu đang bị một đám thân thích quê nhà vây vào giữa. Hai vị lão nhân sớm đã là nước mắt tuôn đầy mặt, kích động đến nói không nên lời một câu. Nhìn thấy Tề Tùng trở về, bọn hắn liền vội vàng nên đón. Mẫu thân tay run run, muốn kiểm tra mặt của con trai, nhưng lại giống như là sợ làm bẩn bảo bối gì một dạng, rụt trở về. Phụ thân thì là càng không ngừng dùng ống tay áo lau nước mắt, trong miệng lẩm bẩm, tốt, tốt. Ta Tề ra mộ tổ, bước lên khói xanh bọn hắn nhìn xem nhi tử ánh mắt, không còn là đơn thuần tự ái. Ở trong đó, nhiều hơn một phần kính sợ, một phần ngưỡng mộ. Ca ca của hắn tỉ tỉ, đệ đệ muội muội cũng đều từ trong nhà chạy ra. Bọn hắn nhìn xem cái này ngày bình thường bị bọn hắn đến kêu đi hết, thậm chí bởi vì đọc sách mà dễu cận đệ đệ ca ca. Giờ phút này đều kính sợ đứng ở một bên, không dám nói chuyện lớn tiếng. Tề Tùng nhìn trước mắt hết thảy, nhìn xem phụ mẫu vui mừng nước mắt, nhìn xem huynh muội ánh mắt kính sợ, nhìn xem hàng xóm láng giềng định nọt khuôn mặt tươi cười. Hắn chậm rãi mở ra trong tay thánh chỉ, cái kia màu vàng đứng đầu bảng hai chữ, dưới ánh mặt trời, trứng mắt đến làm cho hắn cơ hồ mở mắt không ra. Chương 62, anh hùng thiên hạ. Chương 62, anh hùng thiên hạ. Tề Tùng nắm chặt quyển kia thánh chỉ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trung quanh ồn ào náo động, phụ mẫu nước mắt, hàng xóm láng giềng định nọt, huynh muội kính sợ, cũng giống như thủy triều đem hắn bao khỏa, để hắn có chút mê muội. Quyển này thánh chỉ, so với hắn bung hơn 10 năm cái quốc, còn nặng hơn. Vào lúc ban đêm, huyện lệnh vương đại nhân tự mình tại huyện thành tiểu lâu tốt nhất nên tiên lâu thiết yến, là Tề Tùng ăn mừng. Cha mẹ hắn lần thứ nhất ngồi lên như vậy hoa lệ xe ngựa. Tại tiểu lâu cửa ra vào cục xúc bất an, ngay cả chân cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Tề Tùng lại thẳng xuống lưng, hắn đổi lại một thân huyện lệnh phái người đưa tới mới tinh áo tơ, ngẩng đầu đi ở trước nhất. Trên tiệc rượu, huyện lệnh tự thân vì hắn rót rượu, cười rạng rỡ. Đủ án thủ, thiếu niên anh tài, tương lai tiền đồ bất khả hà lượng. Ta Tương Bình huyện có thể ra ngài nhân tài như vậy, là vua ta người nào đó vinh hạnh, cũng là toàn huyện bách tính phúc khí à. Đến, ta kính đủ án thủ nhất chén. Đầy bàn thân hảo nông thôn danh lưu, nhao nhao đứng dậy giơ cao chén rượu. Mở miệng một tiếng đủ án thủ, mở miệng một tiếng tương lai lương đống. Tề Tùng uống vào trong chén rượu ngon, ăn chưa từng thấy qua đẹp đẽ thức ăn, nghe bên tai không dứt lấy lòng. Hắn có chút say, không phải là bởi vì rượu, mà là bởi vì loại này bị người cao cao nâng lên cảm giác. Hắn nhìn thấy phụ mẫu ở một bên, bị huyện lệnh phu nhân lôi kéo tay, kích động đến sẽ chỉ lau nước mắt. Hắn nhìn thấy những cái kia đã từng đối với hắn nhà hờ hững phú hộ, giờ phút này chính biến đổi pháp địa hướng cha hắn mời rượu. Nguyên lai, đây chính là đọc sách lực lượng, đây chính là quyền lực tư vị. Tiến hội cuối cùng, huyện lệnh đem một cái chiếu nặng túi tiền nhét vào Tề Tùng trong tay. Đủ án thủ, lần này đi Hàm Dương đường xá xa xôi, một chút vòng mèo, không thành tính ý ngài lần này đi, là vì ta Liêu Đông làm vẻ vang, tuyệt đối không thể mất uy phong. Đồng thời, hắn gặp được một vị khác đồng dạng được mời thiếu niên. Liêu Đông quật bản nhãn, Hồng Tùng Kỳ. Hồng Tùng Kỳ gia cảnh giàu có, cử chỉ trầm ổn, chỉ là khách khí cùng Tề Tùng chào. Tề Tùng nhìn đối phương, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ ngạo khí. Bảng nhãn thì như thế nào? Chính mình mới là đứng đầu bảng. Sau 3 ngày, một đội thân mang hắc giáp đế quốc kỵ binh hộ tống một cỗ mới tinh xe ngựa 4 bánh, từ Tương Bình huyện xuất phát. Tề Tùng cùng Hồng Tùng Kỳ liền ngồi tại chiếc xe ngựa này bên trên, bước lên tiến về Hàm Dương đường xá. Xe ngựa chạy tại mới tinh trên đường xi măng, bình ổn đến cơ hồ cảm giác không thấy sốc này. Tề Tùng tựa ở mềm mại trên đệm, vén màn cửa lên. Ngoài cửa sổ là cùng Liêu Đông hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Hai bên đường là mảng lớn quy hoạch chỉnh tề đồng ruộng, mương nước tung hành, màu xanh biết rạng rỡ. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một tòa cao ngất đốt lửa báo động, có binh sĩ đóng giữ. Tiến vào U Châu địa giới, thành thị diện mạo càng làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Khu phố rộng lớn sạch sẽ, hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, rất nhiều cửa hàng đều treo giống nhau như lúc chiêu bài. Đại sở cung tiêu xã Hàm Dương bách hóa hoa thị gà rán, hộ tống bọn hắn đội xuất gặp hắn hiếu kỳ, liền cười giải thích: Tề đại nhân, đây đều là bệ hạ mở rộng đại lý trải, hàng hóa do quan phủ thống nhất điều phối, giá cả vừa phải, già trẻ không đạt. Cái kia gà rán càng là bệ hạ thân truyền bí phương, ngài nếm thử. Giữa trưa tại dịch trạm nghỉ chân, đội xuất liền mua được một phần gà rán. Tề Tùng học đội xuất dáng vẻ, kéo xuống một khối kim hoàng xốp giòn đùi gà, cắn một cái, hương liệu mùi thơm ngát cùng nước thịt tươi đẹp tại trong miệng nổ tung. Đây là hắn chưa bao giờ hưởng qua hương vị. Con đường sau đó càng giống là một trận màu sắc sặc sỡ ngộ. Bọn hắn uống đến từ Phi Châu, tên là cà phê màu đen nước đắng, uống xong sau lại một đêm tinh thần. Bọn hắn ăn vào đến từ phương Nam Hải đảo, trạng thái như loan nguyệt, lột ra sau thơm ngọt mềm nhu chuối tiêu. Mỗi một tòa thành trì, quan viên địa phương đều sẽ đem bọn hắn phụng làm khách quý, thịnh tình khoản đãi. Từng tiếng đủ án thủ thiếu niên thiên tài để Tề Tùng càng phát ra thẳng sống lưng. Hắn bắt đầu cảm thấy chính mình thiên kia luận thuật Liêu Đông biên phòng cùng đóng quân khai hoang sách luận, quả nhiên là kinh thế chi văn. Ngay cả hoàng đế bệ hạ đều bởi vậy đem hắn điểm là đứng đầu bảng. có thể thấy được chính mình tài học đã là đương đại đỉnh tiêm. Hắn thậm chí bắt đầu ở trong lòng phát họa, trên thi đỉnh, chính mình muốn thế nào khẩu chiến bảy nho, lực áp thiên hạ tài tử, cuối cùng đoạt được Trạng Nguyên, danh dương thiên hạ. Nửa tháng sau, xe ngựa lái vào Quan Trung Bình Nguyên, một tòa không gì sánh được to lớn đại thành xuất hiện ở đường chân trời cuối cùng. Hàm Dương, thành tường kia độ cao phảng phất muốn cắm vào mây xanh, cửa thành chi rộng rãi đủ để dung nạp 10 chiếc xe ngựa song hành. Trong thành càng là ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Tê Tung bị cảnh tượng trước mắt triệt để trấn trụ, điểm này vừa mới tạo dựng lên ngạo khí, bị đế đô này hùng hồn khí tượng tách ra không ít. Bọn hắn không có đi dịch trạm, mà là bị trực tiếp dẫn tới một tòa tên là Tập Anh quán to lớn sân nhỏ. Cửa sân sớm có lại bộ quan viên chờ đợi, hai vị chính là Liêu Đông quận tài tử đi. Mời đến, còn lại các quận án thủ cùng bằng nhãn đều đã đến đông đủ. Tê Tung cùng Hồng Tùng Kỳ đi theo quan viên đi vào trong quán. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy rộng rãi trong đình viện, top 5 top 3 đứng đấy trên trăm tên cùng bọn hắn niên kỷ tương tự người trẻ tuổi. Những người này không có chỗ nào mà không phải là quần áo ngăn nắp, khí độ bất phàm. Bọn hắn chính là đến từ đại sở 52 quận 104 vị đỉnh tiêm tài tử. Tê Tung hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút quần áo, trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười tự tin. Hắn chủ động tiến đến một cái ngay tại cao đàm khoát luận trong vòng tròn. Chỉ nghe một người trong đó nói ra, Giang Nam thủy vong dày đặc, nếu muốn mở rộng xe lửa, đường dây gặp nước bắc cầu, chi phí quá cao. Theo ý ta, không bằng cải tiến máy hơi nước, dùng cho nội hà vận tải đường thủy, chế tạo vạn tính bằng tấn nội hà hạm đội, nó vận lực hơn xa xe lửa. Một người khác lập tức phản bác, cũng không phải. Thuyền vận mặc dù rộng, lại bị giới hạn dòng nước, mà xe lửa thì có thể chạy suốt đất liền nội địa. Vậy hạ chi ý, tại lưới mà không tại tuyến. Chúng ta nên suy tính, là như thế nào giảm xuống bắc cầu chi phí, mà không phải vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Lại có một người mở miệng. Thanh âm trong sáng, hai vị lời nói đều là thuật phương diện. Ta coi là hạch tâm tại dầu, hơi nước, xe lửa, dầu, than đá. Đây đều là đang nói cái gì? Giờ khắc này, Tề Tùng ngập bức. Chương 63, hết ngồi đáy giếng chương 63, hết ngồi đáy giếng Tề Tùng đầu góc ông tác hưởng. Những cái kia hắn một chữ đều nghe không hiểu từ ngữ, giống vô số chỉ phi trùng tiến vào lỗ tai của hắn, quay đến hắn trời đất quay cuồng. Hắn vô ý thức lui một bước, gót chân đâm vào ngưỡng cửa, phát ra một tiếng vang trầm. Giờ khắc này, Tề Tùng vẫn lấy làm kiêu ngạo xét luận. Tại đám người này cao đàm khoát luận bên trong, lộ ra như vậy tái nhợt, buồn cười như vậy. Biên phòng, đóng quân khai hoang. Người ta đàm luận là như thế nào để sắt thép tại trong sông chảy, như thế nào để dầu đen khu động trên xa. Đây là hai thế giới. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Hồng Tùng Kỳ. Cái kia trên đường đi chỉ là khách khí với hắn chào, ra cảnh rồi rào bằng nhãn. Giờ phút này đang đứng tại trong một vòng tròn khác, cùng mấy tên đến từ Trung Nguyên giàu có chi địa tài tử chậm rãi mà nói. Lấy sức nước khu động đúa rèn, cố nhiên là xảo nghĩ. Nhưng nếu phải lớn quy mô sinh sản súng lửa cần thiết tinh cương nòng súng, đúa rèn lực đạo cùng tần suất đều là gông cùng xiềng xích. Nếu có thể đem hơi nước chi lực dùng cho rèn dập, một truy chi uy có thể chống đỡ trăm người ngàn truy chi công. Hồng Tùng Kỳ nói đến không nhanh, nhưng trật tự rõ ràng, dẫn tới chung quanh mấy người liên tục gật đầu. Tê Tùng nắm đấm tại trong tay háo nắm chặt, không có khả năng lui. Hắn tử Liêu Đông trong bùn đất leo ra, không phải là vì ở đây là một cái nghe không hiểu nói nhà quê. Tê Tùng lấy hết dũng khí, ép buộc chính mình mở rộng bước chân, chen vào người gần nhất vòng tròn. Lọc chi pháp, mấu chốt ở chỗ không ôn. Nhiệt độ có chút sai lầm, đoạt được đồ vật liền khác nhau một trời một vực. Mạc Sơn viện trưởng đang nghiên cứu một loại lấy thủy ngân là kế đo ấm đồ vật, nếu có thể thành công, tinh luyện thần du hiệu suất đem gấp trăm lần đến nay. Một người mặc giang nam tơ lụa tuổi trẻ tài tử, chính khoa tay múa chân, nói đến mặt mày hớn hở. Tê Tùng nghe được như lọt vào trong sương mù, hắn bắt lấy một cái chính mình miễn cưỡng có thể hiểu được từ. Xen vào nói, vị huynh đài này lời nói lọc, chẳng lẽ là nhà luyện đan lời nói chi phương pháp chứng cất? Bao pháp tử có mây hắn còn chưa nói xong, liền bị đánh gãy. Cái kia tơ lụa tài tử nhìn hắn một cái, trong ánh mắt không có chế giễu, chỉ là một loại thuần túy, nhìn thấy mới lạ giống loại giống như hoang mang. Bao pháp tử, đó là vật gì? Chúng ta thảo luận là cách vật viện mới nhất luận dầu hỏa sơ bộ tách rời cùng ứng dụng. Bên cạnh một người hảo tâm giải thích nói, vị huynh đài này, vậy hạ khâm định qua cử, thi chính là kinh thế trí dụng chi học. Cổ tịch kinh điển cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu không thể cùng lúc đều tiến, chung quy là đồ long chi thuật. Đồ long chi thuật, bốn chữ này giống một cái tát hung hăng quất vào Tề Tùng trên khuôn mặt. Hán Thiên kia luận thuật Liêu Đông biên phòng xét luận, tại những người này xem ra chính là đồ long chi thuật. Hán mặt đỏ lên, một chữ cũng nói không ra. Tiếp xuống ba ngày, Tề Tùng tựa như một khối khô quắt bọt biển, bị ném vào chi thức ông dương đại hải. Hán triệt để buông xuống chính mình điểm này đáng thương đứng đầu bảng giá đỡ, khôi phục tại vùng đồng ruộng kiếm ăn bản tính. Đi theo những tài tử kia sau lưng dựng thẳng lỗ tai, tham lam nghe, nhớ kỹ. Hắn biết máy hơi nước không chỉ có thể khu động xe lửa, còn có thể bơm nước tới tiêu, còn có thể kéo theo máy dệt vải. Hắn biết cái kia màu đen dầu hỏa không chỉ có thể để luyện ra châm lửa tức đốt xăng, còn có thể để luyện ra bôi trần cơ quan dầu máy trải con đường nửa đường. Hắn biết có một loại để cho điện đồ vật có thể làm cho đêm tối sáng như ban ngày. Mặc dù cách vật viện đến nay cũng chỉ có thể tạo ra yếu ớt điện quang, nhưng tất cả mọi người tin tưởng vững chắc đó là tương lai phương hướng. Tê Tùng đã từng kiêu ngạo cùng tự mãn bị triệt để nghiền nát tái tạo. Hắn không suy nghĩ nữa như thế nào tại trên thi đình khẩu chiến bảy nho, chỉ hận chính mình cái này 20 năm đều sống đến trên thân chó. Sáng sớm ngày thứ 4, Mọi người ở đây còn đang vì một đạo như thế nào tính toán đường vòng cùng quỹ tích lấy đề cao pháo kích độ chính xác để mục tranh đến mặt đỏ tới mang hai lúc, một tên lại bộ quan viên đi đến. Phía sau hắn đi theo hơn 10 người nô bộc, trong tay bưng lấy từng chồng mới tinh đồng phục màu xanh đậm. "Chư vị tài tử, tiến lặng một chút." Quan viên thanh âm, làm cho cả tập anh quán trong nháy mắt an tĩnh lại. "Hôm nay, thi điện, bệ hạ vào khoảng kỳ lân điện, tự mình thi vấn đáp thiên hạ anh tài." "Vâng." Tất cả thí sinh, vô luận trước đó cao cỡ nào ngạo, cỡ nào trầm ổn, đang nghe bệ hạ hai chữ lúc, tất cả đều kích động đến đứng lên. Đây chính là Triệu Phong, là cái kia sách ba thước kiếm, bình định tứ hải bát hoang, định đỉnh thiên hạ Triệu tướng quân, là cái kia một tay sáng lập đại sở thịnh thế khai quốc hoàng đế, là bọn hắn những người đọc sách này trong lòng như là thần minh một dạng tồn tại. Đây là bệ hạ tự mình thiết kế thí sinh lễ phục, chư vị lập tức tắm rửa thay quần áo. Một lúc lâu sau, ở đây tập hợp, theo ta vào cung. Quan viên vung tay lên, đám nô bộc đem chế ngự phân phát xuống dưới. Tất cả mọi người kích động xông về gian phòng của mình. Một lúc lâu sau, 104 tên đến từ đại sở 52 quận đỉnh tiêm tài tử, đổi lại thống nhất màu xanh đậm kình trang lễ phục, thắt eo cùng màu cách mang, chân đạp màu lót đen tạo dày. Bọn hắn đứng chung một chỗ, anh tư bừng bừng phân chấn, khí vũ hiên ngang. Tê Tung nuốt ve trên thân buông bức thuận hoạt bài áo, chỉ cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Xuất phát. Theo quan viên ra lệnh một tiếng, đội ngũ chậm rãi đi ra tập anh quán. Vừa ra khỏi cửa, huyên náo tiếng người liền đập vào mặt. Rộng lớn chu tức đại nhai hai bên, sớm đã chật ních xem náo nhiệt hàm dương máy tính. Bọn hắn vui cổ, đối với bọn này sắp gặp mặt thánh thượng các thiên chi tiêu tử, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ mau nhìn mau nhìn. Đó chính là các quận án thủ cùng bảng nhãn, từng cái nhìn xem đều tinh thần. Năm nay Liêu Đông quận đứng đầu bảng, nghe nói là cái nông gia con, thật khó lường. Hai bên đường phố tiểu lâu quán trà, lầu hai cửa sổ bị đẩy ra, vô số cô nương trẻ tuổi nô đầu ra, lớn mật đánh giá phía dưới đội ngũ. Kỳ kỳ cha chắc cười, chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng lãng quân. Cái kia cao nhất là Lương Châu tới đi, thân thể thật khỏe mạnh, ta thích cái kia mặc đồ trắng bít tất nhìn xem liền nhã nhặn. Ai nha, các ngươi nhìn cái kia mặt nổi tiếng nhất khẳng định là lần đầu tiên đến kinh thành, thật đáng yêu. Càng có một ít ven đường đại thẩm giọng vang dội, không e dè. Bọn tiểu tử đều thẳng sống lưng, để cho chúng ta hàm dương các cô nương hảo hảo nhìn một cái. Cái nào nếu là chúng chẳng nguyên, cũng đừng quên tím ta làm cho người mối a. Rõ ràng trêu chọc, để trong đội ngũ rất nhiều chưa thế sự tuổi trẻ thí sinh thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhao nhao cúi đầu xuống, bước nhanh hơn. Tê Tùng cũng cảm thấy trên mặt nóng lên, nhưng hắn lại ưỡn ngực. Hắn hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Đội ngũ xuyên qua thật dài chu tước đại nhai, rốt cục đã tới tòa kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hoàng cung, nguy nga thành cung, cao vút trong mây, to lớn thừa thiên trước cửa. Từng đội người mặc hắc giáp cầm quân, cầm trong tay trường kích, thúc nhiên nhi lập. Một cỗ túc sát chi khí, để đầu đường ồn ào náo động im bặt mà dừng. Tất cả thí sinh đều thu liễm thần sắc, nín thở. Tại trước cửa cung, bọn hắn dừng bước. Một tên thân hình dị thường khôi ngô, mặc một thân không giống bình thường, khắc lấy mãnh hổ đường vân áo giáp màu đen tướng lĩnh, đang đứng ở trước cửa, ánh mắt như điện, quét mắt bọn hắn. Xoa người, tướng lĩnh thanh âm như là hùng trung, mang theo không được xía vào uy nghiêm. Cấm quân tiến lên, bắt đầu đối với các thí sinh tiến hành nghiêm khắc điều tra. Nhưng vào lúc này, để tất cả thí sinh đều ngoác mồm kinh ngạc một màn phát sinh. Cái kia trên đường đi đối bọn hắn đều có chút kiêu căng, mắt cao hơn đầu lại bộ quan viên. Vậy mà một đường chạy chậm, vọt tới tên kia thủ vệ tướng lĩnh trước mặt. Sau đó thật sâu bái, tư thái khiêm tốn tới cực điểm. Tham kiến quốc công gia. Quốc công gia? Một cái quốc công, vậy mà tại nơi này phụ trách thủ vệ soát người. Tất cả thí sinh, bao quát Tể Tùng, tất cả đều ngộp. Tướng lĩnh kia chỉ là lườm lại bộ quan viên một chút, từ trong lô mũi ân một tiếng. Lập tức, mặt của hắn chuyển hướng chúng thí sinh, ồm ồm mở miệng, đều cho ta lên tinh thần một chút. Chờ một lúc gặp bệ hạ, nếu ai dám run chân kẻ ra quần, ném đi người đọc sách mặt, ta Triệu Phú Quý cái thứ nhất không dung tha hắn. Triệu Phú Quý? Cái tên này vừa ra, tất cả thí sinh thân thể chấn động mạnh một cái. 24 lăng vân các công thần, phong quốc công, Triệu Phú Quý. Cái kia tòng long tại không quan trọng, là bệ hạ cản qua đao, chạy qua máu. Có thể xưng bệ hạ trung thành nhất sáng rõ nguyên từ lao tướng. Hắn bệ mà, ở chỗ này thủ vệ, Tê Tung bọn người cũng không dám lại chậm trễ chút nào. Bọn hắn chỉnh lý y quan, đồng loạt không người hạ bái, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy. Học sinh, bái kiến quốc công gia. Chương 64, hoàng cung trạm thứ nhất, Lăng Vân Các. Chương 64, hoàng cung trạm thứ nhất, Lăng Vân Các. Triệu Phú Quý chỉ là đứng ở nơi đó, tùy ý quét mắt một vòng. Cái kia cố tử trong núi thây biển máu giết ra tới sát khí, liên để tất cả tự xưng là thiên chi tiêu tử các thí sinh cùng nhau cúi đầu. Quốc công thủ vệ, bốn chữ này giống một tòa vô hình núi lớn đặt ở trái tim của mỗi người. Bọn hắn đều là các quận đứng đầu nhất người thông minh, trong nháy mắt liền phân biệt ra trong đó không giống bình thường ý vị. Hôm nay thi điện, thi tuyệt không vẹn vẹn sách luận văn chương. Từ bọn hắn bước vào cửa cung giờ khắc này lên, đối bọn hắn khảo nghiệm cũng đã bắt đầu. Mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái động tác đều sẽ được ghi lại trong danh sách. Tất cả mọi người tâm thần nghiêm một chút. Nguyên bản điểm này bởi vì bạn chúng chú mục mà sinh sôi táo bạo, trong nháy mắt bị gột rửa đến sạch sẽ. Bọn hắn nín hơi ngưng thần, đứng xếp hàng, theo thứ tự tiếp nhận cấm quân điều tra. Toàn bộ quá trình, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lục soát xong tất, Triệu Phú Quý không tiếp tục nhiều lời một chữ, chỉ là phất phất tay. Tên đưa lại bộ quan viên lập tức không người, dẫn 104 tên thí sinh đi vào nguy nga thành cung. Nhưng mà đội ngũ tiến lên phương hướng lại không phải bọn hắn trong tưởng tượng, tiến về biểu tượng đế quốc quyền lực trung tâm kỳ lân điện. Quan viên dẫn bọn hắn xuyên qua mấy đạo cửa cùng, vòng qua một mảnh khoáng đạt quảng trường, cuối cùng đứng tại một tòa bị trọng binh chấn giữ độc lập lầu các trước. Tòa lầu các này toàn thân do to lớn gỗ trinh nam xây thành, phi diêm đấu cùng, khí thế rộng rãi. Lầu các bốn phía, trong vòng trăm bước đều là cấm khu. Từng đội người khoác hắc giáp cấm quân, cầm trong tay trường kích, như pho tượng đứng trang nghiêm. Ánh mắt sắc bén như ưng, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Một cỗ trang nghiêm túc mục khí tức đập vào mặt. Tất cả thí sinh đều ngẩng đầu, nhìn về hướng lầu các biệt cửa. Môn tiêu biển do cả khối gỗ tử đàn chế thành, phía trên rồng bay phượng múa khắc lấy ba cái thiếp vàng chữ lớn. Lăng Vân Các. Khi thấy rõ ba chữ này trong nháy mắt, tất cả thí sinh hô hấp đều tại cùng thời khắc đó biến thành ồ ồ. Thậm chí có người, thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Lăng Vân Các. Nơi này là đại sở tất cả văn thần võ tướng trung cực mộng tưởng, là đế quốc vinh dự cao nhất địa đường. Từ Lăng Vân Các xây thành ngày lên, vô số liên quan tới nó bài thơ liền truyền khắp thiên hạ. Trong đó lưu truyền rộng nhất chính là xuất từ đương kim bệ hạ chi thủ vài bài tuyệt cú. Như đem quân sách so trọng đem, không biết ai tại Lăng Vân Các. Bay tới xong bệ hạ, phấn rực xa lăng khói. Xin mời quân tạm bên trên Lăng Yên Các, như cái thư sinh vạn hộ hầu. Một câu như cái thư sinh vạn hộ hầu. Đốt lên thiên hạ bao nhiêu người đọc sách hùng tâm tráng trí. Có thể danh liệt Lăng Vân Các, chân dung treo cao. Thu hậu thế muôn đời kính ngưỡng, đây là vinh quang bậc nào. Giờ phút này, bọn hắn lại bị dẫn tới nơi này. Tên đưa lại bộ quan viên nhìn xem đám người vẻ mặt kích động, trên mặt cũng lộ ra một tia tự hào. Hắn háng giọng một cái, cao giọng nói, vậy hạ có chỉ, thi điện trước đó, đặc cách các ngươi quan sát Lăng Vân Các. Nhập Các, có biết đế quốc chi nền tảng, gặp tiên hiển chi công tích, minh bản thân chi phương hướng. Đây là thiên ân. Các ngươi coi chừng nghi ngờ kính sợ. Học sinh, tuân chỉ. 104 tên thí sinh cùng nhau không lời, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy. Lầu các nặng nề gỗ trinh nam cửa lớn bị hai tên cấm quân chậm rãi đẩy ra. Kẹt kẹt, theo cửa lớn mở rộng, một cỗ lịch sử nặng nề khí tức phảng phất xuyên qua thời không, đập vào mặt. Đám người mang triều thánh giống như tâm tình, chỉnh lý y quan, cất bước đi vào trong các. Trong các tia sáng lưu hòa, lại trống trải vô cùng. Đối diện cửa lớn là một mặt to lớn gỗ tử đàn bức tường phù điêu. Phía trên điêu khắc sông núi nhật nguyệt, giang hà biển hồ. Mà bức tường phù điêu hai bên thì là hai đầu thật dài hành lang. Hành lang trên vách tường treo một vài bức chân nhân lớn nhỏ chân dung, trái văn phải võ, phân biệt rõ ràng. Mỗi một bức chân dung phía dưới đều có một khối gỗ kim ti nam chế thành minh bài. Phía trên khắc lây chân dung chủ nhân tục danh, chức quan, cùng thứ nhất sinh trọng yếu nhất công tích. Bên trái văn thần vị thứ nhất, đương nhiên đó là đương triều văn thần người thứ nhất, Lý Ba Chí. Lý Ba Chí, tự Minh Viễn, đại sở văn thần thứ nhất, định quốc sách, an thiên hạ, chỉnh lý chuẩn mực, công tại sát tác. Phía bên phải võ tướng vị thứ nhất, Trấn Quốc Công, Trương Báo. Trương Báo, chữ Uy Hách. Trấn Quốc Công, Tòng Long tại không quan trọng, chinh chiến tứ phương, diệt lớn cản, bình nam việt, vì đế quốc cửa bắc chi tỏa chìa. Hạ Hầu Dụng, Tiền Chính, Triệu Phú Quý, Lại Tiểu Ngũ, Lý Hổ, từng cái như sấm bên thai danh tự, từng cọc chói lọi sử sách chiến công. Các thí sinh thấy như si như say, nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn phảng phất thấy được đại sở đế quốc từ không tới có, một đao một thường đánh ra tới hiển hách giang sơn. Thấy được những đế quốc này người có công lớn, như thế nào đi theo vị kia truyền kỳ đế vương, khai sáng cái này vạn thế bất hủ cơ nghiệp. Tê Tung đứng ở trong đám người, nhìn xem những chân dung kia, tim đập loạn. Hắn thấy được cái kia tại cửa cung huấn thoại Triệu Phú Quý. Trên bức họa hắn, cầm trong tay cự phủ, trợn mắt tròn xoe, phía sau là núi thây biển máu. Hắn thấy được cái kia tại tập anh quán cùng bọn hắn chậm rãi mà nói Hồng Tùng Kỳ. Giờ phút này chính chỉ vào một bức họa, cùng đồng bạn bên cạnh thấp giọng thảo luận cái gì. Nguyên lai, đây chính là bọn họ cùng mình chênh lệch. Bọn hắn biết rõ đế quốc mỗi một vị công thần, hiểu rõ đế quốc mỗi một đoạn lịch sử. Mà chính mình lại chỉ biết là chui đầu vào trong một mẫu ba phần đất kia, làm lấy biên phòng đóng quân khai hoang xuân thu đại mộng. Trong bất chi bất giác, mọi người đã đi tới hành lang cuối cùng. Nơi này là toàn bộ Lăng Vân Các trọng yếu nhất, thần thánh nhất địa phương. Khi bọn hắn vòng qua bức tường phù điêu, thấy rõ chính trung tâm treo lơ lửng bức kia to lớn chân dung lúc, tất cả mọi người đại não đều trong nháy mắt trở nên trống không. Bịch, không biết là ai cái thứ nhất quỳ xuống. Ngay sau đó, 104 tên tiên tri tiêu tử phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình ép đến, đồng loạt toàn bộ quỳ xuống. Trong mắt của tất cả mọi người đều chỉ còn lại bức họa kia. Bức kia thần võ đến làm cho người hít thở không thông vẽ. Trong bức tranh, một người mặc long bào màu đen tuổi trẻ đế vương ngồi ngay ngắn cựu long ngự vào phía trên. Bên tay trái của hắn lặng lặng dựa vào một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, chính là chém giết vô số kiêu hùng, định đỉnh thiên hạ chém lịch kiếm. Bên tay phải của hắn, một thất thần tuấn màu đen bảo mã ngẩng đầu mà đứng. Mã nhãn bên trong phảng phất có điện quang lấp lóe, chính là truy gió đuổi điện ngựa. Mà ở phía sau hắn, bối cảnh cũng không phải là truyền thống cung điện lầu cát, mà là mênh mông vô ngần tinh thần vũ trụ. Nhật nguyệt treo ở nó bay, giang hà cuốn tại nó đầu gối, tinh thần đại hải đều ở nó trong lòng bàn tay. Một bức to lớn mà tinh chuẩn đại sở kham dư đồ tại phía sau hắn chậm rãi triển khai. Từ đông hải chi tân đến tây vực hoang mạc, từ bắc cảnh cánh đồng tuyết đến nam hải chư đảo, không một không bao. Vẽ lên Triệu Phong, khuôn mặt bình tĩnh, một đôi trong mắt lại phảng phất xuyên thủng thời không, quan sát toàn bộ thiên hạ thường sinh. Đó là như thế nào một đôi mắt? Đã bao hàm khai thiên tích địa ba khí, bao gồm tứ hải bát hoang hùng tâm, thần uy như ngục, khí thôn sơn hạ. Học sinh, bái kiến bệ hạ. Đám người dập đầu tại đất, tâm thần rung mạnh, ngay cả linh hồn đều đang run sợ. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao quốc công ca nguyện thủ vệ, vì sao Lăng Vân Các có thể trở thành thiên hạ thần tử trung cực tín ngưỡng. Bởi vì đây hết thảy đầu nguồn đều là ngự tọa bên trên vị kia, như thần như ma đế vương. Không biết qua bao lâu, mọi người mới bị quan viên tỉnh lại. Bọn hắn thất hồn lạc phách đi ra Lăng Vân Các, được đưa tới thiên điện dùng cơm trưa. Đầy bàn sơn hào hải vị món ngon, lại không người đọc bữa. Trong đầu của tất cả mọi người đều chỉ còn lại bức họa kia, cặp mắt kia. Sau buổi cơm trưa, lại nghỉ ngơi một canh giờ. Tên kia lại bộ quan viên xuất hiện lần nữa. Trên mặt của hắn mang theo một tia nghiêm trọng. Chư vị, dưỡng đủ tinh thần. Theo ta, nhập kỳ lân điện, diện thánh. Vâng. Tất cả thí sinh thân thể lần nữa kéo căng. Kích động, khẩn trương, chờ mong, kính sợ. Vô số loại cảm xúc đan vào một chỗ, để bọn hắn trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Bọn hắn sắp nhìn thấy, là cái kia còn sống truyền kỳ, là cái kia từ trong tranh đi ra tới, một tay sáng lập toàn bộ đế quốc thần. Tề Tùng đi theo trong đội ngũ, trong lòng bàn tay đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Hắn bước chân đi hướng tòa kia vàng son lộng lẫy, tượng trưng cho đế quốc quyền lực chi đỉnh kỳ lân điện. Chương 65, chấp có tam vấn. Chương 65, chấp có tam vấn. Tề Tùng đi theo trong đội ngũ, trong lòng bàn tay đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Hắn bước chân đi hướng tòa kia vàng son lộng lẫy, tượng trưng cho đế quốc quyền lực chi đỉnh kỳ lân điện. Cửa điện cao ngất, màu đỏ thắm trụ lớn thẳng đến mái hiên nhà. Điêu long hòa phượng, uy nghiêm trắng lệ. Một tên nội thị sớm đã chờ đợi tại trước điện. Nhìn thấy đội ngũ đến đây, quay người nhập điện, nó âm thanh lanh lảnh mà kéo dài. Khởi bẩm bệ hạ, khoa chính quy 104 tên tân tiến học sinh đã ở ngoài điện đợi chỉ. Sau một lát, một người trầm ổn thanh âm từ trong điện truyền ra, chỉ có một chữ: "Tiên." Thanh âm kia không lớn, lại phảng phất ẩn chứa thiên địa chi uy. Lại bộ quan viên lần nữa sửa sang lại một chút y quan, đối với đám người khẽ quát một tiếng, nhập điện. 104 tên thiên chi tiêu tử nối đuôi nhau mà vào. Bước vào kỳ lân điện trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp trì trệ. Trong đại điện, không gian khoáng đạt đến vượt quá tưởng tượng. Mái vòm treo cao, vẽ lấy nhật nguyệt tinh hà hình. Mặt đất phủ lên sáng đến có thể soi gương bạch vàng, hai bên là đỉnh thiên lập địa bàn lòng kim trụ. Trong điện sớm đã vì bọn họ chuẩn bị xong 104 bộ độc lập bàn trà cùng bộ đoàn, chỉnh tề sắp xếp trong điện. Đám người không dám nhìn một phía, nhìn không chớp mắt đi đến vị trí của mình dừng đứng lại. Sau đó tại lại bộ quan viên ra hiệu bên dưới, cùng nhau không người, đi tới cao quân vương chi lễ. Học sinh, bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vào năm. Núi thở thanh âm trong đại điện quanh quẩn. Bình thân, ban thưởng ghế ngồi. Trên long ỷ, âm thanh kia vang lên lần nữa. Ngẩng đầu lên, để chớp nhìn xem ta đại sở tương lai. Đám người theo lời chậm rãi ngồi dậy, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia cựu long ngự tọa. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến vị này còn sống truyền kỳ. Chỉ một chút, tâm thần của mọi người liền bị triệt để cướp đi. Ngự tọa bên trên đế vương, tuổi trẻ đến quá phận, anh tuấn đến quá phận. Hắn thân mang một bộ đơn giản màu đen thường phục, cũng không đeo mũ miệng, màu mực tóc dài tùy ý buộc ở sau. Chỉ có như vậy một cái nhìn như tùy ý người trẻ tuổi, trên thân lại tản ra một cỗ khó nói nên lời uy thế. Đây không phải là Lăng Vân Các trên bức họa trạng thái tinh thần uy, mà là một loại sống sờ sờ, phản phất có thể đem nhật nguyện tinh thần đều giữ trong lòng bàn tay tuyệt đối ba khí. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới, bình tĩnh, lạnh nhạt. Có thể bị ánh mắt của hắn chạm đến thí sinh, lại đều cảm giác mình từ trong ra ngoài đều bị nhìn cái thông thấu. Phản phất chính mình tất cả tâm tư, tất cả kiêu ngạo cùng không chịu nổi, đều tại dưới cái liếc mắt ấy, không chỗ che thân. Vẹn vẹn thoáng nhìn, 104 tên tiên chi tiêu tử, không gây một người dám cùng chi đối mặt. Tất cả mọi người lần nữa đồng loạt cúi đầu, tim đập loạn, cơ hồ muốn từ trong lồng ngực đụng tới. Tê Tùng càng là cảm giác một cỗ áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống, để hắn cơ hồ thở không nổi. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Triệu Phú Quý như thế quốc công hiểu ý cam tình nguyện cho hắn thủ vệ, bởi vì đó căn bản không phải phàm nhân, đây là thần. Không cần khẩn trương, Triệu Phong thanh âm vang lên lần nữa, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Chấm triệu các ngươi đến không phải là vì nhìn các ngươi giật đầu. Chấm đại sở cương vực bao la, bách phế đại hưng, truy nguyên tri học biến chuyển từng ngày. Chấm cần người không phải sẽ chỉ trích dẫn kinh điển con một sách, mà là có thể bị chấm là thiên hạ này bản dân giải quyết vấn đề thực tế thật kiến chi tài. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay giao thoa đặt ở trên gối, ánh mắt lần nữa đảo qua đám người. Hôm nay thi điện chấm ra ba đề, các ngươi tùy ý tuyển thứ nhất đáp lại. Không có tiêu chuẩn đáp án, chấm muốn nhìn là ý nghĩ của các ngươi, tầm mắt của các ngươi cách cục. Thoại âm rơi xuống, một tên nội thị tiến lên một bước, triển khai một quyển màu vàng thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc. Thi điện đề thi vấn đáp một, đế quốc đã định, tứ hải phúc tòng. Nhưng man di chi địa, khoáng sản phí nhiêu, sản vật khác nhau. Làm như thế nào thiết sách, khiến cho tài nguyên làm việc cho ta, quần quận không dứt, lây trắng nền tảng lập quốc, mà không phải tát ao bắt cá, phản sinh hòa loạn. Đề này vừa ra, không ít đến từ giàu có trung nguyên, gia học uyên thâm thí sinh, trong mắt tinh quang lóe lên. Đề này, thi chính là kinh tế, là quan hệ ngoại giao, là lâu dài bóc lột chi thuật. Đề thi vấn đáp hai, truy nguyên chi học, chính là quốc chi lợi khí. Xe lửa, tàu thủy, súng lửa, hỏa pháo, biến chuyển từng ngày. Nhưng lợi khí cũng có thể đả thương người, cũng mới giao thế, tất có đau từng cơn. Làm như thế nào thiết sách, đã có thể phổ biến mới học, lại không đến địa phương dung chuyển, dân tâm bất an. Đề này vừa ra, những cái kia tại tập anh quán bên trong cao đàm khoát luận máy hơi nước cùng dầu hỏa các tài tử, lập tức tinh thần tỉnh táo. Đề này, thi chính là xã hội quản lý. Là như thế nào tại công nghiệp hóa trong thủy triều, duy trì đế quốc ổn định. Nội thị dừng một chút, đọc lên cuối cùng một đề. Đề thi vấn đáp 3, đại sở chi vị lai. Chỉ có ngắn ngủi 5 chữ. Không có hạn định, không có phạm vi. Ba đạo đề tuyên đọc hoàn tất, toàn bộ kỳ lân điện lâm vào một mảnh an tĩnh tuyệt đối. Chỉ có các thí sinh càng phát ra thô trọng tiếng hít thở. Cái này ba đạo đề, một đạo so một đạo hùng vĩ, một đạo so một đạo khảo nghiệm người tầm mắt cùng cách cục. Bài thi bắt đầu. Theo nội thị ra lệnh một tiếng, các thí sinh nao nhao ngồi xuống, cầm lấy trên bàn trà sớm đã chuẩn bị tốt bút mực giấy nghiên, rơi vào trầm tư. Tê Tung nhìn trước mắt ba đạo đề, trong não một mảnh bốc lên. Đề thứ nhất, như thế nào lợi dụng viên trúc quốc? Hắn không hiểu, hắn chỉ biết là Liêu Đông thổ địa cằn cỗi, mùa đông sẽ chết có người. Đối với ngoài vạn dặm Phi Châu cùng Úc Châu, hắn tất cả nhận biết đều đến từ nửa tháng này tin đồn. Nói xuống Lâm Quốc, hắn không dám biết. Đề thứ hai, như thế nào cam đoan địa phương ổn định? Hắn có chút ý nghĩ. Hắn thấy tận mắt hàng xóm láng giềng đối với sự vật mới bài xích cùng sợ hãi, nhưng hắn biết đến, cũng giới hạn nơi này, cùng những cái kia có thể đem máy hơi nước nguyên lý đọc ngược như chạy tài tử so sánh, giải thích của hắn quá mức nông cạn. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào đề thứ ba bên trên. Đại sở chi bị lai. Năm chữ này, phản phất có một loại ma lực, để hắn tất cả suy nghĩ đều an định xuống tới. Tương lai là cái gì? Tê Tung trước mắt, hiện ra chính mình khiêng cái quốc, đang khô nước trên thổ địa đổ mồ hôi như mưa bộ dáng. Hiện ra người trong thôn đùa cợt sắc mặt. Hiện ra cầm tới thánh chỉ lúc, phụ mẫu cái kia hôn tạm nước mắt cùng tiêu ngạo mặt. Hiện ra đoạn đường này đi tới, bằng phẳng đường xi măng, cao ngất đốt lửa báo động, hàng đẹp giá rẻ cung tiêu xã, mùi thơm nước muối gà rán. Hiện ra tập anh quán bên trong, những tài tử kia bọn họ trong miệng cái kia do sắt ép, hơi nước cùng hỏa diễm tạo thành, hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua thế giới. Cuối cùng, dừng lại tại Lăng Vân các bức kia thần ma giống như đế vương chân dung, cùng ngự tọa phía trên, cặp kia quan sát chúng sinh đôi mắt. Tương lai, Tê Tùng trong mắt, bộc phát ra trước nay chưa có quan mang. Hắn hiểu được, vậy hàm muốn, không phải một đáp án, mà là một bức họa. Một bức cầm ẩm sống dậy, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai đế quốc tương lai bức tranh. Hắn hít sâu một hơi, đã không còn bất cứ chút do dự nào. Hắn nhấc bút lên, báo chám mực đậm, ngòi bút rơi vào tuyết trắng trên giấy tuyên, viết xuống đáp án của mình. Thần nghe, thiên hạ chi thế, phân lâu tất hợp, đây là lẽ thường. Nhưng bệ hạ to lớn sở, không phải theo lẽ thường, chính là mở vạn cổ không có chi tân của cũng. Cho nên nó tương lai, cũng không phải trước sự chứng giám. Thần coi là, đại sở chi bị lai, không tại một thành một chỗ chi được mất, không tại một nhà một họ hưng khởi suy, mà tại đạo cùng khí hai chữ. Đạo giả, hoa hạ chi văn minh cũng. Bệ hạ hưng khoa cử, mở dân trí, làm người trong thiên hạ người có thể đọc sách, người người có biết lễ. Đây là đạo bắt đầu. Tương lai to lớn sở, nó âm đem truyền khắp tứ hải, nó chữ đem thông hành bản quốc. Cho dù màu da khác nhau, ngôn ngữ không thông, cũng khi tắm rửa giáo hóa, tập ta Hán gia y quan, tụng ta bảy còn văn trường. Thiên hạ là một đạo. Khí người, truy nguyên chi lợi cũng. Xe lửa tiến triển cực nhanh, xúc địa thành thốn, tàu thủy vượt qua đại dương mênh mông, lệch trời biến báo đồ, dầu hỏa, khu thiết giáp như tuấn mã, đốt trong lòng bàn tay chi lôi hỏa. Đây là khí chi dụng. Tương lai to lớn sở, lúc này lấy sắt thép vi cốt, lấy hơi nước là máu, lấy điện lực là hồn. Bên trên có thể dò xét 9 ngày chi huyền bí, bên dưới có thể cứu tứ hải chi thâm tàng. Đế quốc chi cương vực, đem theo đường dây cùng đường thuyền, kéo dài đến nơi mắt nhìn đến, tâm hướng tới mỗi một hẻo lánh. Tê Tung bút, ở trên giấy điên cuồng ngũ động. Hắn quên đi chính mình người ở chỗ nào, quên đi thời gian trôi qua. Chỉ là một vị đem chính mình cái này 20 năm nhân sinh. Nửa tháng này rung động, toàn bộ dung nhập bút pháp. Hắn muốn vị này khai thiên tích địa đế vương, miêu tả một cái nhất rộng lớn, tráng lệ nhất tương lai. Chương 66, đoạn. Chương 66, đoạn. Một cách giờ, thoáng qua tức thì. Khi góc điện đồng lậu chạy hết cuối cùng một hạt cát, kéo dài tiếng chuông vang lên, thi điện kết thúc. Tất cả thí sinh đều giống như bị rút đi khí lực cả người. Ngồi liệt tại trên bồ đoàn, bút trong tay đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Ngự tọa phía trên, Triệu Phong chậm rãi đứng người lên. Hắn không có nhiều lời, chỉ là dùng cặp kia phảng phất có thể xuyên thủng lòng người đôi mắt, lần nữa đảo qua điện hạ 104 tên học sinh. Sau 7 ngày hết bảng, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Thoại âm rơi xuống, hắn liền quay người, thân ảnh biến mất ở hậu điện. Có thể cố uy áp vô hình kia, nhưng như cũng bao phủ cả tòa kỳ lân điện. Thật lâu không tiêu tan. Đám học sinh tại lại bộ quan viên dẫn dắt bên dưới, hành lễ cáo lui. Bọn hắn từng cái bước chân phủ phiếm, vẻ mặt hốt hoảng, phản phất mới vừa từ một giấc chiêm bao bên trong tỉnh lại. Đại bọn hắn đi ra cửa cùng, tên kia lại bộ quan viên gọi lại đám người. Hơn 10 người nô bộ tiến lên, đem từng cái chiếu nặng túi tiền phân phát đến mỗi cái thí sinh trong tay. "Chư vị tài tử, đây là bệ hạ ban thưởng vòng mèo. Tiết bảng vẫn cần 7 ngày, cái này 7 ngày bên trong, các ngươi nhưng tại Hàm Dương trong thành nghỉ ngơi thêm, lãnh hội một phen đế đô phong quang, không cần làm thức ăn túc phát sầu." Quan viên nói xong, liền chắp tay cáo từ. 104 tên thí sinh, cứ như vậy bị lưu tại trống trải cửa cung trên quảng trường, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn còn không có từ thi điện khẩn trương cùng hoàng quyền uy áp bên trong hoàn toàn lấy lại tinh thần, trong đầu vẫn như cũ ông tác hưởng. Nhưng mà, khi bọn hắn ngơ ngơ ngác ngác xuyên qua quảng trường, bước ra hoàng thành cái kia đạo to lớn chu tức cửa lúc, một cố cùng trong hoàng thành hoàn toàn khác biệt ồn ào náo động, nóng hổi, tràn đầy khói lửa nhân gian sống nhiệt. Liền oanh một chút, nào tới trước mặt. "Đi ra, đi ra. Năm nay thí sinh đi ra. Mau nhìn mau nhìn. Cái kia cao nhất, nhất định là Bắc Điệu tới tốt lắm hắn." "Ôi, cái này trắng đoan tiểu lang quân, nhìn xem liền cơ linh." Chu tước đại nhai hai bên, chẳng biết lúc nào sớm đã chật ních đen nghịt đám người. Hàng trăm hàng ngàn Hàm Dương bách tính, duỗi cổ. Giống như là tại đi dạo phiên chợ lựa hàng hóa bình thường, đối với bọn này các tiên tri tiêu tử chỉ trỏ. Còn không đợi các thí sinh kịp phản ứng, một đám giọng vang dội, thân thể khỏe mạnh đại thẩm, tựa như cùng mãnh hổ hạ sơn giống như, từ trong đám người bật ra, trong nháy mắt đem bọn hắn chia ra bao vây. Tiểu Lang Quân, nhìn ngươi tuấn tú lịch sự, nhất định có thể cấp 3. Đến thím nhà ở đi, không cần tiền. Thím làm cho ngươi mỉ du bát ăn. Đi nhà ta. Nhà ta khuê nữ vừa lấy chồng, phòng ở trống không đâu. Sạch sẽ lại rộng thoáng. Đều đừng cái cỏ. Vị công tử này, ta nhìn mặt ngươi mang quý khí, hẳn là Trạng Nguyên chí tướng. Nhà ta ngay tại thành Nam, có độc lập tiểu viện, thanh tịnh, thích hợp nhất người đọc sách. Bọn này tại các quận hô phong hoán vũ án thủ, bảng nhãn, nơi nào thấy qua bực này chiến trận. Bọn hắn tựa như là một đám nộ nhập đàn sói con cừu nhỏ, trong nháy mắt liền bị nhiệt tình Hàm Dương bách tính bao phủ lại. Có bị hai cái đại thẩm một người dắt lấy một đầu cánh tay, kém chút kéo thành hai nửa. Có bị lấp một nghi ngờ nóng hổi trứng gà luộc, bỏng đến ngao ngao thét lên. Còn có đã bị mấy cái tay mắt lanh lẹ đại thúc lôi lôi kéo kéo, nhét vào ven đường trong xe ngựa, trực tiếp lôi đi. Trang diện một lần hỗn loạn không chịu nổi. Tề Tùng Triệt để ngộp. Hắn đến từ Liêu Đông xa xôi thôn xóm, đời này gặp qua lớn nhất đám người chính là huyện thành hội chùa. Trước mắt trận thế này, so hội chùa náo nhiệt gấp trăm lần, cũng điên cuồng gấp trăm lần. Hắn ôm chính mình thi cái giỏ, núp ở đám người trong góc, muốn tìm vết nước khe hở chạy đi, lại phát hiện chính mình đã sớm bị vây chật như nêm cối. Ngay tại tay chân hắn luôn cuống thời điểm, một ô bên ngoài âm thanh vang dội, như là đất bằng lên kinh lôi, ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Đều nhường một chút, nhường một chút. Đám người bị một cái thân ảnh to con đập mở. Một tên mặc gọn gàng màu lam váy vải, bên hông mặc tạp dề, trong tay còn mang theo một thanh hành tây đại thẩm, chống nạnh đứng ở Tề Tùng trước mặt. Nàng trên dưới đánh giá Tề Tùng một phen, ánh mắt kia tựa như là đang thẩm vấn xem nhà mình trong vườn rau dáng rất tốt nhất một gốc cải trắng. Ân, tiểu tử này, mi thanh mục tú, da mặt mỏng, nhìn xem liền trung thử, không giống những cái kia dịu dàng, là cái hảo hải tử. Đại thẩm thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó bắt lại Tề Tùng cánh tay. Tay kia kình so Tề Tùng cha hắn quanh năm nắm cái cuốc tay còn có lực. Đi, cùng thím đi, đừng nghe bọn họ mù ồn ào, từng cái trong nhà cùng ổ gà giống như. Thím nhà rộng rãi, tam tiến sân nhỏ, cam đoan ngươi ở đến thoải mái. Còn quản ba bữa cơm, đừng lại có thịt. Không, không cần, thím, ta ở dịch quán liền tốt. Tề Tùng dọa đến liên tục khoát tay. Ở cái gì dịch quán? Chỗ kia chết quý, người lại hỗn tạp, có thể an tâm ôn bài sao? Nghe thím không sai. Đại thẩm không cho giải thích, dắt lấy Tề Tùng tựa như là mang theo một cái con gà con, ngạnh sinh sinh từ trong đám người gạt ra một con đường đến. Tề Tùng một cái con cháu nhà nông, luận khí lực, lại hoàn toàn không phải vị này Hàm Dương đại thẩm đối thủ. Hắn cứ như vậy ở, mơ mơ hồ hồ đất bị kéo đi. Bảy lần quặt tám lần rẽ, tiến vào một đầu thanh tịnh ngõ nhỏ. Đại thẩm đẩy ra một cánh nước sơn đen cửa gỗ, một sạch sẽ chỉnh tề sân nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Trong viện trồng vài cọng quả lựu cây, trong góc còn dựng lấy một cái giàn cây nho, lộ ra rất có sinh hoạt hứng thú. Vào đi, đây chính là nhà ta. Đại thẩm đem hành tây hướng cửa phòng bếp quăng ra, liền đem Tề Tùng đặt tại trong viện trên băng ghế đá tòa hạ. Uống miếng nước, làm mát giọng nói. Nhìn đem ngươi dọa cho. Tay nàng chân nhanh nhẹn rót một chén phơi tốt trà lạnh nhét vào Tề Tùng trong tay. Ta nói cho ngươi, thì ta cũng không phải những cái kia muốn chiếm tiện nghi người, chính là nhìn ngươi đứa nhỏ này hợp ý, thuận mắt. Tề Tùng bưng lấy bát trà, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe đại thẩm hướng phía buồng trong hô một tiếng họng. Sai nhi, đừng ở trong phòng tô lại những cái kia hoa dạng con. Trong nhà khách đến thăm mau ra đầy trong trà. Theo một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, buồng trong màn cửa bị xốc lên. Một người mặc màu xanh nhạt váy ngắn cô nương trẻ tuổi đi ra. Nàng ước chừng 16-17 tuổi niên kỷ, trải lấy xong hoàn búi tóc. Trên mặt chưa thi phấn trang điểm, lại da thịt trắng nõn, mặt mày còn cong. Cùng Tề Tùng trong tưởng tượng loại kia xấu hổ tiểu thư khuê các khác biệt. Cô nương này ánh mắt thanh tịnh mà sáng tỏ, mang theo một cỗ sảng lợi cùng tự tin. Nàng nhìn thấy trong viện Tề Tùng, không có chút nào nhăn nhó, chỉ là tự nhiên hào phóng đi tiến lên đây, đối với Tề Tùng doanh doanh khẽ chào. Tiểu nữ tử vương sai, ra mắt công tử. Nghe mẫu thân nói, công tử là từ Liêu Đông tới án thủ, không xa vạn dặm vào kinh thành đi thi, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Thanh âm của nàng như hoàng ly xuất gốc, thanh thủy êm hai. Tề Tùng bản liền thần trương, bị nàng như thế xem xét, càng là trong nào trống rỗng. Hắn chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, bỗng nhiên từ trên băng ghế đá đứng lên, muốn hoàn lễ. Phanh! Khuỷu tay đụng ngã lăn trên bàn đá bắt trà, nước trà vãi đầy mặt đất. Ta gọi Tề Tùng. Không khách khí. Cô đưa ngươi, hắn nói năng lộn xộn, tay chân cũng không biết nên đi chỗ nào thả, khuôn mặt trướng thành màu gan heo. Nhìn xem hắn bộ này quấn bách bộ dáng, Vương Sai phốc phốc một tiếng bật cười, như là gió xuân phất qua, thổi tan trong viện tất cả xấu hổ. Đại thẩm thì là vỗ đuổi, cười đến ngửa tới ngửa lui. Ôi, ngươi nhìn đứa nhỏ này, thành thật đến đáng yêu. Chương 68, gặp mặt thánh thượng. Chương 68, gặp mặt thánh thượng. Phủ Trạng Nguyên ồn ào náo động, một mực tiếp tục đến đêm khuya mới dần dần lắng lại. Đưa tiễn cuối cùng một đợt đến đây chúc mừng láng giềng cùng không biết từ chỗ nào nghe hỏi chạy tới tiểu con lại. Trương Thẩm mệt mỏi eo đều nhanh không thẳng lên được. Có thể gương mặt kia lại cười đến giống một đóa hoa cúc nở rộ, nếp nhăn bên trong đều lộ ra hỉ khí. Nàng nhìn xem ngồi tại dưới đèn, vẫn như cũ có chút hoảng hốt quan Trạng Nguyên Tề Tùng, trong lòng cùng uống mật một dạng ngọt. Lúc trước đem hắn từ trong đám người đoạt trở về, bất quá là nhìn đứa nhỏ này trung thực bản phận, nghĩ đến kết một thiện duyên. Ai có thể nghĩ tới, cái này tiện tay chụp tới, lại vớt trở về một cái khai quốc Trạng Nguyên. Đây chính là đại sở lập quốc đến nay vị thứ nhất Trạng Nguyên. Hàm kim lượng độ cao, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, to lớn vui sướng qua đi, một tia sầu lo mới lại lặng lẽ bò lên trên Trương Thẩm trong lòng. Nàng là cái người từng trải, thấy được rõ ràng. Chính mình bảo bối kia khuê nữ, mấy ngày nay cùng Tề Tùng ở trong sân đánh cờ, mắt đi mày lại. Điểm này nữ nhi ra tiểu tâm tư, đã sớm không thể gạt được nàng này đôi hỏa nhãn kim tinh. Nhưng vấn đề là, tầng giấy cửa sổ này còn không có xuyên phá đâu. Trước kia Tề Tùng chỉ là cái tiền đồ chưa biết thí sinh, nàng vui thấy kỳ thành. Nhưng bây giờ, hắn là dưới một người trên vạn người quan trạng nguyên. Tối nay tới trong những người kia, mấy cái đều là Hàm Dương thành bên trong có mặt mũi quan viên. Bọn hắn làm chuẩn Tùng ánh mắt, tựa như là ngạ lang thấy được thịt mỡ, gọi là một cái cực nóng. Trương Thẩm dám đánh cược. Sáng mai, đến đây cho quan trạng nguyên làm mối quan môi, có thể đem nhà nàng bập cửa đều cho đại bằng. Đến lúc đó, thượng thư nhà cháu gái, thị lang nhà thiên kim, cái nào không thể so với nhà mình cửa nhỏ này nhà nghèo sai nhi có phân lượng. Vạn nhất cái này quan trạng nguyên động tâm tư khác. Trương Thẩm càng nghĩ càng nóng lòng, nụ cười trên mặt cũng biến thành có chút miễn cưỡng. Tề Tùng mặc dù không hiểu nhân tình thế sự, nhưng cũng không phải là kẻ ngu dốt. Từ thi điện rung động cùng chúng trạng nguyên trong cuồng hỉ bình phục lại sau, liền bén nhạy đã nhận ra Trương Thẩm thần sắc biến hóa. Hắn lại liếc mắt nhìn ngồi tại cách đó không xa, đang cúi đầu cho hắn may vá một kiện cũ áo gương sai. Dưới ánh đèn, gò má của nàng ôn nhu mà điềm tĩnh. Trải qua ba ngày kích động, thời khắc này nàng ngược lại nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được xa cách cảm giác. Nàng không tiếp tục giống trước đó như thế cùng hắn trò đùa, thậm chí tận lực tránh né ánh mắt của hắn. Tề Tùng trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Hắn nhớ tới chính mình mới tới Hàm Dương lúc quấn bách, nhớ tới cái này 7 ngày đến vô vi bất trí chăm sóc, nhớ tới cái kia một bát nóng hôi hổi canh thịt, nhớ tới dưới giàn cây nho trên bàn cờ đen trắng giao thoa, càng nhớ tới hơn sảng khoái tin vui truyền đến lúc cái kia liều lĩnh mang theo nước mắt ấm áp ôm. Phần kia chân thành tha thiết là hắn 20 năm qua, trừ phụ mẫu bên ngoài, cảm thụ qua thuần túy nhất thiện ý cùng vui vẻ. Đúng lúc này, ngoài cửa có nô buộc đến báo, nói là lại bộ một vị viên ngoại lang đến đây bái phỏng, người đã ở ngoài cửa. Đây cũng là tới. Trương Thẩm tâm lập tức nâng lên cổ họng, khẩn trương nhìn về phía Tề Tùng. Tề Tùng hít sâu một hơi, đứng lên. Hắn không có đi nên đón cái gì viên ngoại lang, mà là đi thẳng tới Trương Thẩm cùng Vương Sai trước mặt. Trong phòng phục vụ hạ nhân đều thức thời dừng việc làm trong tay kế, cả phòng trong nháy mắt an tĩnh lại. Tề Tùng đối với Trương Thẩm trịnh trọng kỳ sự, thật sâu bái. Thím, tiểu tử từ Liêu Đông mà đến, đưa mắt không quen. Nếu không có ngài cùng Sai Nhi muội muội thu lưu trong non, chỉ sợ sớm đã lưu lạc đầu đường. Phần ân tình này, Tề Tùng định thế không quên. Trương Thẩm đội vàng quát tay, chặn nguyên ra, ngươi đây là nói chỗ nào. Nói Tề Tùng ngồi dậy, không để ý đến Trương Thẩm khách khí, mà là quay đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem sớm đã đỏ bừng mặt, đứng trong tay kim khâu Vương Sai. Hắn không còn là cái kia quấn bách bất an nông gia thiếu niên. Trạng nguyên thân phận, phản phất tại trong vòng một đêm, cho hắn vô tận tự tin cùng lực lượng. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng vang ở mỗi người bên hai. Sai Nhi muội muội, đợi ta ngày mai theo bệ hạ ân điện, cưới ngựa du nhai, lại đi trước điện tạ ơn. Sau khi trở về, ta liền xin mời quan môi, chuẩn bị bên trên hậu lễ, chính thức đến trong phủ cầu hôn. Hắn nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy chân thành. Ngươi có thể nguyện gả ta làm vợ. Vâng. Trương Thẩm đầu góc ông một tiếng, hạnh phúc tới quá đột nhiên, để nàng suýt nữa ngất đi. Nàng che miệng, nước mắt giống gây mất tuyến hạt châu một dạng rơi xuống, một câu cũng nói không nên lời. Vương Sai càng là cả kinh ngây dại. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này hướng nàng ưng thuận cam kết nam nhân. Đôi ánh mắt sáng ngời kia bên trong, trong nháy mắt chứa đầy nước mắt. To lớn kinh hỉ cùng cảm động, để nàng toàn thân run rẩy, chỉ có thể liều mạng gật đầu, trong cổ họng phát ra nhỏ xíu tiếng nghẹn ngào. Ngoài cửa lại bộ viên ngoại lang, đợi nửa ngày không thấy bóng dáng. Đang muốn lại thúc, lại nghe thấy trong viện bộ phát ra một trận kinh thiên động địa reo hò. Hắn ngây mẩn cả người, không biết cái này trong phủ Trạng Nguyên lại xảy ra chuyện gì thiên đại hỷ sự. Hôm sau, trời còn chưa sáng, toàn bộ Hàm Dương thành liền đã muôn người đều đổ xô ra đường. 104 tên tân khoa tiến sĩ, đổi lại mới tinh quan phục, tề tụ tại lễ bộ nha môn trước. Tề Tùng người mặc một thân chuyên môn định chế thêu lên kim biên tưởng vân màu đỏ chót Trạng Nguyên bảo. Đầu đội kim hoa mũ ô sa, trước ngực đeo lấy một đóa to lớn tơ lụa hoa hồng, đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Bên cạnh hắn là đồng dạng hăng hái bảng nhãn Lý Tài, cùng thám hoa Trừ Cát Huy. Giờ lành đến, quan Trạng Nguyên lên ngựa. Theo lễ bộ quan viên một tiếng hét to, ba thất phi hồng vải thải tuấn mã màu trắng bị dắt tới. Tề Tùng tại dưới vạn chúng chú mục, trở mình lên ngựa. Một khắc này, hắn không còn là Tề gia thôn nông gia con, mà là làm dạng rỡ tổ tông, vang danh thiên hạ đại sở Trạng Nguyên. Lên, chiến trống băng trời, pháo cùng vang lên. Thật dài du nhai đội ngũ, trùng trùng điệp điệp từ Chu Tước đại nhai xuất phát. Hai bên đường phố, chật ních đến đây thấy Trạng Nguyên phong thái bất tính. Bọn hắn hoan hô, kêu gào, đem trong tay hoa tươi, trái cây, túi thơm, không chút nào keo kiệt ném du nhai đội ngũ. Quan Trạng Nguyên nhìn bên này, quan Trạng Nguyên tốt tuấn a. Tiểu lâu quan trà phía trên, vô số tiểu thư khuê các, tiểu gia bích ngọc nhô đầu ra. Từng tấm khuôn mặt xinh đẹp bên trên, viết đầy ái mộ cùng hướng tới. Tề Tùng ngồi trên lưng ngựa, thẳng sống lưng, mang trên mặt ung dung mỉm cười, hướng về hai bên bách tính phất tay thăm hỏi. Ánh mắt của hắn ở trong đám người tìm kiếm, rất nhanh, liền tại nền tiên lâu lầu hai cửa sổ, thấy được thân ảnh quen thuộc kia. Vương Sai cùng nàng mẫu thân, chính chen tại bên cửa sổ, kích động hướng hắn vẫy tay. Bốn mắt nhìn nhau, Tề Tùng cho nàng một cái an tâm mỉm cười, trong mắt đều là ôn nhu. Vương Sai gương mặt, trong nháy mắt bay lên hai vệt động lòng người ánh nắng chiều đỏ. Thịnh đại du nhai nghi thức qua đi. Tề Tùng, Lý Tài, Trư Cát Huy ba người bị trực tiếp đưa vào hoàng cung. Lần này bọn hắn không có đi Kỳ Lân điện, mà là được lĩnh đến một chỗ thiên điện. Đợi ước chừng nửa canh giờ, một tên nội thị từ trong điện đi ra. Bệ hạ tuyên, Trạng Nguyên Tề Tùng, Bảng Nhãn Lý Tài, Thám Hoa Chư Cát Huy, Tiết Kiến, ba người chỉnh lý y quan, mang tâm tình kích động, cất bước đi vào trong điện. Vừa vào cửa, bọn hắn liền nhìn thấy vị kia một tay sáng lập toàn bộ đế quốc tuổi trẻ đế vương chính đưa lưng về phía bọn hắn, đứng tại một bức to lớn vô cùng dư đồ trước. Đây không phải là đại sở kham dư đồ, mà là một bức bọn hắn chưa từng thấy qua, đã bao hàm ngũ đại châu tứ đại dương hoàn chỉnh thế giới địa đồ. Nghe được tiếng bước chân, Triệu Phong chậm rãi xoay người lại, trên mặt không có thi điện lúc uy nghiêm cùng đạm mạc, ngược lại mang theo một tia có chút hăng hái xem kỹ. Tới. Triệu Phong mở miệng nói, Trâm Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa. Chương 69, phân phối theo nhu cầu. Chương 69, phân phối theo nhu cầu. Nhìn thấy Triệu Phong, ba người lập tức không mình hành lễ. Học sinh tại. Triệu Phong không để cho bọn hắn bình thân, chỉ là đưa tay chỉ sau lưng bức kia cự đại thế giới địa đồ. Các ngươi sách luận, chấm đều nhìn qua. Viết đều rất tốt, mỗi người mỗi vẻ. Trạng Nguyên Tề Tùng, luận đạo cùng khí, cách cục hùng vĩ. Bảng Nhãn Lý Tài, nặng truy nguyên thật kiện, trật tự rõ ràng. Thám Hoa Chư Cát Huy, tốt kinh tế chi thuật, đâu ra đó. Hắn từng cái lời bình, thanh âm bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Có thể cái này đơn giản mấy câu, lại làm cho trong lòng ba người nhấc lên kinh đào hải lãng. Ý vị này, bọn hắn văn chương. Vậy hạ không chỉ có nhìn, mà lại là từng chữ từng câu xem hết. Bất quá, văn chương trung quy là văn chương. Triệu Phong xoay người, ánh mắt tại ba người trên mặt chậm rãi đảo qua. Đàm binh trên giấy, ai cũng sẽ. Chấm hôm nay, muốn nghe điểm bây giờ. Hắn đi đến địa đồ trước, ngón tay từ đại sở cương vực xẹt qua. Một đường hướng tây, điểm vào mảnh kia rộng lớn Phi Châu trên đại lục. Sau đó, lại xẹt qua trùng dương, điểm vào sản vật phì nhiêu Nam Mỹ. Cuối cùng, dừng lại tại treo cô độc hải ngoại Úc Châu. Những địa phương này, chấm xưng là phiên thuộc. Bọn hắn có vài chi không hết tài nguyên khoáng sản, có các ngươi chưa bao giờ nghe sản vật. Triệu Phong ngón tay, tại trên địa đồ trùng điệp gõ gõ. Thanh âm kia, phản phất chống trận, đập vào ba người trong lòng. Chấm hỏi các ngươi, như phái các ngươi là phong cương đại lại, ra trấn viên thuộc chi địa. Làm như thế nào thiết sách, làm bát phương chi tài, tứ hải chi lợi, tận về ta đại sở. Chấm muốn là quần quần công dứt, mà không phải mổ gà lấy trứng, đoạn về căn bản. Vấn đề này, so trên thi đình bất luận cái gì một đạo đề, đều càng thêm hiện thực, càng thêm băng lãnh. Nó bóc đi tất cả kinh thế tế dân hoa lệ áo ngoài, trực chỉ đế quốc quyết trương hoạch tâm nhất bản chất, cơ đoạn. Thám Hoa Chư Cát Huy cái thứ nhất đứng dậy. Hắn đến từ giang nam giàu có chi địa, gia tộc đời đời kinh thương, đối với lợi ích hữu giác nhất là nhạy cảm. Khởi bẩm bệ hạ, thần coi là lúc này lấy dụ dỗ chi, lấy pháp buộc chi. Đầu tiên, lúc này lấy ta đại sở chi hàm dương bách hóa đại sở cung tiêu xã trải rộng nó quốc, lấy tinh mỹ tơ lụa, đồ sứ, lá trà, đổi lấy no vàng bạc, hương liệu, bảo thạch. Đây là mậu dịch chi lợi. Thứ yếu, đương lập đại sở ngân hành phát hành tiền giấy, khiến cho quốc chi tiền tệ cùng ta đại sở tiền giấy móc nối, khống chế nó tài chính, tựa như ách nó cổ họng. Đây là tài chính chi lợi. Cuối cùng, bằng vào ta đại sở luật pháp làm bản gốc, giúp đỡ thành lập chuẩn mực. Phàm cùng ta đại sở thương nhân phát sinh tranh chấp, đều là cần do ta đại sở phái chú chi pháp quan quyết định. Như vậy, thì bạn vô nhất thất. Đây là pháp quyền chi lợi. Chư Cát Huy chậm rãi mà nói, trong mắt lóe ra thương nhân khôn khéo. Sách lược của hắn là không thấy máu đao, là dùng kinh tế cùng quy tắc, đem toàn bộ phiên trúc quốc bệnh tiến một tấm do đại sở khống chế trong lưới lớn. Bảng Nhãn Lý Tài theo sát phía sau. Khởi bẩm bệ hạ, gia các đại nhân kế sách mặc dù diệu, lại quá quân co. Thần coi là đối với Man Di chi địa, lúc này lấy thế xét đánh lôi đỉnh, thẳng đến nó hạch tâm. Thần coi là lúc này lấy truy nguyên làm đầu. Ta đại sở chi công tượng hơn xa tại kia. Lúc này lấy ta đại sở chi lực giúp đỡ tu kiến đường sắt, bến cảng. Nhưng quyền sở hữu nhất định phải quy về đại sở. Đường dây trải ra chỗ nào, quạt mỏ liền mở ra chỗ nào. Bến cảng xây ở chỗ nào, ta đại sở thương thuyền liền dừng ở nơi nào. Như vậy, nó quốc chi khoáng sản, vật liệu gỗ, nhân lực liền có thể do ta đại sở muốn gì cứ lấy thấp nhất chi phí, liên tục không ngừng trở về bản thổ, hóa thành đế quốc chi cường cân thiết quốc. Lý Tài trả lời, tràn đầy công nghiệp thời đại băng lãnh cùng hiệu suất cao. Trong con mắt của hắn, không có quan hệ ngoại giao, không có dân chúng, chỉ có đường sắt, quạt mỏ cùng băng lãnh số lượng. Cuối cùng, đến viên Tề Tùng. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào vị tân khoa Trạng Nguyên này trên thân. Tề Tùng tiến lên một bước, không người nói, khởi bẩm bệ hạ, Bảng Nhãn cùng Thám Hoa kế sách đều là cường quốc chi thuật. Nhưng thần xuất thân nông gia, thấy đăm chiêu, có lẽ có khác biệt. Hắn ngẩng đầu, đón Triệu Phong ánh mắt. Thần coi là vương đạo mới là kế lâu dài. Ngày xưa Liêu Đông nghèo nàn, bách tính bụng ăn không no. Bệ hạ tu đường xi măng, mở khoa cử, Liêu Đông liền an. Đây là vương đạo. Thần nếu làm phong cương đại lại, đi đầu hương giáo hóa. Tại phiên thuộc chi địa, mở rộng học đường, thủ ta Hán gia văn tự, tụng ta bảy còn kinh điển, khiến cho biết lễ nghi, minh liêm sĩ, lại hưng nông sự, phái ta đại sở nông văn, dạy nó trồng trọt chi pháp, khởi công xây dựng thủy lợi, khiến cho kho lâm thực, áo cơm đủ, đợi nó dân tâm quy thuận, văn hóa tán đồng, thì nó quốc chi dân, cùng ta đại sở chi dân có gì khác? Nó quốc chi đất, cùng ta đại sở chi thổ có gì khác? Đến lúc đó, không cần cướp đoạt, thiên hạ tài phú, tự sẽ hướng đất văn minh hội tụ, nó quốc chi người, cũng sẽ lấy thân là đại sở chi phiên thuộc làm binh. Này, mới là quần quần không dứt, vạn thế không rời chi cơ nghiệp. Tê Tùng thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn. Cùng trước cả hai băng lãnh cùng khôn khéo khác biệt. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại gần như ngây thơ chủ nghĩa lý tưởng, nhưng lại ẩn chứa một loại thâm trầm nhất văn minh tự tin. Triệu Phong nghe xong ba người trả lời, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn, nhìn thật lâu. Lâu đến ba người cũng bắt đầu có chút bất an. Chấm, biết. Triệu Phong rốt cục mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Lui ra đi. Ba người không mình hành lễ, mang đầy bụng nghi hoặc, thối lui ra khỏi đại điện. Bọn hắn không rõ, vậy hạ đến tột cùng công nhận ai đáp án. Đêm, đã sâu. Trong thiên điện, đèn đuốc sáng trưng. Triệu Phong vẫn như cũ đứng tại đó bức thế giới địa đồ trước, chỉ là bên cạnh nhiều mấy bóng người. Lý Ba Chí, Hạ Hầu Dục, Phương Đình. Ba vị đế quốc trọng thần, đều là tại trái phải. Trên mặt đất, bày khắp trên 100 phần thí sinh sách luận bài thi. Hôm nay thi điện, các ngươi đều nhìn. Nói một chút đi. Triệu Phong thanh âm có chút mỏi mệt. Hạ Hầu Dục cái thứ nhất mở miệng, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Bệ hạ, bảng nhãn lý tài, thám hoa chư các huy, đều là nhân tài chủ cột. Nó sách tàn nhẫn, thẳng vào chỗ yếu hại, chính là ta đại sở khai thác tứ hải cần thiết lưới dao. Hắn dừng một chút, liếc qua Tề Tùng bài thi. Về phần cái kia Trạng Nguyên Tề Tùng, lời nói vương đạo giáo hóa, không khỏi quá cổ hủ. Đối phó Man Di, khi dùng thích lịch thủ đoạn, mới hiển lộ ra Bồ Tát tâm địa. Như một vị hoài nhu, sợ nuôi hổ gây họa. Một bên Phương Đỉnh lại lắc đầu. Vị này tiền triều đại nho, bây giờ đã là đại sở lễ bộ thượng thư, phụ trách giáo hóa và dân. Hạ Hầu đại nhân lời ấy sai rồi. Binh giả, hung khí cũng bất đắc dĩ mà dùng. Trạng Nguyên Tề Tùng kế sách, nhìn như chậm chạp, kỳ thực chính là cố bản bồi nguyên chi đại đạo. Lấy văn minh chinh phục, hơn xa tại dùng vũ lực chinh phục. Đây là thánh nhân nói như vậy. Lý Ba Chi không nói gì, chỉ là nhìn xem Triệu Phong, chờ đợi thánh tài. Triệu Phong đống nhiên cười, nhìn về phía Hạ Hầu Dục đạo, Hạ Hầu Dục, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Hắn vừa nhìn về phía Phương Đỉnh, ngươi cũng chỉ nói đúng một nửa. Tại ba người ánh mắt khó hiểu bên trong, Triệu Phong đi đến cái kia chồng chất như núi bài thi trước, đưa chúng nó chia làm phân biệt rõ ràng hai đống. Một đống là giống Lý Tài, chư các huy như thế, chủ trương thiết huyết, cướp đoạt. Một trong khác, thì là giống Tề Tùng như thế, chủ trương giáo hóa, dung hợp. Xài lang, khi dùng cho đi săn, mà người chăn nuôi, thì phải bảo vệ tốt chấm bảy nốt dê. Triệu Phong thanh âm tại an tĩnh trong điện vang lên, mang theo không được xía vào quyết đoán. Truyền chấp ý chỉ, phàm sách luận chủ trương thiết huyết, thực lợi người, hết thể ngoại phóng, hoặc nhập thực dân khai thác tư hoặc phái hướng tất cả phiên trúc quốc, là chấm đi mở cương thác thổ, cướp đoạt tài nguyên. Chấm cho bọn hắn binh, cho bọn hắn thuyền, cho bọn hắn không nhận tiết chế quyền lực. Chấm chỉ cần kết quả. Lý Tài, đảm nhiệm thực dân khai thác tư phó sứ, chủ trào khoáng sản tài nguyên. Chư Cát Huy, đảm nhiệm đại sở ngân hành hải ngoại đi tổng xử lý, cho chấm đi dùng tiền, bao phủ những cái được gọi là vương quốc. Hắn lại chỉ hướng một chồng khác bài thi. Phàm sách luận chủ trương nền chính trị nhân tử, giáo hóa người, hết thể lưu tại trong nước, hoặc nhập lục bộ, hoặc trao quyền cho cấp dưới địa phương, là chấm đi trấn an bách tính, quản lý quân huyện. Chấm muốn bọn hắn sửa đường, mở trường, để chấm con dân, người người có cơm ăn, người người có đọc sách. Trạng Nguyên Tề Tùng, nhập Hàn Lâm viện, nhập tu soạn, kiêm nhiệm thái tử thị đầu. Triệu Phong ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm chém đinh chặt sắt. Chấm đại sở, đã phải có xé mở địch nhân huyết nhục răng nanh, cũng phải có trấn an tự thân kiên cố cánh tay. Xài lang cùng người chăn nuôi, thiếu một thứ cũng không được. Cái này mới là đế quốc của chấm. Một đêm không ngủ, khi phương đông bầu trời nổi lên ngân bạch sắc, tất cả bộ nhiệm mới cuối cùng đã định. Triệu Phong luốt luốt mi tâm, nhìn xem trên bàn hai phần kia hoàn toàn khác biệt, nhưng lại trọng yếu giống vậy danh sách. Một tên nội thị cẩn thận từng ly từng tí đi tới, bệ hạ, tảo triều sắp đến giờ. Truyền chấm ý chỉ, hôm nay tảo triều miễn đi. Triệu Phong khoát tay áo, một thân một mình đi ra thiên điện, hướng về hậu cung phương hướng bước đi. Xuyên qua tầng tầng cung quyết, ồn ào náo động cùng chính vụ bị ngăn cách tại sau lưng. Hắn đi vào một chỗ yên lặng bên ngoài thư phòng, còn chưa đến gần, liên nghe được bên trong truyền đến non nớt nhưng lại đặc biệt chăm chú tiếng đọc sách. Là con của hắn, Triệu Thần. Đứa nhỏ này không ai buộc hắn, lại chính mình mỗi ngày sáng sớm đọc sách. Triệu Phong thả nhẹ bước chân, đi đến bên cửa sổ, lặng lặng mà nhìn xem. Trong thư phòng, tuổi nhỏ Triệu Thần ngồi nghiêm chỉnh, thân thể nho nhỏ thẳng tắp, mỗi chữ mỗi câu đọc lấy một bản điện tịch. Đọc được một chỗ, hắn ngừng lại, hắn chỉ vào trên sách một cái bút họa phức tạp chữ, nhăn nhăn nho nhỏ lông mày, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến. Đúng lúc này, một cái giọng ôn hòa tại phía sau hắn vang lên. Cái chữ này, niệm cương, cương bực cương. Triệu Thần thân thể chấn động, đống nhiên quay đầu lại. Khi hắn nhìn thấy sau lưng cái kia quen thuộc lại cao to thân ảnh lúc, một đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Hắn vội vàng từ trên ghế trượt xuống đến, cung cung kính kính không mình hành lễ. Nhi thần, bái kiến phụ hoàng. Chương 70, đế vương thuật. Chương 70, đế vương thuật. Triệu Phong đẩy cửa vào. Triệu Thần vội vàng để quyển sách trên tay xuống quyển. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy kinh hỉ, quy củ hành lễ. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Đứng lên đi. Triệu Phong đi đến bên cạnh hắn, ôm hắn lên, đặt ở trên đầu gối của chính mình. Sau đó cầm lấy quyển kia nặng nề điện tịch, mở ra. Nhìn hiểu sao? Triệu Thần nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần hoang mang, "Phụ hoàng, trên sách nói, thiên tử lúc này lấy nhân đức trị thiên hạ, yêu dân như con. Nhưng vì sao còn nói, muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, uy ra tứ hải?" Triệu Phong cười, hắn vuốt ve nhi tử mái tóc mềm mại, đem hắn ôm đến phía trước cửa sổ, chỉ vào nơi xa mảnh kia đắm chìm trong nắng mai bên trong Hàm Dương thành. "Thần nhi, ngươi nhìn, trong thành kia là con dân của chúng ta. Bọn hắn mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, nộp thuế nạp lương, cung cấp nuôi dưỡng lấy chúng ta, cung cấp nuôi dưỡng lấy chi này trăm vạn hùng binh. Đối với bọn hắn, chúng ta muốn yêu, muốn nhân tử, muốn để bọn hắn có cơm ăn, có áo mặc, có đọc sách, muốn để bọn hắn cảm thấy sinh là đại sở chi dân, là trên đời này chuyện hạnh phúc nhất. thanh âm của hắn ôn hòa, tràn đầy tình thương của cha hiền lành. Triệu Thần cái hiểu cái không gật đầu. Ngay sau đó, Triệu Phong lời nói xoay chuyển, chỉ hướng càng xa, trên địa đồ kia đánh dấu xa xôi phiên thuộc chi địa. Nhưng là, đối với những người kia, không giống với. Triệu Phong thanh âm đột nhiên lạnh xuống, bọn hắn không phải chúng ta con dân, bọn hắn là chúng ta. Gia súc, gia súc. Triệu Thần không hiểu mở to hai mắt. Đối với gia súc, Triệu Phong ánh mắt trở nên thâm thúy mà băng lãnh, gia súc tác dụng chính là vì chủ nhân cung cấp thịt cùng sữa, đất cày cùng kéo xe. Ngươi có thấy chủ nhân lại bởi vì đau lòng trâu mà không để cho nó đất cày sao? Ngươi có thấy người chăn nuôi lại bởi vì đáng thương dê mà không hất tóc nó lông cừu sao? Đối bọn hắn nhân tử, chính là đối với chúng ta con dân của mình tàn nhẫn. Thổ địa của bọn hắn bên trong có hoàng kim, có dầu đen, có chúng ta cần hết thảy. Đem những vật này lấy tới, chính chúng ta con dân liền có thể thiếu một phần thuế má, nhiều một phần áo cơm. Chúng ta không cần bọn hắn xưng thần, không cần bọn hắn chiều cống, càng không cần bọn hắn hư tình giả ý lấy lòng. Chân muốn là ép khô bọn hắn một điểm cuối cùng giá trị, để bọn hắn sợ chúng ta, sợ đến trong lòng. Để bọn hắn vừa nghe đến ta đại sở Long Kỳ, liền hai chân như nhũ ra, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhân tử là lưu cho chính chúng ta người. Đối với ngoại nhân, ngươi duy nhất mặt mũi chính là trong tay ngươi đào, có đủ hay không nhanh, có đủ hay không cứng rắn. Triệu Phong nhìn xem nhi tử tấm kia bởi vì chấn kinh mà có vẻ hơi mặt tái nhợt, gàn từng chữ nói ra, nhớ kỹ, thần nhi, vĩnh viễn không nên đem địch nhân khi người nhìn. Coi ngươi cảm thấy bọn hắn đáng thương thời điểm, liền muốn những cái kia vì khai cương thác thổ, chết tại tha hương nơi đất khách quê người tướng sĩ, ngẫm lại những cái kia tại trên đường biên giới, chờ ngươi dùng quân công đi đổi lấy an bình bách tính. Tuổi nhỏ Triệu Thần còn không cách nào hoàn toàn lý giải trong lời nói này ẩn chứa huyết tinh cùng bàn tay sắt, nhưng lời nói này lại giống một viên lạc ấn, khắc thật sâu tại trong lòng của hắn. Hắn nhìn xem phụ thân của mình, cái này trong mắt người ngoài như thần như ma đế vương. Lần thứ nhất mơ hồ hiểu, đế vương hai chữ này phía sau chỗ gánh chịu trọng lượng. Đây không phải là đơn giản nhân tử, cũng không phải thuần túy tàn bạo, mà là một loại vì thủ hộ, mà nhất định phải hành xử lãnh khốc cân nhắc. Nhi thần, nhớ kỹ. Triệu Thần nặng nề mà nhẹ gật đầu. Triệu Phong vui mừng cười, hắn méo méo mặt nhỏ nhắn của con trai. Trong mắt băng lãnh tán đi, lần nữa khôi phục ôn nhu. Đi, bồi phụ hoàng dùng đồ ăn sáng. Hai cha con ăn một bữa đơn giản điểm tâm sau, Triệu Phong rời đi hậu cung. Mà cùng lúc đó, từng đạo đến từ lại bộ bổ nhiệm văn thư, như là như tuyết rơi, bay về phía Hàm Dương thành trong ngoài các ngõ ngách. 104 tên tân khoa tiến sĩ hướng đi, hết thảy đều kết thúc. Có người vui vẻ, có người sầu. Những cái kia sách luận chủ trương nền chính trị nhân từ giáo hóa học sinh, phần lớn được trao tặng quan ở kinh thành chức vị, có thể là tiến vào lục bộ thực tập, có thể là trao quyền cho cấp dưới đến giàu có quận huyện đảm nhiệm tá quan, tiền đồ sáng lạ. Mà những cái kia tại trên thi đình, nói dài nói dai như thế nào lợi dụng tiên thuộc, như thế nào lấy bàn tay sắt thủ đoạn cấp lấy lợi ích phái chủ chiến đám học sinh, thì không như nhau bên ngoài, toàn bộ bị ngoại thả. Bọn hắn bổ nhiệm, hoặc là tiến về vừa mới thành lập thực dân khai thác tư, hoặc là trực tiếp làm đoàn sứ giả phó quan, phái chú chim không thể bị phi châu cùng Úc châu. Những này bổ nhiệm vừa ra, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Bị ngoại thả đám học sinh, phần lớn than thở, cảm thấy mình là thời vận không đủ, bị đẩy đi biên cương. Mà ở lại kinh thành thì một người làm quan cả họ được nhờ, may mắn chính mình lĩnh hội thánh ý buổi chiều, phủ Trạng Nguyên. Tê Tùng tại Trương Thẩm trong viện, bày xuống một bàn tiệc rượu. Mở tiệc chiêu đãi, chỉ có hai người. Bảng Nhãn Lý Tài, Thám Hoa Chư Cát Huy. Ba vị năm nay khoa cử mình tinh nổi bậc nhất, giờ phút này lại cảnh nộ khác lạ. Tê Tùng nhập Hàn Lâm viện, kiêm nhiệm thái tử thị độc, thành quyến hậu đãi, tiền đồ vô lượng. Lý Tài được bổ nhiệm làm thực dân khai thác tư phó sứ, ít ngày nữa liền muốn khởi hành. Tiến về Tây Bực, phụ trách chủ tính chung đối với phi châu khoáng sản khảo sát cùng khai thác. Chư Cát Huy thì được bổ nhiệm làm đại sở ngân hành hải ngoại đi tổng xử lý, mấy ngày nữa liền muốn theo Đông Hải hạm đội thương thuyền ra biển. Tiến về Úc Châu, phụ trách thành lập nơi đó tài chính hệ thống. Qua ba lần rượu, Tề Tùng nhìn xem hai vị sắp đi xa hảo hữu, trong lòng tràn đầy nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Lý Minh, Chư Cát Minh, lần này đi núi cao đường xa, cần phải trân trọng. Hàm Dương thành bên trong, tiểu đệ vĩnh viễn là hai vị ấm lấy một bầu rượu. Hắn giơ ly rượu lên, hốc mắt có chút phím hồng. Lý Tài cùng Chư Cát Huy liếc nhau, cười ha ha. Lý Tài uống một hơi cạn sạch, quệt miệng. Trên mặt không có chút nào bị đi đầy bề bài, ngược lại tràn đầy ngang dương đấu trí. Thế Minh, lời này của ngươi liền khách khí. Ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn đi chịu khổ? Ta cho ngươi biết, chúng ta là đi kiến công lập nghiệp. Hắn đứng người lên, chỉ vào phương tây bầu trời, nước miếng văng tung tóe. Vậy hạ cho ta một chi ngàn người khảo sát đội, 300 người đội hộ vệ, còn có điều động quân tây trinh bộ phận binh mã quyền lực. Mảnh kia mặt đất màu đen bên trên, khắp nơi đều có hoàng kim cùng kim cương. Chờ lấy ta đi đảo. Đây là cỡ nào tín nhiệm, cỡ nào công lao sự nghiệp. Ta hận không thể hiện tại liền chắp cánh bay qua. Chư Cát Huy cũng cười lắc đầu, hắn bưng chén rượu lên. Trầm rãi nói ra, Tề Minh, ngươi thủ chính là đạo là vì đế quốc cố buồn. Mà chúng ta, thì là vì đế quốc mải khí, là vì đế quốc mở cương. Bệ hạ chi tâm, như mênh mông tinh hải, chúng ta bất quá là trong đó một ngôi sao. Người ta mỗi người quản lý chức vụ của mình, cũng không chia cao thấp. Đại hắn này, chúng ta mang theo vô tận tài phú cùng hiển hách công vân trở về, sẽ cùng ngươi tại cái này Hàm Dương thành bên trong, nâng ly 300 chén. Hai người một phen, nói đến Tề Tùng sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy a. Xài Lang cùng người chăn nuôi, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trong lòng của hắn điểm này nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, trong nháy mắt bị một cỗ hào hùng thay thế. Tốt. Nói hay lắm. Tiểu đệ kia, liền tại Hàm Dương, lặng chờ hai vị huynh trưởng, Khải Hoàn trở về. Ba người nâng chén ba nhau, uống một hơi cạn sạch. Đêm đó, bọn hắn uống rất nhiều rượu, nói rất nói nhiều. Từ kinh thế tế dân khát vọng, nói tới nhi nữ tỉnh trường tiểu diễm. Lý Tài cùng Trư Cát Huy đều uống đến say mềm, bị nô bộc đỡ đi phòng khách nghỉ ngơi. Tê Tùng cũng uống đến có chút nhiều, bước chân phù phiếm, trước mắt trời đất quay cuồng. Hắn loạn trà loạn choạng mà hướng gian phòng của mình đi, vừa đẩy cửa ra, một cái tiểu thiếu thân ảnh liền tiến lên đón, đỡ lấy hắn. Là Vương Sai. Trên người nàng mang theo một cỗ nhàn nhạt xà phòng thanh hương. Đỡ lấy Tề Tùng, đem hắn đỡ đến bên giường và hạ. Tề đại ca, ngươi uống quá nhiều ta. Ta cho ngươi múc nước rửa cái mặt. Vương Sai gương mặt tại dưới ánh nến đỏ đến như muốn nhỏ ra huyết, thanh âm nhỏ yếu. Nàng quay người muốn đi múc nước, cổ tay lại bị một phát bắt được. Tề Tùng ngẩng đầu, hai mắt tại cồn thôi hóa bên dưới, sang đến kinh người. Hắn nhìn trước mắt cái này cho hắn nóng ruột nóng gan cô đường, trong lòng tất cả tình cảm. Tại thời khắc này như là vỡ đê hồng thủy, cũng không còn cách nào ức chế. Sai Nhi hắn thấp giọng hô tên của nàng, dùng sức kéo một phát. Vương Sai một tiếng kinh hô, ngã vào một cái lăn nóng mà kiên cố ôm ấp. Ngoài cửa sổ, trăng lên giữa trời, bóng đêm chính đồng. Trong phòng ánh nến, chẳng biết lúc nào, lặng yên dập tắt. Chương 71, Phương Đỉnh chứng hôn. Chương 71, Phương Đỉnh chứng hôn. Sáng sớm hôm sau, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rải vào trong phòng, Tề Tùng ung dung tỉnh lại. Say rượu đau đầu còn chưa hoàn toàn tiêu tán, chóp mũi lại truyền đến một trận lu lan giống như mùi thơm cơ thể. Hắn có chút nghiêng đầu, liền nhìn thấy một tấm điểm tĩnh mỹ hảo thụy nhan gần trong gang tấc. Vương Sai lông mi thật dài tại ánh nắng ban mai bên dưới bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, khóe miệng còn mang theo một tia thỏa mãn ý cười. Tề Tùng tâm trong nháy mắt bị một loại trước nay chưa có nhu tình cùng thỏa mãn lấp đầy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, sợ đã quấy rầy trong mộng giai nhân. Sau khi mặc chỉnh tề, Tề Tùng không làm kinh động bất luận kẻ nào, một thân một mình đi ra phủ Trạng Nguyên. Hôm nay là hắn ngày đầu tiên đi Hàn Lâm viện đang làm nhiệm vụ. Hàn Lâm viện ở vào hoàng thành góc đông nam, cùng Truy Nguyên chỗ xa xa tương vọng. Nơi này không có Truy Nguyên chỗ như vậy cảnh giới sâm nghiêm, lại tự có một cô trang nghiêm túc mục thư quyền khí. Tề Tùng đi vào cửa viện, liền nhìn thấy mấy vị người mặc nho bào lão giả, chính vây quanh ở một gốc dưới cổ tùng, đối với một bàn tàn cuộc tranh luận không ngớt. Một tên tiểu lại gặp hắn tiến đến, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Thế nhưng là đủ Trạng Nguyên, hạ quan đã tại này xin đợi đã lâu. Phương đại nhân ngay tại thư các đợi ngài. Phương đại nhân, chính là lễ bộ thượng thư, kiêm nhiệm Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ Phương Đình. Phương đại nhân. Tề Tùng chấn động trong lòng, vội vàng chỉnh lý y quan, theo tiểu lại bước nhanh đi hướng thư các. Phương Đình, đây chính là tiền triều lớn Càn Tể tướng, đương đại công nhận đại nho. Nó học thức cùng danh vọng, ở thiên hạ người đọc sách trong lòng, là Thái Sơn bắt đầu một dạng tồn tại. Vậy hạ vậy mà để hắn đến trưởng quản Hàn Lâm viện, đẩy ra nặng nề thư các cửa lớn, một cỗ nồng đậm mặc hương cùng thư quyển cổ xưa khí tức đập vào mặt. Chỉ gặp một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, lại lao giả tinh thần quắc thước, đang đứng tại từng dãy đỉnh thiên lập địa trước kệ sách, chuyên chú lật xem một quyển sách cổ. Hắn chính là Phương Đình. Nghe được tiếng bước chân, Phương Đình chậm rãi xoay người, một đôi nhìn như lục ngầu, kỳ thực thanh minh không gì sánh được con mắt, rơi vào Tề Tùng trên thân. Người chính là Tề Tùng, học sinh Tề Tùng, bái kiến Phương đại nhân. Tề Tùng cung cung kính kính làm một đại lễ. Không cần đa lễ. Phương Đình khoát tay áo, đem trong tay cổ tịch thả lại giá sách, ngươi sách luận, lão phu nhìn qua. Hắn chậm rãi đi đến Tề Tùng trước mặt, cẩn thận đánh giá người trẻ tuổi này. Lấy đạo cùng khí luận quốc chi tương lai, lập ý cao xa, cách cục hùng vĩ. Nhất là câu kia thiên hạ là một đạo rất được lão phu chi tâm. Phương Đình trên khuôn mặt lộ ra thưởng thức ý cười. Bệ hạ đưa ngươi điểm là Trạng Nguyên, lại cho ngươi nhập Hàn Lâm viện, có thể thấy được đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Hy vọng ngươi chớ có cô phụ phần này thành nhân. Học sinh ghi nhớ đại nhân dạy bảo. Một ngày này, Tề Tùng liền tại Phương Đỉnh chỉ điểm, quen thuộc lấy Hàn Lâm viện sự vụ, biên soạn xét xử, chỉnh lý điện tịch. Là bệ hạ khởi thảo một chút dâu dịa chiếu lệnh. Làm việc thanh nhàn, lại làm cho Tề Tùng được ích lợi không nhỏ. Phương Đỉnh học thức, uyên bác như biển. Vô luận là kinh, sử, tử, tập hay là thiên văn địa lý, hắn đều có thể hạ bút thành văn, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Tề Tùng tựa như một khối khát khô bờ biển, điên cuồng hấp thu tri thức chất dinh dưỡng. Lúc chạm vào tối, đang làm nhiệm vụ quan viên lần lượt rời đi. Tề Tùng thu thập xong bàn trà, nhưng không có lập tức rời đi. Hắn đi đến vẫn tại dưới đèn đọc sách Phương Đỉnh trước mặt. Do dự một lát, rốt cục lấy dũng khí, khom người hạ bái. "Phương đại nhân, học sinh có một chuyện muốn nhờ." "Chuyện gì?" Phương Đỉnh ngẩng đầu. "Học sinh muốn cùng Thành Nam Vương thị chi nữ kết làm liền cảnh." "Cả gan, khẩn cầu Phương đại nhân có thể vì học sinh làm người chứng hôn." Tề Tùng nói xong, khẩn trương nhìn xem Phương Đỉnh, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Để đương triều lễ bộ thượng thư, một đời đại nho tới làm người chứng hôn, cái này ở bất luận kẻ nào xem ra đều là một loại yêu cầu xa vời. Phương Đình nghe vậy, đầu tiên là sương sở, lập tức vuốt râu cười ha hả. Ha 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 ha, tốt tốt một cái Tề Tùng, người khác cầu lão phu đều là cầu quan cầu tên, ngươi ngược lại tốt, đúng là đi cầu lão phu vì người chứng hôn. Hắn đứng người lên, vô vô Tề Tùng bà bay, trong mắt tràn đầy ý cười. Tài tử giai nhân từ xưa chính là ca tụ, lão phu há có không đồng ý lý lẽ. Việc này lão phu đáp ứng, đạt được Phương Đình nhận lời. Tề Tùng đại hỉ quá đỗi, liên tục bái tạ. Hắn mang tâm tình kích động về đến nhà, đem tin tức tốt này nói cho Vương Sai cùng Trương Thẩm. Mẹ con hai người nghe nói lại thỉnh động Phương Đình bị đại thần này tới làm người chứng hôn, càng làm mừng rỡ, kích động đến không biết như thế nào cho phải. Cùng lúc đó, ngoài vạn dặm Liêu Đông quận, Tề gia thôn, Tề Tùng phụ mẫu huynh muội, vẫn như cũ như thường ngày bình thường, tại đồng ruộng vất vả lao động. Từ Tề Tùng đi Hàm Dương đi thi, đã có mấy tháng, tin tức hoàn toàn không có. Người trong thôn tin đồn lại dần dần nhiều hơn. Ta nhìn cái kia Tề gia tiểu tử, tám thành là thi rất không mặt mũi trở về gặp người đi. Chính là, còn Trạng Nguyên Mộc đâu? Có thể thi đậu cái tú tài cũng không tệ rồi. Tề Tùng phụ mẫu nghe những lời này, trong lòng lo lắng, lại cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Một ngày này, đang lúc bọn hắn tại trong ruộng cốc lúc, cửa thôn đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Ngay sau đó, một đội người mặc quan phục sai dịch, vây quanh một tên quan viên, sôi động vọt vào thôn. Thánh chỉ đến. Thế ra thôn Tề Tùng người nhà ở đâu? Mau tới tiếp chỉ. Têu một tiếng này, làm cho cả vùng đồng ruộng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người dừng việc làm trong tay kế, kinh ngạc nhìn về phía cửa thôn. Tề Tùng phụ mẫu càng là đầu góc một được, cái quốc đều rơi trên mặt đất. Bọn hắn lộn nhào chạy đến quan viên kia trước mặt, há miệng run rẩy quỳ xuống. Cỏ. Thảo dân chính là quan viên kia triển khai một quyển vàng sáng thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc. Khi Trạng Nguyên Cập đệ bốn chữ từ trong miệng hắn đọc lên lúc, toàn bộ Tề gia thôn triệt để vỡ tổ. Chơi ạ, Trạng Nguyên, Tề Tùng thật chúng Trạng Nguyên, hay là thi điện thứ nhất, lao thiên gia của ta. Những cái kia đã từng trào phúng qua Tề Tùng thôn dân, từng cái trợn mắt hốt mồm, hối hận phát điên. Tề Tùng phụ mẫu càng là kích động đến tại chỗ hôn mê bất tỉnh, thật vất vả bị ấn huyệt nhân trung cứu tỉnh. Hai vị lao nhân ôm quyển kia thánh chỉ, khóc đến như cái hải tử. Quan viên kia lại từ trong ngực móc ra một phong thư nhà, đây là đủ Trạng Nguyên sai người đưa về thư nhà, chỉ là trong thôn có thể có biết chữ người. Người cả thôn hai mặt nhìn nhau, bọn hắn những lớp người quê mùa này, chỗ nào nhận biết nửa chữ? Cuối cùng, hay là quan viên kia tự thân vì bọn hắn nhận tin. Trong thư, Tề Tùng tường thuật cao như mình chúng Trạng Nguyên, đến bệ hạ ân thưởng trải qua. Cũng nói rõ, đã ở Hàm Dương dàn xếp lại, muốn tiếp người cả nhà đi kinh thành hưởng phúc. Cuối thư, hắn còn nâng lên chính mình sắp cùng thành Nam Vương thị chi nữ thành thân, khẩn cầu phụ mẫu đồng ý nghe xong tin, Tề gia năm thanh người, phụ mẫu, ca ca, đệ đệ, muội muội, ôm ở cùng một chỗ, khóc thành một đoàn. Đó là nước mắt vui sướng, là khổ tận cam lai nước mắt. Ba ngày sau, tại người cả thôn hâm mộ trong ánh mắt ghen tị, Tề Tùng người nhà ngồi lên quan phủ phái tới xe ngựa, tại sai dịch hộ tống bên dưới bước lên tiến về Hàm Dương con đường. Bọn hắn nhìn ngoài cửa sổ phi tốc lùi lại cằn cỗi thổ địa, trong lòng tràn đầy đối với tương lai vô hạn ước mơ. Chương 72, ân sủng. Chương 72, ân sủng. Sau 7 ngày, Hàm Dương thành, một cỗ phong trần mệt mỏi xe ngựa tại phủ Trạng Nguyên trước cửa dừng lại. Tề Tùng sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Khi hắn nhìn thấy phụ mẫu huynh muội mặc không vừa vặn mới tinh quần áo, cục xúc bất an bước xuống xe lúc, hốc mắt trong nháy mắt ướt. Cha, mẹ, ca ca, đệ đệ, muội muội, hắn xông lên trước, cùng người nhà ôm chặt nhau. Trương Thẩm cùng Vương Sai cũng ra đón, nhiệt tình đem người Tề gia mời đến trong phủ. Tề Tùng phụ mẫu nhìn xem cái này tam tiến sân rộng, nhìn xem những cái kia mặc thống nhất phục sức nô bộc, khẩn trương đến tay cũng không biết để vào đâu. Đêm đó, hai nhà người liền ngồi cùng một chỗ, thương nghị lên hôn sự. Có Vương Pháp đỉnh vị này đại nho làm mai mối, lại thêm Tề Tùng Trạng Nguyên thân phận, hôn sự tiến hành đến mức dị thường thuận lợi. Hôn kỳ liền ổn định ở sau 7 ngày. Trong 7 ngày này, toàn bộ phủ Trạng Nguyên đều đắm chìm tại một mảnh vui mừng hớn hở bầu không khí bên trong. Mà để Tề Tùng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đến đây trong phủ bãi phòng tặng lễ quan viên, nối liền không dứt. Từ lục bộ chủ sự, viên ngoại lang, đến kinh triệu phủ các cấp còn lại. Rất nhiều hắn ngay cả danh tự đều không có nghe qua người, đều dự sẵn hậu lễ, đến đây kết giao. Bọn hắn nhìn chúng không chỉ là Tề Tùng Trạng Nguyên thân phận, càng là hắn thái tử thị độc danh hiệu, cùng phần kia sâu không lường được thanh quyến. Tề Tùng bất thiện giao tế, chỉ có thể đem chuyện này đều giao cho khôn khéo tài giỏi Trương Thẩm. Trương Thẩm nên đón hướng, xử lý đến giọt nước không lọt, lại cũng thích thú. Sau 7 ngày, ngày đại hôn, phủ Trạng Nguyên răng đèn kết hoa, khách đông. Tề Tùng người mặc đỏ thẫm hỉ bào, được mang hoa hồng, mặt mũi hớn hở nên đón bắt phương khách đến thăm. Phương Đỉnh là người chứng hôn, sớm liền trình diện, ngồi ở vị trí đầu, dẫn tới vô số quan viên tiến lên bài kiến. Toàn bộ hôn lễ phi thường náo nhiệt, phong quang vô hạn. Ngay tại bái đường nghi thức tiến hành đến một nửa lúc, ngoài cửa phủ đột nhiên truyền đến một tiếng lanh lảnh mà kéo dài tuân lệnh. Thánh chỉ đến. Ba chữ này như là một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tất cả sảnh đường ồn ào náo động. Tất cả tân khách, vô luận chức quan cao thấp, tất cả đều thần sắc nghiêm một chút, đồng loạt quỳ xuống, đen nghịt một mảnh. Tề Tùng cùng Vương Sai cũng liền bận điệu đình chỉ bãi đường, quay người quỳ rạp xuống đất. Chỉ gặp một tên người mặc áo mãng bào đại thái giám, tay nâng một quyển vàng lăng thánh chỉ. Tại mấy tên tiểu thái giám chen chúc bên dưới, chậm rãi đi vào trong đường. Phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Đại thái giám triển khai thánh chỉ, dùng hắn cái kia đặc biệt tiếng nói tuyên đọc. Tư nghe Hàn Lâm viện tu soạn, tân khoa Trạng Nguyên Tề Tùng hôm nay đại hôn, chấm lòng rất an ủi. Tề Tùng chính là trụ cột nước nhà, chấm chi lương tài, nhưng nó ra cảnh nghèo khó, căn nhà nhỏ bé tại chợ bữa, có hại quốc thể. Đặc biệt ban thưởng, Hàm Dương thành Chu Tước đại nhai sở đồng, tam tiến phủ đệ một tòa, coi là tân hôn chi trúc. Các ban thưởng kim trăm lượng, ngọc như ý một đôi, gấm vóc mười thớt. Nhìn ngươi cần cù đảm nhiệm sự tình, không phụ chấm nhìn. Khâm thử. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, toàn bộ hỉ đường bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên mặt mọi người đều viết đầy chấn kinh cùng hãi nhiên. Vậy hạ, vậy mà tự mình hạ chỉ, là Trạng Nguyên chúc cưới, mà lại vừa ra tay, chính là Chu Tước đại nhai phủ đệ. Đây chính là tấp đất tấp vàng, chỉ có vương công quý tộc mới có tư cách chỗ ở. Phần này ân sủng, quả thực là trước đó chưa từng có. Tề Tùng càng là kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn nặng nề mà dập đầu tại đất, thanh âm bởi vì nghẹn ngào mà khàn giọng. Thần, Tế Tùng, tạ bệ hạ thiên ân. Nô hoàng văn năm. Quan Trạng Nguyên, mau dậy đi. Đại thái giám cười híp mắt đem hắn đỡ dậy, lại đem thánh chỉ nhét vào trong tay hắn, bệ hạ còn nói Quan Trạng Nguyên thì cưới, không thể qua loa. Chúng ta đặc biệt từ ngự thiện phòng, cho ngài mang theo 8 đạo ngự chủ tự mình làm bản tiệc, cho ngài cùng Trạng Nguyên phu nhân thêm vinh dự. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường tân khách càng là hít sâu một hơi. Bọn hắn nhìn về phía Tề Tùng ánh mắt triệt để thay đổi. Ở trong đó, trừ hâm mộ, càng nhiều vô tận kính sợ cùng nể mợ. Cái này nông gia con đã không phải là phổ thông Trạng Nguyên, hắn là thiên tử môn sinh, là bệ hạ trước mắt đệ nhất hồng nhân. Tiếp xuống tiệc cưới, bầu không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt. Vô số quan viên bưng chén rượu, biến đổi pháp địa đến cho Tề Tùng mời rượu. Trong lời nói, tự điểm lấy lòng. Mà liên tại trong phủ Trạng Nguyên một mảnh vui mừng thời điểm. Hàm Dương thành tây, một tòa chiếm diện tích rất rộng trong phủ tướng quân, lại là một phen khác cảnh tượng. Rộng lớn trên diễn võ trường, 10 cái người mặc đoạn đà kình trang đại hán bà bỡ, chính ngồi vây chung một chỗ, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là trong quân tướng lĩnh cao cấp. Có tướng quân, đều cũng có ý, có giáo ý. Bọn hắn đều là lúc trước đi theo Triệu Phong, từ trong núi thây biển máu một đường giết ra tới lao huynh đệ. Bây giờ, thiên hạ thái bình. Bọn hắn những này chỉ hiểu được đánh trận võ phu, ngược lại bị để đó không dùng tại kinh thành. Mỗi ngày trừ thao luyện trong phủ thân vệ, chính là tập hợp một chỗ uống rượu cầu nhỏ. Mẹ nó, thật sự là biệt khuất. Một cái gây mất một cánh tay cụt một tay tướng quân, đem một bát liệt tiểu rót vào bụng, hung hăng đem rượu bát quẳng xuống đất. Nhớ ngày đó, chúng ta đi theo bệ hạ, ngày nào không phải tại đao kiếm đổ máu. Hiện tại ngược lại tốt, thiên hạ thái bình chúng ta đổ thành phế vật vô dụng. Cả ngày đợi tại cái này Hàm Dương thành bên trong, xương cốt đều nhanh dị xét. Ai nói không phải đâu. Một cái khác mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán, cũng đi theo phàn nàn, bệ hạ hiện tại là càng ngày càng coi trọng những cái kia biết lách con. Lại là khoa cử, lại là truy nguyên. Chuyện tốt toàn để bọn hắn chiếm. Chúng ta những đại lao thô này, cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Tiền Chính ngồi ở một bên, buồn bực đầu uống rượu, không nói một lời. Từ lần trước hiến người sự kiện sau, hắn bị bệ hạ phạt bế môn tư quá một tháng. Bây giờ mặc dù quan phục nguyên chức, nhưng dù sao cảm giác cùng bệ hạ ở giữa, cách một tầng cái gì. Hắn biết, bệ hạ không có đổi. Biến là thời đại này. Đại sở, đã không còn cần nhiều như vậy chỉ hiểu được xông pha chiến đấu mã phu. Mọi người ở đây than thở thời điểm. Một cái uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt giáo úy, đông nhiên vô đuổi. Ai? Các người nghe nói không? Cách đó không xa trên con đường kia, hôm nay cái kia tân khoa Trạng Nguyên, ngay tại xử lý việc vui đâu. Trạng Nguyên. Đại hán dâu quay nón niết miệng, một mặt khinh thường, không phải liền là cái sẽ viết mấy cái thơ chua thư sinh trắng trẻo sao. Nếu là ở trên chiến trường, lao tử một cái có thể đánh hắn 10 cái. Chính là, những người đọc sách này, tay không thể nâng, vai không có khả năng kiêng, toàn bộ nhờ há miệng ra, liền leo đến trên đầu chúng ta đi. Thật sự là không có thiên lý. Đám người ngươi một lời ta một câu. Đem đối tự thân tình cảnh bất mãn, tất cả đều phát tiết đến cái này chưa từng gặp mặt quan Trạng Nguyên trên thân. Tên kia giáo úy con ngươi đảo một vòng, đống nhiên cười hắc hắc, mang theo vài phần men say, ồn nào nói các minh đệ, ánh sáng ở chỗ này uống rượu có ý gì? Cái kia quan Trạng Nguyên hôm nay đại hôn, chúng ta sao không đi cho hắn đạo cái vui, náo nhiệt một chút? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, bọn hắn cùng nhìn nhau lấy, trong ánh mắt đều lóe ra một tia không có hảo ý quan mang. Đi cho quan Trạng Nguyên chúc. Một đám đằng đằng sát khí trong quân hán tướng, đi một cái tư sinh yếu đuối trong hôn lễ chúc. Thế này sao lại là chúc? Rõ ràng là đi đập phá quán. Chủ ý này hay. Cái kia cụt một tay tướng quân cái thứ nhất đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đi, chúng ta cũng đi dính dính quan Trạng Nguyên hỉ khí, để hắn cũng kiến thức một chút chúng ta những võ phu này cấp bậc lễ nghĩa. Đi, cùng đi, cùng đi. Một đám uống đã nửa say võ tướng ầm vang đồng ý, bọn hắn từng cái cơ lấy rượu trên bàn đàn, cây vai sát cánh, loạn trả loạn choạng mà đứng lên. Tiền Chính hơi nhướng mày, nghĩ ra nói ngăn cản, nhưng hắn nhìn xem bọn này mặt mũi tràn đầy biệt khuất lao huynh đệ, lời đến quẹ miệng lại nuốt trở vào. Hắn biết bọn hắn không phải thật sự muốn đi tìm cái kia Trạng Nguyên phiền phức, bọn hắn chỉ là quá bị đè nén, cần một cái phát tiết lối ra. Thôi, do bọn hắn đi thôi, đều là trong quân hắn tử, ra tay hẳn là có chừng mực. Tiền Chính thở dài, như vậy tự an ủi mình. Cứ như vậy, hơn 10 người đằng đằng sát khí, đây người tiểu khí chính là đại sở tướng lĩnh cao cấp, như là xuất lồng mánh hổ, trung trung điệp điệp hướng phía đèn đuốc sáng trưng, vui mừng hớn hở phụ Trạng Nguyên giết tới. Chương 73, nháo sự. Chương 73, nháo sự. Tiệc mừng phía trên, các tân khách đang uống linh đỉnh, nói cười yến yến. Phương Đình ngồi ở vị trí đầu, nhìn xem dưới đường đôi kia bích nhân, khắp khuôn mặt là vui mừng ý cười. Tề Tùng mặc dù xuất thân hàn uy, lại không tiêu ngạo không tự ti, trầm ổn có độ, là cái tài năng có thể đào tạo. Vương Sai tuy là nông gia xuất thân, lại có chi thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng động lòng người. Việc hôn sự này, quả nhiên là ông trời tác hợp cho. Đúng lúc này, ngoài cửa phủ truyền đến một trận ồn ào. Ngay sau đó, phủ Trạng Nguyên cái kia hai phiến màu son cửa lớn, lại bị người phanh một tiếng, từ bên ngoài thô bạo đẩy ra. Một cỗ hôn tạm nồng đậm mùi rượu cùng mồ hôi bẩn khô nóng khí tức, trong nháy mắt tách ra hỉ đường bên trong hòa thuận vui vẻ ấm áp. Chỉ gặp 10 cái thân hình khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử, loạn trà loạn choạng mà xông vào. Bọn hắn mặc các thức đoạn đả kinh trang, có người thậm chí hai tay để trần, lộ ra vết sẹo tung hoành lồng ngực. Cầm đầu là một cái mù một con mắt, mang trên mặt một đạo dữ tợn mặt sẹo đại hán cụt một tay. Trong tay bọn họ mang theo vỏ rượu, mang trên mặt trêu tức cùng nụ cười khinh thường. Ánh mắt kia, giống như là xông vào bãi nốt dê sói hoang, không chút kiêng kỵ quét mắt cả sảnh đường tân khách. Thì đường bên trong tiếng âm nhạc im bặt mà dừng, tất cả mọi người bị bất thình lình một màn cả kinh ngây dại. Những cái kia hào hoa phong nhã quan viên chưa từng gặp qua bực này chiến trận, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao lui về phía sau. Cái này, đây là nơi nào tới khâu bát? Giáng tại phủ Trạng Nguyên náo sự. Một tên quan viên nhỏ giọng thầm thì, trong thanh âm mang theo hoảng sợ. Bên cạnh hắn một cái kiến thức rộng rãi đồng liêu, vội vàng gắt gao bưng kín miệng của hắn, sắc mặt trắng bệnh hạ giọng, im lặng. Ngươi không muốn sống nữa. Ngươi nhìn cái kia cụt một tay đó là trấn Bắc tướng quân Vương Phá. Cái kia dâu quay nón là Hổ Bí vệ đô úy Trần Mạnh. Cái này tới tất cả đều là trong quân đại gia. Lời vừa nói ra, chung quanh quan viên càng là dọa đến hồn bất phụ thể. Tề Tùng cũng ngây ngẩn cả người, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng. Hắn đem Vương Sai bảo hộ ở sau lưng, bước nhanh lên đón tiếp lấy. Đối với đám khách không mời mà đến kia, cung cung kính kính xá dài chấm đất. Học sinh Tề Tùng, không biết các vị tướng quân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Chư vị tướng quân chính là ta đại sở Kình Thiên Ngọc trụ, hôm nay có thể đến học sinh tiệc cưới, quả thật đồng tất sinh huy. Tư thái của hắn thả rất thấp, ngôn ngữ cũng cực điểm khiêm tốn. Hắn thấy, những người này đều là đi theo bệ hạ giành thiên hạ khai quốc người có công lớn, là đế quốc anh hùng, lẽ ra nhận tôn kính. Nhưng mà, cái kia cụt một tay tướng quân Vương Phá, lại ngay cả con mắt cũng không liếc hắn một cái. Hắn chỉ là dùng độc nhãn kia quét một vòng, sau đó đem trong tay vỏ rượu phanh một tiếng nện ở gần nhất trên một cái bàn, chấn động đến chén cuộn loạn hưởng. Nghe nói ngươi chính là kia cái gì chẳng nguyên. Hôm nay đại hôn, làm sao? Không mời chúng ta những đại lao thô này uống chén rượu mừng sao? Vương Phá thanh âm như là phá la, tràn đầy khiêu khích thú vị. Đúng đúng đúng, học sinh sơ sót. Tê Tùng đội vàng như người, làm ra một cái xin mời thủ thế, các vị tướng quân, mời vào bên trong, học sinh cái này sai người chuẩn bị bên trên rượu ngon nhất đồ ăn. Không cần. Một cái khác tướng quân cười hắc hắc, trực tiếp đi đến một tấm ngồi đầy quan văn trước bàn rượu. Một tay lấy trên bàn gà quay tóm lấy, hung hăng kéo xuống một đầu đùi gà nhét vào trong miệng. Mơ hồ không rõ nói, chúng ta những người thô kệch này, không có chú ý nhiều như vậy, liền chỗ này ăn rất tốt. Bàn kia quan văn dọa đến kẻ ra quần, lộn nào tránh ra chỗ ngồi. Còn lại các tướng quân cũng đi theo cười vang đứng lên, từng cái không chút khách khí, cũng không theo lễ, đều tự tìm bàn trống tọa hạ, nắm lên rượu trên bàn thịt liền ăn uống thả cửa đứng lên. Phản phất nơi này không phải Trạng Nguyên tiệc cưới, mà là bọn hắn rượu ăn mừng ghế. Toàn bộ hỉ đường bị bọn hắn huyên náo trướng khí mù mịt. Tê Tùng trên khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, lúng túng đứng tại chỗ, chân tay luống cuống. Cha mẹ của hắn huynh muội càng là dọa đến trốn ở trong góc, run lẩy bẩy. Vương Sai trong mắt đã chứa đầy nước mắt. Nàng không rõ, chính mình trong cuộc đời trọng yếu nhất một ngày, tại sao lại biến thành dạng này một trận náo kịch. Cả sảnh đường tân khách, không gây một người dám lên tiếng. Ngay tại không khí ngột ngạt này cơ hồ muốn ngưng kết thời điểm, một cái giản mua lại trung khí 10 phần thanh âm từ thượng thủ truyền đến. Còn thể thống gì? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ Vương Đỉnh chẳng biết lúc nào đã đứng lên. Hắn mặt trầm như nước, chậm rãi từ trên bậc thang đi xuống. Những cái kia ngay tại ăn uống thả cửa các tướng quân, nghe được thanh âm này, động tác đều là chỉ trệ. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Phương Đỉnh, trên mặt men say cùng phách lối, trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Phương Đỉnh. Bọn hắn không biết Tề Tùng, nhưng không có khả năng không biết Phương Đỉnh. Vị này không chỉ có là đương triều lễ bộ thượng thư, một đời đại nho, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ. Càng chết là nữ nhi của hắn Phương Cẩn Du, là bệ hạ nữ nhân a. Đây chính là đường đường chính chính quốc trượng. Vương Phá bọn người vội vàng thả ra trong tay rượu tiệp, có chút co quắp đứng lên. Nguyên lai là Phương. Phương đại nhân. Vương Phá ngữ khí, còn lâu mới có được vừa rồi phách lối. Phương Đỉnh đi đến trước mặt bọn hắn, cặp kia thanh minh trong mắt, không có chút nào vẻ sợ hãi, chỉ có kiềm chế lửa giận. Lão phu còn tưởng rằng là ở đâu ra sân phỉ, dám tại thiên tử dưới chân, phủ Trạng Nguyên để dương ai. Nguyên lai là các vị chiến công hiển hách tướng quân. Hắn cười lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ chú tâm. Làm sao? Trên sa trường địch nhân giết sạch liền muốn đến khi phụ một cái tay không tấc sắt thư sinh. Các ngươi trên người công vân, là bệ hạ ban cho các ngươi bảo vệ quốc gia vinh quang, không phải để cho các ngươi lấy ra trong kinh thành hoành hành bá đạo, ức hiếp lương thiện vô liếng. Hôm nay là quan Trạng Nguyên ngày đại hỷ, các ngươi không mời mà tới, không theo lễ, ngược lại ồn ào, mấy người thì mừng. Các ngươi đem triều đình chuẩn mực đặt chỗ nào? Đem bệ hạ mặt mũi đặt chỗ nào? Phương Đỉnh một phen, mắng một đám ở trên chiến trường giết người không chớp mắt hàng tướng, từng cái mặt đỏ tới mang tai, túi đầu. Bọn hắn có thể không sợ đau, không sợ chết, nhưng bọn hắn sợ để ý càng sợ ném đi bệ hạ mặt, còn không mau cút đi. Phương Đỉnh trong tay quải trượng một đòn nặng nề, phát ra một tiếng vang trầm. Vương Phá bọn người như được đại xá, từng cái xăm xịt. Ngay cả câu nói mang tính hình thức cũng không dám nói, chật vật không chịu nổi thối lui ra khỏi phủ Trạng Nguyên. Một trận náo kịch như vậy kết thúc. Phương Đỉnh nhìn xem cả sảnh đường bừa bộn, thở dài. Hắn đi đến Tề Tùng trước mặt, vô bờ vai của hắn, an ủi, để cho ngươi chịu bị khuất. Bọn hắn đều là chút người thô kệch, uống rượu quá nhiều, chớ có để ở trong lòng. Tề Tùng liền vội vàng không người, đa tạ Phương đại nhân giải vây. Học sinh không có việc gì, các vị tướng quân đều là vì quốc chinh chiến anh hùng, có lẽ là tâm tình tích tụ, học sinh có thể lý giải. Phương Đỉnh gật đầu tán thành, đứa nhỏ này có khí độ. Hắn không tiếp tục lưu thêm, dặn dò vài câu sau, lợi dụng thân thể khó chịu làm lý do, sớm cáo tử. Tề Tùng biết Phương Đỉnh tất nhiên muốn đi xử lý chuyện này. Hắn nhìn xem Phương Đỉnh bóng lưng rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cuộc hôn lễ này chung quy là lưu lại một tia khó mà xóa đi bóng ma. Chương 74, trung quân hay là nghĩa khí. Chương 74, trung quân hay là nghĩa khí. Phương Đỉnh từ Trạng Nguyên phủ đi ra, chưa có về nhà. mà là trực tiếp mệnh Sa Phu thay đổi phương hướng, lái về phía hoàng cung. Bóng đêm càng thâm, cửa cung sớm đã rơi khóa. Nhưng Vương Đỉnh cầm trong tay một khối ngự tứ kim bài, một đường thông suốt, trực tiếp bị dẫn tới Triệu Phong ngày bình thường xử lý chính vụ thiên điện. Trong thiên điện, đèn đuốc sáng trưng. Triệu Phong cũng không ăn giấc, vẫn tại phê duyệt tấu chương. Lý Ba Chí cùng Hạ Hầu Dục một trái một phải. Hầu Hạ ở bên, thỉnh thoảng liền một ít chính vụ thấp giọng thương nghị vài câu. Nhìn thấy Vương Đỉnh thâm đêm cầu kiến, ba người đều có chút ngoài ý muốn. Phương Ái Khanh, đêm khuya vào cung, cần làm chuyện gì? Triệu Phong thả ra trong tay bút son, ra hiệu nội thị ban thưởng ghế ngồi. Phương Đỉnh không có ngồi, mà là đi đầu thi lễ, mở miệng nói, bệ hạ trăm công nghìn việc, mong rằng bảo trọng long thể, chớ có quá mức mệt nhọc. Chớ không sao. Triệu Phong khoát tay áo, nói chính sự đi. Phương Đỉnh thâm hít một hơi, liền đêm nay tại Trạng Nguyên phủ phát sinh sự tình. Từ đầu chí cuối một năm một mười giảng thuật một lần. Hắn không có thêm mắm thêm muối, chỉ là khách quan trần thuật. Kể xong đằng sau, Phương Đỉnh lại bổ sung, bệ hạ, việc này nhìn như là võ tướng say rượu thất đức, kỳ thực căn nguyên ở chỗ không có việc gì. Hôm nay thiên hạ thái bình, chiến sự ít dần, trong kinh để đó không dùng đại lượng võ hân tướng lĩnh, bọn hắn tinh lực thịnh vượng, không chỗ phát tiết, cứ thế mãi, sợ sinh mầm thai bạn. Thậm chí, dòng dõi hắn ỉ vào bậc cha chú công vân, tại Hàm Dương thành bên trong hoành hành bá đạo, đá gà đấu chó, khi nam phế nữ, đã là tiếng oán than dậy đất. Thần coi là gió này không thể giải, khi sớm làm quyết đoán. Phương Đỉnh nói xong, liền không người đứng ở một bên, không nói nữa. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Lý Ba Chí cùng Hạ Hầu Dục trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Bọn hắn biết Phương Đỉnh lời nói câu câu là thật. Đây đúng là đế quốc ngay sau đó khó giải quyết nhất, cũng mẫn cảm nhất một vấn đề. Triệu Phong nghe xong, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ. Hắn chỉ là trầm mặc một lát, sau đó đối với Phương Đỉnh nhẹ gật đầu. Chấm biết Ái Khanh vất vả, về trước đi nghỉ ngơi đi. Phương Đỉnh thấy thế, biết bệ hạ đã đem việc này để ở trong lòng, liền không cần phải nhiều lời nữa, hành lễ cáo lui. Các loại Phương Đỉnh sau khi đi, Triệu Phong ánh mắt rơi vào Lý Bá Chí cùng Hạ Hầu Dục trên thân. Các ngươi thấy thế nào? Lý Bá Chí cùng Hạ Hầu Dục liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia đăm chát. Thấy thế nào? Đứng đấy nhìn. Vấn đề này từ xưa đến nay chính là cái bế tắc. Phi điều tẫn, lương cung tàng, thỏ không chết, chó săn đấu. Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng người nào dám nói ra? Trước mắt đám người này, không phải tiền triều hàng tướng, không phải chi thứ tạm bại quân. Bọn hắn là theo chân Triệu Phong tòng long khởi sự, một đao một thương chém giết đi ra dòng chính, là chân chính khai quốc công thần. Hiện tại thiên hạ thái bình liền muốn xuống tay với bọn họ. Lời này, Lý Bá Chí không dám nói. Hạ Hầu Dục cái này lấy độc các chứ danh độc sĩ, đồng dạng không dám nói. Hắn có thể đối với địch nhân dùng hết thể âm mưu quỷ kế, nhưng để hắn đối với đã từng kể vai chiến đấu bảo trạch ra tay, hắn làm không được, cũng khinh thường ở lại làm. Đây cũng không phải là mưu kế phạm chủ, đây là đang giao động nền tảng lập quốc. Thật lâu, hay là Lý Bá Chí kiên trì mở miệng, thanh âm hơi khô chát chát, vậy hạ, việc này là tử cục. A, Triệu Phong nhíu mày. Thiên hạ sơ định, võ tướng chi công lớn hơn văn thần, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ giành công tự ngạo, làm việc tiêu căng. Như nghiêm trị, sợ rét lạnh mấy triệu tướng sĩ chi tâm, như dung túng, lại như Phương đại nhân lời nói, sẽ thua hỏng triều cường, giao động dân tâm. Lý Ba Chí chậm rãi nói ra, vì kế hoạch hôm nay, hoặc chỉ có các loại thời gian trôi qua, các loại lao tướng tàn lụi, các loại một đời mới tướng lĩnh trưởng thành, dùng thời gian mấy chục năm, đến từ làm hao mòn rơi cái này khai quốc mới bắt đầu. Võ Vân tập đoàn quá khổng lồ vấn đề. Đây đúng là các triều đại đổi thay, ổn thỏa nhất, cũng là nhất bất đắc dĩ biện pháp. Triệu Phong đống nhiên cười. Chấm chờ được, chấm Giang Sơn cũng chờ nổi. Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ thâm trầm bóng đêm, có thể Hàm Dương thành bên trong bách tính, chờ được sao? Thiên hạ những cái kia chờ lấy an cư lạc nghiệp con dân, chờ được sao? Hôm nay bọn hắn dám đi Trạng Nguyên phủ nháo sự, ngày mai có phải hay không liền dám đạm đương đường phố giết người? Con của bọn hắn hôm nay dám khi nam phế nữ, ngày mai có phải hay không liền dám trùng kích quan phủ? Thiên hạ của chấm không phải để bọn này công thần cùng bọn hắn hậu thế lấy ra hưởng lạc cùng trả đạm. Triệu Phong thanh âm cũng lớn, lại mang theo một cỗ hàn ý lạnh lẽo, để Lý Bá Chí cùng Hạ Hầu Dục trong lòng run lên. Các ngươi đều trở về đi, việc này chấm tự có quyết đoán. Triệu Phong phất phất tay, ra hiệu bọn hắn lui ra. Hai người không người cáo lui, nhưng trong lòng đều hiểu. Hàm Dương Thành muốn gió nổi lên. Đợi sau khi hai người đi, Triệu Phong đối với không có một hai đại điện, nhàn nhạt mở miệng, Giang Sâm. Một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại phía sau hắn, ủy một chân trên đất, đem chuyện đêm nay từ đầu tới đuôi cho chấm nói một lần, một chữ đều không cho để loạn. Ê! Giang Sâm thanh âm rất băng lãnh, hắn bắt đầu thuật lại từ Vương Phá bọn người ở tại tiền chính trong phủ uống rượu phàn nàn bắt đầu, đến có người đề nghị đi Trạng Nguyên phủ trúc, lại đến bọn hắn đại náo tiệc mừng, cuối cùng bị Phương Đỉnh quát lui. Toàn bộ quá trình mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi người mỗi một câu nói đều thuật lại đến rõ ràng, trong đó tự nhiên cũng bao gồm tiền chính toàn bộ hành trình ở đây, nhưng không có tham dự, càng không có ngăn cản, cũng không có hướng trong cung hồi báo chi tiết. Triệu Phong an tĩnh nghe, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Khi Giang Sâm nói xong một chữ cuối cùng, hắn chỉ là trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Tiền chính a tiền chính, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Chấm cẩm ý địa bệ, trải rộng thiên hạ. Ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được chấm con mắt cùng lỗ tai sao? Ngươi biết rõ chấm đang nhìn, nhưng như cũng lựa chọn cái gọi là huynh đệ nghĩa khí. Phần này nghĩa khí tại chấm nơi này chính là khi quân. Chương 75, toàn bộ lăn đi thủ mộ. Hối lỗi. Chương 75, toàn bộ lăn đi thủ mộ. Hối lỗi. Từ Trạng Nguyên đại hôn đêm nháo kịch đằng sau, lại qua nửa tháng. Hàm Dương Thành mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng một cỗ bầu không khí ngột ngạt lại tại âm thầm phun trào. Những cái kia gây chuyện võ tướng, từng cái bị Triệu Phong hạ chỉ gian dạy, bế môn tư quá. Tiền Chính cũng lần nữa bị lột binh bộ việc cần làm, chỉ lưu lại quốc công tước vị, nhàn phú ở nhà. Tất cả mọi người cảm thấy, bệ hạ lần này là dơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống. Nhưng mà, chỉ có Lý Ba Chí cùng Hạ Hầu Dục các loại giải giác mấy người biết, đây bất quá là yên tĩnh trước bao táp. Một ngày này, ngày mùng ngày 9 tháng 9, trùng cửu. Cuối thu khí sảng, trời sáng khí trong. Triệu Phong không có tổ chức bất luận cái gì yến ẩm, mà là tại tảo triều đằng sau, xuất lĩnh cả triều văn võ. Ra Hàm Dương cửa tây, đi tới một chỗ tùng bách xanh ngắt, trang nghiêm túc mục nghĩa trang. Trung sĩ mộ biên. Nơi này, chôn giấu lấy từ Triệu Phong khởi binh đến nay, tất cả vì nước hy sinh có công chi thần. Triệu Phong đổi lại một thân quần áo trắng, tự tay nhóm lửa bà trụ thanh hương, cắm ở nghĩa trang chính giữa tòa kia anh hùng vô danh bia kỷ niệm trước trong lư hương. Tế. Theo lễ quan một tiếng hát vang, cả triều văn võ, vô luận quan giai cao thấp, vô luận phe phái thân sơ, đều là đồng loạt không người hạ bái. Bầu không khí trang nghiêm mà nghiêm túc. Tế bái nghi thức qua đi, Triệu Phong không có lập tức rời đi. Hắn lui lại bộ phận quan viên, chỉ để lại lấy Tiền Chính, Vương Phá cầm đầu một đám võ hân công thần. Hắn dẫn bọn hắn chậm rãi đi tại mộ viên trên đường lát đá. Cuối cùng, tại một tòa trước mộ bia dừng bước. Trên bia mộ khắc lấy vài cái chữ to, đại sở quan nội hầu, Lưu Thừa chi mộ. Lưu Thừa, cùng Tiền Chính cùng nhau tại Hành Sơn quận trổ hết tài năng, cùng nhau làm sứ giả chiêu hàng Cửu Giang thập tam huyện, cùng nhau tại Khúc Dương dưới thành bị loạn tiễn xuyên tim mà chết. Hắn là Tiền Chính huynh đệ tốt nhất, cũng là bọn này võ tướng trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Triệu Phong lặng lặng mà nhìn xem ngôi mộ kia địa, phảng phất tại nhìn một cái đã lâu không gặp lão hưu. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào sau lưng trong thai mỗi một người. Lưu Thừa a, ngươi mở mắt ra, nhìn xem phía sau ngươi những huynh đệ này, xem bọn hắn bộ dáng bây giờ. Lời này vừa nói ra, sau lưng đám kia vừa mới còn đằng đằng sát khí các võ tướng, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Vương Phá, Trần Mạnh bọn người càng là thân thể cứng đờ, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh. Nhất là Tiền Chính, sắc mặt của hắn bá một chút trở nên trắng bệch. Hắn biết nên tới, chung quy là tới. Bịch. Tiền Chính cũng nhịn không được nữa, nặng nề mà quỳ xuống, cái chán chống đỡ lấy băng lánh đường lát đá, thân thể run nhẹ nhẹ. Triệu Phong chậm rãi xoay người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong ánh mắt không có phẫn nộ, chỉ có một loại sâu không thấy đáy thất vọng. Vì cái gì không báo? Vô cùng đơn giản mấy chữ, lại giống bốn toàn núi lớn, ép tới Tiền Chính cơ hồ không thở nổi. Hắn biết bệ hạ hỏi là cái gì. Bệ hạ hỏi, không phải hắn vì sao không ngăn cản, mà là hắn biết do Cẩm Y Liễu vệ vô cùng bất nhập, biết rõ nhất cử nhất động của hắn đều tại bệ hạ nhìn chăm chú phía dưới. Vì sao vẫn như cũ lựa chọn giấu giếm? Đây là đối với hoàng quyền công nhân xem thường, là đối với quân thần chi nghĩa tận lực rời bỏ. Tiền Chính ngẩng đầu, đón Triệu Phong ánh mắt lạnh như băng kia, bờ môi run rẩy, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra một câu: "Bệ hạ, thần nếu là ở các huynh đệ chân trước vừa đi, chân sau liền vào cung hướng ngài bẩm báo. Cái kia, đó chính là phản bội." Đây là lời trong lòng của hắn. Tại hắn một mạc trong quan niệm, huynh đệ chính là dùng để không tiếc mạng sống. Bán huynh đệ, so giết hắn còn khó chịu hơn. Phản bội. Triệu Phong đống nhiên cười, trong tiếng cười tràn đầy vô tận trào phúng cùng lửa giận. Hắn đống nhiên giơ chân lên, hung hăng một cước đá vào Tiền Chính ngực. Phanh. Tiền Chính thân thể khôi ngô kia, lại bị một cước này trực tiếp đạp lăn trên mặt đất, lăn ra mấy bước xa. "Vậy ngươi đối với huynh đệ giảng nghĩa khí, không báo tại chấm, có phải hay không đối với chấm phản bội?" Triệu Phong tiếng gầm gừ. Tại yên tĩnh trong mộ viên quân quẩn, như là quần quần kinh lôi. "Ngươi cùng hắn Lưu Thừa, đều là chấm huynh đệ. Chấm đem các ngươi khi tay chân, các ngươi lại đem chấm làm ngoại nhân. Chấm Giang Sơn là dựa vào các ngươi đánh xuống, nhưng càng là dựa vào chấm mang theo các ngươi đánh xuống. Không có chấm, các ngươi hiện tại bất quá là cái nào chỗ trên bãi tha ma sơ khô. Quân thần chi nghĩa, tình huynh đệ, tại ngươi Tiền Chính trong lòng, cái gì nhẹ cái gì nặng?" Triệu Phong từng bước một đi đến Tiền Chính trước mặt, nhìn xuống cái này khỏe miệng chảy máu, mặt mũi tràn đầy thống khổ ngày xưa ái tướng. "Chấm cho ngươi thêm một cơ hội, nói cho chấm, tại trong lòng ngươi, chấm cùng ngươi những cái được gọi là huynh đệ ai quan trọng hơn?" Tiền Chính nằm rạp trên mặt đất, ho kịch liệt thổ lấy, máu tươi cùng nước mắt xen lẫn trong cùng một chỗ, nhỏ xuống tại băng lanh trên phiến đá. Hắn nhìn trước mắt vị này nổi giận đế vương, lại quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia dọa đến mặt không còn chút máu, quỳ xuống một mảnh lao huynh đệ. Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, dùng hết khí lực toàn thân, thứ trong cổ họng gạt ra hai chữ: "Thần có tội, xin mời bệ hạ ban được chết." Tiền Chính thanh âm khàn giọng, mỗi một chữ đều giống như từ trong cổ họng mài ra bằng máu. Lời này vừa nói ra, lớn như vậy mộ biên, yên tĩnh như chết, chỉ có gió thổi qua tùng bách, phát ra như nước nở tiếng vang. Vương Phá, Trần Mạnh các loại một đám võ tướng, tất cả đều đem đầu gắt gao chống đỡ trên mặt đất, thân thể run như run rẩy. Bệ hạ chi nộ như thiên uy giáng lâm. Triệu Phong không nói gì, hắn chỉ là cúi đầu nhìn xem bị sát tại dưới chân mình, cái này từng cùng mình cùng nhau từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới huynh đệ. Hồi lâu, một tiếng cực nhẹ cười nhạo từ Triệu Phong bên môi tràn ra, tiếng cười kia rất hấp, rất lạnh. Ban được chết. Triệu Phong cúi người tiến đến Tiền Chính bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói chuyện. "Tiền Chính, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có tư cách cùng chấm đàm luận một cái chết chữa sao?" Tiền Chính thân thể bỗng nhiên cứng đờ. "Chấm hỏi ngươi, Lưu Thừa là thế nào chết?" Triệu Phong thanh âm vẫn như cũ rất nhẹ. "Hắn là vì chiêu hàng Cửu Giang, bị bị loạn tiễn bắn chết Tiền Chính Thanh em run không còn hình dáng. Nói hay lắm. Triệu Phong trực đứng dậy, đông nhiên một chỉ bên cạnh Lưu Thừa Mộ địa, thanh em đột nhiên cất cao. Hán, là vì chấm Giang Sơn, chết tại địch nhân dưới tên. Cái chết của hắn, nặng như Thái Sơn. Triệu Phong chân, lần nữa nâng lên. Nặng nghề mà đạp ở Tiền Chính trên lưng, đem hắn cả người gắt gao giẫm tại băng lánh trên đường lát đá. Vậy còn ngươi? Ngươi muốn chết. Vì ngươi kia cầu thí huynh đệ nghĩa khí. Vì bao che một đám trong kinh thành gây chuyện thị phi phế vật. Cái chết của ngươi, nhẹ tựa lông hồng. Chấm chê ngươi chết, sẽ ô uế khối này chôn lấy trung hồn thổ địa. Triệu Phong mỗi một chữ đều như là trọng truy, hung hăng nện ở Tiền Chính tôn nghiêm bên trên, nện đến hắn ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên. Một ngụm máu tươi từ Tiền Chính khỏe miệng phun ra ngoài. Chấm không giết ngươi. Triệu Phong chân từ trên lưng hắn dịch chuyển khỏi, hắn chỉ vào cả vườn mộ địa, thanh âm lạnh đến không mang theo một tia nhiệt độ. Kể từ hôm nay, ngươi liền quỳ gối nơi này, cho Lưu Thừa, cho cái này cả vườn vì nước hy sinh anh liệt thủ mộ. Lúc nào suy nghĩ minh bạch, quân thần đại nghĩa đến tột cùng là cái gì? Lúc nào suy nghĩ minh bạch, ngươi thân này công vân đến tột cùng là ai đưa cho ngươi? Ngươi lại cho chấm đứng lên, nghĩ mãi mà không rõ, ngươi liền quỳ chết ở chỗ này. Lời vừa nói ra, Tiền Chính mãnh ngẩng đầu, trên mặt viết đầy tuyệt vọng cùng không dám tin. Để hắn thủ mộ, đối với một cái chiến công hiển hách quốc công tới nói, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn gấp một vạn lần. Cái này không chỉ có là trừng phạt, đây là cực hạn nhục nhã. Nhưng mà cái này còn không phải kết thúc. Triệu Phong xoay người, mặt hướng Hàm Dương thành phương hướng, thanh âm chuyển khắp toàn bộ mộ viên, truyền chấp ý chỉ. Tiền Chính tổn hại quân ân, kết bè kết cánh, đức không xứng vị. Lập tức lên, gọi đi nó chấn quốc công tước vị, thu hồi tất cả đất phòng, ban thưởng, biến thành thứ dân. Này chiếu, lập tức chiêu cáo thiên hạ. Và anh, đạo ý chỉ này giống như một đạo cửu thiên thần lôi, bổ vào tất cả võ tướng đỉnh đầu. Phế tước vị, biến thành thứ dân, chiêu cáo thiên hạ. Đây là muốn đem Tiền Chính vị này khai quốc thứ nhất võ tướng, triệt để đính tại sỉ nhục trên trụ. Vậy hạ, không thể a. Cụt một tay tướng quân Vương Phá Manh ngẩng đầu, nghẹn ngào hô, việc này đều là bởi vì chúng ta mà lên, cùng Tiền quốc công không quan hệ. Vậy hạ phải phạt, liền phạt chúng ta đi. Cầu bệ hạ khai ân a. Cầu bệ hạ khai ân. Còn lại võ tướng cũng nhao nhao dập đầu, khóc không thành tiếng. Bọn hắn không sợ chết, nhưng bọn hắn sợ nhìn đến chính mình chủ tâm cốt rơi vào kết quả như vậy. Triệu Phong lạnh lùng hơi lườm bọn hắn. Các ngươi từng cái đều chạy không được. Hắn mở rộng bước chân, chậm rãi đi đến đám kia quỷ võ tướng ở giữa. Bóng dáng bao phủ tại mỗi người trên thân, mang đến vô biên hàn ý. Các ngươi có phải hay không cảm thấy thiên hạ thái bình chấm đau, liền cùn? Có phải hay không cảm thấy chính mình lao khổ công cao, liền có thể tại chấm trong kinh thành, muốn làm gì thì làm? Có phải hay không cảm thấy anh hùng không đất dụng võ, trong lòng biệt khuất đến hoảng? Triệu Phong mỗi hỏi một câu, những võ tướng kia đầu liền thấp kém một phần. Mồ hôi lạnh sớm đã thẩm thấu bọn hắn lưng áo. Triệu Phong nhìn quanh một vòng, âm thanh lạnh lùng nói, truyền chỉ xuống dưới, các ngươi toàn bộ cùng Tiền Chính một cái đánh ngộ, đều cho ta tại trong nghĩa trang hối lỗi.